Chương 563, yêu nguyệt cao quý lãnh diễm, chúng nữ âm thầm so sánh. Chương 563, yêu nguyệt cao quý lãnh diễm, chúng nữ âm thầm so sánh. Trên quảng trường, một nữ tử tuyệt mỹ lãnh diễm cao quý xuất hiện trước mặt Tô Thần. Nàng một thân cung trang y phục trắng đoán, dung nhan đẹp đến mức làm người ta hít thở không thông. Vòng eo rắn nước doanh doanh một nắm, ngọn núi ngạo nghễ đứng thẳng, dáng người hoàn mỹ lồi lõm làm người ta nhìn liền không rời mắt nổi. Khí chất cao quý lãnh đạo, môi đỏ tiểu diễm bất đát, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường nhìn liền nhịn không được muốn hôn một cái, thậm chí muốn chinh phục nữ tử tuyệt mỹ lãnh diễm khuynh quốc khuynh thành này. Đây chính là yêu nguyệt khuynh quốc khuynh thành. Đây cũng là đại cung chủ Di Hoa cung yêu nguyệt. Đây còn là nữ nhân của Tô Thần, yêu nguyệt. Phu quân. Yêu nguyệt nhìn Tô Thần khẽ miệng lộ ra nụ cười. Nàng từ sớm đã đến phái võ đang. Chuyện xảy ra trên quảng trường phái võ đang nàng cũng biết rõ ràng. Tô Thần và đông đảo nữ tử quan hệ không minh bạch, yêu nguyệt tuy vô cùng tức giận phẫn nộ. Bất quá, Tô Thần trước mặt hàng ngàn giang hồ nhân sĩ trên quảng trường gọi nàng là phu nhân, tất cả phẫn nộ của yêu nguyệt đều biến mất không còn tăm tích. Trong phái võ đang, Tô Thần không gọi bất kỳ nữ tử nào bên cạnh là phu nhân, ngay cả muội muội nàng Liên Tinh cũng không ngoại lệ. Yêu nguyệt là nữ tử duy nhất Tô Thần gọi là phu nhân, yêu nguyệt nghe xong làm sao sẽ không cao hứng. Những nữ tử kia và Tô Thần quan hệ không minh bạch thì thế nào? Tô Thần là một đỉnh cấp quý tộc, còn là hoàng đế tương lai của Đại Tùy Đế quốc. Hơn nữa trong thư tín của ảnh tử thích khách, Tô Thần cách đây không lâu còn khống chế Đại Đường Đế quốc, yêu nguyệt hiện tại không để ý Tô Thần tìm một số nữ nhân, những nữ nhân này cũng chỉ là vật điều tiết bên cạnh Tô Thần. Phu nhân, một hồi xử lý lao hôn đàn này. Tô Thần ôm lấy vòng eo rắn nước mềm mại của yêu nguyệt bước về. Yêu nguyệt càng ngày càng mỹ diễm mê người rồi. Nữ nhân tuyệt mỹ mê người này. Yêu nguyệt trong tất cả nữ nhân của Tô Thần là tồn tại xếp hạng trong top 3, nhất là khí chất cao quý lãnh đạo của yêu nguyệt, dáng người gợi cảm mê người, Tô Thần nhìn liền hận không thể đem yêu nguyệt trong ngực trà đạp một phen. Thân thể yêu nguyệt run lên, liếc Tô Thần một cái. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ ở trước mắt bao người sờ eo nàng, tiểu hôn đản này vẫn vô sỉ như xưa. Được. Yêu nguyệt gật đầu với Tô Thần. Nàng sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Dương Đình Thiên. Một thiên nhân cảnh sơ kỳ. Cái này đối với nàng mà nói không thành vấn đề. Minh Ngọc công của yêu nguyệt đã tu luyện tới đại thành, Thánh Linh kiếm pháp ngoại trừ kiếm 23 ra, các chiêu kiếm khác nàng đều tu luyện tới lô hỏa thuần thành, hơn nữa Thiên Băng Truy Điệu kiếm quyết nàng cũng tu luyện tới tiểu thành. Yêu nguyệt muốn chém giết Dương Đình Thiên không khó khăn. Lúc này, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường thấy yêu nguyệt khuynh quốc khuynh thành xuất hiện. Một số giang hồ nhân sĩ nhìn đến như si như say, quá đẹp, quá gợi cảm mê người, yêu nguyệt thanh lãnh cao quý, điều này làm cho một số giang hồ nhân sĩ trên quảng trường nhìn ánh mắt liền mê ly. Ân Tố Tố mắt không chấp đánh giá yêu nguyệt, nàng không nghĩ tới yêu nguyệt sẽ đẹp thành như vậy. Ân Tố Tố trong lòng so sánh với yêu nguyệt xong, nàng cảm thấy cái gì cũng không sánh bằng yêu nguyệt. Ân Tố Tố ngoại trừ có ngọn núi ngạo nghệ giống như yêu nguyệt ra, các phương diện khác đều kém yêu nguyệt quá xa, liệt diễm hồng môi của nàng cũng không sánh bằng môi đỏ kiểu nội đứt át của yêu nguyệt. Mộ Dung Thu Địch cùng mấy nữ nhân giờ phút này đánh giá yêu nguyệt, các nàng cũng âm thầm so sánh với nhau. Dung nhan thanh lãnh tuyệt mỹ của yêu nguyệt, vòng eo rắn nước doanh doanh một nắm, môi đỏ kiểu nội đứt át, ngọn núi ngạo nghệ đứng thẳng, dáng người hoàn mỹ lồi lõm, thậm chí khí chất cao quý lãnh đạo. Mộ Dung Thu Địch cùng mấy nữ nhân phát hiện chỉ ở một phương diện nào đó so được với yêu nguyệt, nhưng đại bộ phận đều bị yêu nguyệt bỏ xa. Dương Đình Thiên, hậu sơn nhất chiến. Lúc này, yêu nguyệt từ trong ngực Tô Thần đi ra lạnh lùng nói: "Được, bản giáo chủ cũng muốn lĩnh giáo một chút tuyệt học của Di Hoa cung." Dương Đình Thiên không có sợ chiến. Hắn phát hiện yêu nguyệt cũng là một thiên nhân cảnh sơ kỳ lục địa thần tiên. Yêu nguyệt chỉ cần là thiên nhân cảnh sơ kỳ, Dương Đình Thiên căn bản không lo lắng. Hắn ở thiên nhân cảnh sơ kỳ đã gần 20 năm, Dương Đình Thiên không tin hắn chém giết không được yêu nguyệt vừa mới tấn thăng không bao lâu. Yêu Nguyệt quay đầu gật đầu với Tô Thần nói: "Phu quân, ta đi chém giết Dương Đỉnh Thiên rồi trở về." Tô Thần thấy Yêu Nguyệt không mang theo Bích Huyết Chiếu Đan thanh kiếm của nàng, hắn lấy ra Lạc Tuyết kiếm đưa cho Yêu Nguyệt nói: "Phu nhân, mang theo Lạc Tuyết kiếm của ta đi chém giết Dương Đỉnh Thiên." "Được." Vút vút. Yêu Nguyệt và Dương Đỉnh Thiên kẻ trước người sau biến mất trên quảng trường. Tô Thần thấy Dương Đỉnh Thiên trước khi rời đi nhìn về phía người Minh giáo, hắn cảm thấy Dương Đỉnh Thiên trước khi rời đi đã truyền âm cho một số người Minh giáo, thậm chí có thể phân phó chuyện gì đó. "Muốn chết." Tô Thần đột nhiên phát hiện Vi Nhất Tiếu nhanh chóng lao về phía Trương Vô Kỵ. Chỉ trong nháy mắt, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu liền bắt lấy Trương Vô Kỵ đang chữa thương, thân thể Tô Thần lóe lên liền biến mất tại chỗ. Hắn không muốn cứu tên ngu xuẩn Trương Vô Kỵ kia, chỉ là vì Ân Tố Tố, Tô Thần không thể không cứu tên ngu xuẩn Trương Vô Kỵ kia. Hơn nữa Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu hiện tại đi bắt Trương Vô Kỵ, đây rõ ràng là đang đánh mặt hắn. Mẹ tiếp, một con rơi thối, lần này là muốn tìm cái chết. Vút, thiên địa thất sắc. Tô Thần trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, hắn phát động thiên địa thất sắc trong nháy mắt định trụ Vi Nhất Tiếu đang muốn đào tẩu. Vi Nhất Tiếu giờ phút này vẻ mặt hoảng sợ. Hắn bắt lấy Trương Vô Kỵ vậy mà một chút cũng không thể động đậy. Vi Nhất Tiếu ngoại trừ con mắt có thể chuyển động ra, xung quanh hắn là một không gian màu trắng đen. Cái không gian này tuy chỉ có ngắn ngủi 10 mét, nhưng ở trong không gian trắng đen này, Vi Nhất Tiếu ngoại trừ không thể động đậy ra, sinh mệnh lực của hắn đang nhanh chóng trôi đi. Tô Thần đi đến bên cạnh Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, hắn nhìn Trương Vô Kỵ bị Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu đánh ngất. Một phế vật, một tên ngu xuẩn. Tô Thần nhanh chóng một cước liền đem Trương Vô Kỵ đá về phía Trương Tam Phong. Rắc. Sau đó, Tô Thần một tay liền bóp nát thiết hầu của Thanh Dực Bức Vương. Một con quái vật dựa vào hút máu để sống. Thanh Dực Bức Vương vẫn là chết hẳn thì tốt hơn. Tô Thần cũng định giết Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu để lập uy. Trên quảng trường, giang hồ nhân sĩ xung quanh thấy Tô Thần bóp chết Vi Nhất Tiếu, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường nhao nhao nghị luận. Đại ma vương quá hung tàn, một đại tông sư trung kỳ cao thủ, duy nhất tiếu vậy mà ở trong tay Tô Thần không có một tia năng lực phản kháng. Đại ma vương cùng cảnh giới vô địch, không, là vượt cấp cũng vô địch, các ngươi không thấy trước đó Độc Cô Nhất Hạc cũng bị đại ma vương chém giết sao? Không sai, Độc Cô Nhất Hạc thế nhưng là một nửa bước thiên nhân cảnh, hắn cuối cùng vẫn là bị đại ma vương chém thành muôn mảnh. Đại ma vương càng ngày càng khủng bố, còn có yêu nguyệt tuyệt sắc huynh thành vậy mà là phu nhân của đại ma vương, đây thật sự là một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu. Cất châu? Đại ma vương nếu là cất châu, giang hồ nhân sĩ chúng ta tính là gì? Ngay cả cất châu cũng không bằng sao? Khu, các ngươi không cảm thấy đại ma vương hình như muốn bá chiếm mỹ nữ trên giang hồ sao? Mỹ nữ trên võ lâm, mỹ nữ bảng hầu như đều có quan hệ với đại ma vương, mỹ nữ tuyệt sắc huynh thành thế hệ trước thì sao? Đại ma vương hiện tại ngay cả mỹ nữ tuyệt mỹ thế hệ trước cũng không buông tha. Chương 564, Vương Ngự Yên bị vạ lây, đại ma vương cường đoạt dân nữ. Chương 564, Vương Ngự Yên bị vạ lây, đại ma vương cường đoạt dân nữ. Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường giờ phút này nhìn về phía Tô Thần đều vô cùng rúng sợ. Một đại tông sư vậy mà tùy tiện bị bóc chết. Đại ma vương thật sự là quá hung tàn. Tô Thần, ngươi muốn chết sao? Ân Tố Tố nhìn về phía Tô Thần hận không thể bóp chết tên con này. Con trai nàng Trương Vô Kỵ bị Tô Thần đá về phía Trương Tam Phong, Tô Thần tuy là đang cứu Trương Vô Kỵ, nhưng có kiểu cứu người như vậy sao? Trương Vô Kỵ ở trên không trung không ngừng thổ huyết. Tô Thần một cước vừa rồi căn bản không có lưu tình, Ân Tố Tố xoa xoa cái trán vô cùng bất đắc dĩ. Tô Thần và Trương Vô Kỵ có thù, cái thù này nàng còn hóa giải không được. Ân Tố Tố ở giữa vô cùng khó xử, một bên là con trai hắn, một bên là nam nhân của nàng sau này. Ân Tố Tố nghĩ đến Tô Thần sau này muốn cùng con trai nàng tàn sát lẫn nhau, nàng liền cảm giác vô cùng bất lực. Tô Thần nghe được Ân Tố Tố uy hiếp thì cười cười. Hắn mới không thèm để ý Ân Tố Tố uy hiếp. Tô Thần vừa rồi chính là cố ý đá bay Trương Vô Kỵ, hơn nữa hắn cũng không có hạ thủ lưu tình. Một kẻ thù, Tô Thần có thể cứu hắn đã là nể mặt Ân Tố Tố rồi. Đại ma vương, ngươi muốn chết. Lúc này, Vương Ngữ Yên vẻ mặt phẫn nộ hét lớn với Tô Thần. Nàng giờ phút này hận không thể một kiếm đâm chết Tô Thần. Tô Thần vừa rồi đem Trương Vô Kỵ đá về phía Trương Tam Phong, nhưng nàng cũng ở bên cạnh Trương Tam Phong. Trương Vô Kỵ bị đá tới lại bay về phía nàng, Trương Tam Phong tuy đỡ được Trương Vô Kỵ, nhưng máu Trương Vô Kỵ phun ra, vẫn có một ít bắn lên váy nàng. Vương Ngữ Yên cảm thấy Tô Thần chính là cố ý, tên khốn đáng chết kia nhất định là cố ý tìm nàng gây phiền phức. Tô Thần nhìn về phía Vương Ngữ Yên ở xa xa kêu lên, "Vương Ngữ Yên, ngươi ăn no rừng mỡ à? Ta sao lại trêu chọc ngươi rồi? Vô sỉ chi đồ, ta muốn giết ngươi." Vương Ngữ Yên nghe Tô Thần nói rút trường kiếm ra liền muốn giết về phía Tô Thần. Bất quá, Á Châu và A Bích vội vàng ngăn cản Vương Ngữ Yên. Các nàng sẽ không để Vương Ngữ Yên đi tự tìm khổ, Vương Ngữ Yên cũng không phải đối thủ của Tô Thần. Á Châu và A Bích đối với Tô Thần cũng là vô cùng cả lời. Tô Thần lần này có thể là vô tâm, nhưng chuyện này cũng quá trùng hợp rồi. Tiểu thư, đại ma vương có thể không chú ý, người đừng chấp nhặt với hắn. Đúng vậy à, tiểu thư, đại ma vương thực lực cường đại, người bây giờ cũng không phải đối thủ của đại ma vương. A Châu và A Bích lôi kéo Vương Ngữ Yên vội vàng khuyên giải. Vương Ngữ Yên sắc mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Thần kêu lên, tên khốn đáng chết, ta sau này tha không được tên khốn kia. Lý Tinh Vân đi đến bên cạnh Vương Ngữ Yên nói, Ngữ Yên, ta sau này sẽ báo thù cho nàng. Cút. Vương Ngữ Yên khinh thường nhìn thoáng qua Lý Tinh Vân, một tên tiểu cặn bã, còn không có tu vi cảnh giới cường đại bằng nàng. Hơn nữa Lý Tinh Vân rõ ràng là có mưu đồ bất chính với nàng. Vương Ngữ Yên chính là thích đại ma vương, cũng sẽ không thích tên tiểu bạch kiểm cặn bã này. Phi, Vương Ngữ Yên cả một đời cũng không thể nào thích đại ma vương tên con kia. Lý Tinh Vân cười cười không có rời đi. Hắn phát hiện càng ngày càng thích Vương Ngữ Yên tuyệt mỹ thanh lãnh, Lý Tinh Vân nhất định phải làm cho Vương Ngữ Yên thích hắn. Vương Ngữ Yên có một sư phụ thiên nhân cảnh, hắn cũng có một sư phụ thiên nhân cảnh, Vương Ngữ Yên và đại ma vương Tô Thần là cựu nhân, Lý Tinh Vân cũng cùng đại ma vương Tô Thần có thù. Lý Tinh Vân cảm thấy hắn và Vương Ngữ Yên quả thực là trời sinh một cặp. Lúc này, Trương Tam Phong kiểm tra một chút thương thế của Trương Vô Kỵ, hắn nhìn về phía Tô Thần cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Hắn là nên cảm tạ Tô Thần đây, hay là nên phẫn nộ với Tô Thần? Tô Thần tuy là đang cứu Trương Vô Kỵ, nhưng một cước của Tô Thần đá Trương Vô Kỵ thương thế càng thêm nghiêm trọng, Trương Vô Kỵ e rằng phải khôi phục một năm nửa năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Dương Tiêu khi thấy Tô Thần nhìn về phía hắn, hắn vội vàng kiềm chế Chu Chỉ Nhược bị điểm huyệt uy hiếp nói, "Đại Ma Vương, đừng tới đây, nếu không ta liền giết Chu Chỉ Nhược." Dương Tiêu đối với Tô Thần là sợ hãi rồi. Tô Thần thật sự là quá cương đại. Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu là một đại tông sư trung kỳ, Dương Tiêu chính là muốn giết Vi Nhất Tiếu cũng cần tốn một phen công phu, hơn nữa khinh công của Vi Nhất Tiếu vô cùng cường đại, hắn còn chưa chắc có thể giết chết Vi Nhất Tiếu. Nhưng Tô Thần vậy mà tùy tiện bóp chết Vi Nhất Tiếu, Dương Tiêu đối với Tô Thần làm sao có thể không sợ hãi? Hạng giá áo túi cơm, Tô Thần không nghĩ tới Dương Tiêu sẽ sợ hãi đến mức bắt giữ Chu Chỉ Nhược. Hắn căn bản không nghĩ ra tay với Dương Tiêu tên cặn bã này, Tô Thần chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua người Minh Giáo. Nhưng mà, những người Minh Giáo này vậy mà sẽ sợ hãi chôn tránh hắn, thậm chí tụ tập cùng một chỗ để phòng hắn ra tay. Mẹ kiếp, một đám cặn bã, Tô Thần giết bọn hắn còn sợ bẩn tay. Dương Tiêu thấy Tô Thần tiếp tục đi về phía hắn, hắn cầm một thanh chùy thủ gác ở trên cổ Chu Chỉ Nhược uy hiếp nói, "Đại Ma Vương, ngươi còn dám tới, ta thật sự sẽ giết Chu Chỉ Nhược." Tô Thần bĩu môi nói, "Một tên phản đồ phái Nga Mi, Dương Tiêu, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý nàng sống chết sao?" "Ngươi?" Dương Tiêu nghe Tô Thần nói có chút ngượng bức, hắn khẩn trương đến mức quên mất chuyện Chu Chỉ Nhược phản bội phái Nga Mi. Đáng chết. Dương Tiêu giờ phút này có chút lục thần vô chủ, Đại Ma Vương muốn giết chết hắn, hắn căn bản không có năng lực phản kháng. Chu Chỉ Nhược hiện tại vẻ mặt cho tàn. Nàng đã sớm nghĩ đến Tô Thần sẽ không phải tới cứu nàng. Chu Chỉ Nhược vẫn luôn nhìn không thuận mắt Tô Thần. Tô Thần cũng vẫn luôn nhìn không thuận mắt nàng. Chu Chỉ Nhược trước đó lại phản bội phái Nga Mi, phản bội Diệt Tuyệt Sư Thái, Tô Thần làm sao có thể tới cứu nàng? Trên quảng trường phái võ đang hiện tại là một mảnh yên tĩnh. Trên quảng trường mặc kệ là thiên nhân cảnh lục địa thần tiên, hay là hậu thiên cảnh giới giang hồ nhân sĩ cặn bã, tất cả mọi người ở đây đều đang nhìn Tô Thần. Cả cái quảng trường phái võ đang, mỗi tiếng nói cử động của Tô Thần đều khiến tất cả giang hồ nhân sĩ ghé mắt. Hà Túc Đạo vẻ mặt âm trầm nhìn Tô Thần. Cục diện tốt đẹp bị Tô Thần phá hủy. Hắn hiện tại muốn giết Tô Thần cũng không dám lộn xộn. Trương Tam Phong tuy thân chịu trọng thương, Hà Túc Đạo nếu ra tay với Tô Thần, Trương Tam Phong nhất định cũng sẽ ra tay. Hà Túc Đạo sẽ không dễ dàng ra tay. Hắn muốn chờ Huyền Trừng hoặc Dương Đỉnh Thiên trở về, nếu Huyền Trừng và Dương Đỉnh Thiên đều bị giết chết, chuyến đi phái võ đang lần này sẽ hoàn toàn lấy thất bại mà chấm dứt. Tô Thần đi đến cách đám người Dương Tiêu không xa. Hắn nhìn về phía Dương Bất Hối nói, "Tiểu mỹ nữ, ngươi là con gái Dương Tiêu?" "Không sai." Dương Bất Hối không biết vì sao Tô Thần lại hỏi nàng, nàng vẫn gật đầu với Tô Thần thừa nhận. Tô Thần nhìn về phía Dương Tiêu lạnh lùng uy hiếp, "Dương Tiêu, bên cạnh ta thiếu một thị nữ, con gái ngươi ta nhìn chúng, ngươi để con gái làm thị nữ cho ta có thể tha cho ngươi một mạng." Dương Bất Hối nghe Tô Thần nói thẹn quá hóa giận kêu lên, "Đại Ma Vương, ngươi muốn cưỡng đoạt dân nữ sao?" Chương 565, "Ngươi xấu quá, ta đổi ý rồi." Dương Bất Hối tức điên. Chương 565, "Ngươi xấu quá, ta đổi ý rồi." Dương Bất Hối tức điên. Dương Bất Hối giờ phút này tức giận đến mức ngực phập phồng, nàng không nghĩ tới Đại Ma Vương sẽ vô sỉ như vậy. Nhìn chúng mình, làm thị nữ. Dương Bất Hối nghĩ đến những mỹ nữ xinh đẹp bên cạnh Tô Thần. Nàng sau này sẽ là thị nữ của Tô Thần sao? Nàng sau này sẽ là thị thiếp của tên vô sỉ này còn tạm được. Dương Tiêu, ba hơi thời gian, ngươi nếu không đồng ý, ta cũng không ngại bóp chết ngươi. Tô Thần bĩu môi không để ý tới Dương Bất Hối. Hắn chỉ là nhàm chán muốn thử xem Dương Tiêu khi đối mặt cái chết, liệu có bán đứng nữ nhi của hắn hay không. Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường giờ phút này đều đang nhìn hắn, Tô Thần lúc này cũng không thể cùng Ân Tố Tố tiếp tục ở cùng một chỗ. Trương Thúy Sơn dù sao cũng vừa mới chết, nếu quan hệ mập mờ giữa Tô Thần và Ân Tố Tố bị bại lộ, hắn tuy rằng không thèm để ý, nhưng Ân Tố Tố có thể sẽ thẹn quá hóa giận mà tự sát, đây cũng không phải kết quả Tô Thần muốn nhìn thấy. Dương Tiêu sắc mặt khó coi hỏi, "Đại Ma Vương, nếu ta đồng ý, ngươi thật sự tha cho ta?" Dương Bất Hối vẻ mặt khiếp sợ nhìn Dương Tiêu. Nàng không nghĩ tới Dương Tiêu vậy mà muốn đồng ý, chẳng lẽ Dương Tiêu không biết đây là đẩy nàng vào hố lửa sao? Dương Bất Hối nắm chặt nắm đấm kêu lên, "Cha, ta chết cũng sẽ không làm thị nữ cho Đại Ma Vương." Dương Tiêu trừng mắt nhìn Dương Bất Hối, nghiêm khắc quát, "Bất Hối, con câm miệng cho ta." "Cha, người." Dương Bất Hối rơi lệ, thâm như cho tàn túi lầu xuống. Nàng không nghĩ tới Dương Tiêu thật sự tuyệt tình như vậy. Vì mạng sống, phụ thân nàng vậy mà lấy nàng ra để đổi lấy con đường sống. Tô Thần sờ lên cằm cười cười nói, "Dương Tiêu, ta nói chuyện xưa nay giữ lời, điều này người trong giang hồ ai ai cũng biết. Đại Ma Vương, ta đồng ý, Bất Hối, con sau này chính là thị nữ của Đại Ma Vương." Dương Bất Hối vẻ mặt cho tàn hỏi Dương Tiêu, "Cha, người thật sự vì mạng sống mà đẩy ta vào hố lửa sao?" Dương Tiêu mặt đầy hổ thẹn giải thích, "Bất Hối, cha không còn cách nào khác, Đại Ma Vương thực lực cường đại, ta và Minh giáo mọi người đều không phải đối thủ, nếu con làm thị nữ cho Đại Ma Vương, những người như chúng ta đều có thể sống sót. Bất Hối, lần này coi như con cứu cha và các vị Minh giáo cao tầng đi." "Ta đã hiểu, ta sẽ làm thị nữ cho Đại Ma Vương." Dương Bất Hối lạnh lùng liếc nhìn Dương Tiêu một cái, nàng liền đi về phía Tô Thần. Dương Bất Hối sẽ không làm thị nữ cho Đại Ma Vương, chỉ cần Minh giáo mọi người rời khỏi phái võ đang, nàng sẽ lập tức tự sát. "Đều cút đi." Tô Thần nhìn Dương Bất Hối đang đi tới, hắn liền để Dương Tiêu và Minh giáo mọi người rời đi. Tô Thần nhìn những người như Dương Tiêu liền cảm thấy buồn nôn. Dương Tiêu và Minh giáo mọi người nghe được lời Tô Thần, bọn hắn từng người sắc mặt khó coi nhao nhao nhanh chóng rời khỏi quảng trường. Phái võ đang là không thể tiếp tục ở lại nữa. Minh giáo những người này đều bị Tô Thần dọa sợ, nếu Tô Thần lát nữa lật lọng, thậm chí Dương Đỉnh Tiên đến ra lệnh cho bọn hắn những người này đều sẽ chết tại phái võ đang. Sau khi Dương Tiêu và Minh giáo mọi người đều rời đi, Tô Thần nhìn về phía Dương Bất Hối bên cạnh nói, "Dương Bất Hối, ngươi tự do." "Hả? Ngươi không phải muốn ta làm thị nữ sao?" Dương Bất Hối nhất thời ngẩn ra. Tô Thần vừa rồi còn cưỡng ép uy hiếp Dương Tiêu bắt nàng làm thị nữ, sao đảo mắt một cái liền nói mình tự do? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Tô Thần thấy Dương Bất Hối ngẩn người sững sờ, hắn im lặng lắc đầu. Tô Thần chỉ là muốn thử xem Dương Tiêu vì mạng sống liệu có vứt bỏ Dương Bất Hối hay không, hơn nữa Dương Bất Hối vừa rồi bộ dáng mặt đầy cho tàn. Đây rõ ràng là muốn tự sát. Thị nữ của Tô Thần từng người không phải tuyệt mỹ xinh đẹp, thì chính là mỹ phụ dáng người đây đang ngạo nghễ. Dương Bất Hối tuy rằng dáng dấp thanh tú, nhưng nàng so với thị nữ của hắn còn kém xa lắm. Dương Bất Hối thậm chí ngay cả thị nữ mới thu là Tôn Tú Thanh cũng không sánh bằng, Tô Thần sao có thể thu nàng làm thị nữ? Tô Thần bĩu môi chảo phúng nói, "Ngươi xấu quá, ta đổi ý rồi." "Ngươi?" Dương Bất Hối sắp bị Tô Thần chọc cho tức điên rồi. Tên khốn kiếp này đã ghét bỏ nàng xấu xí, vừa rồi tại sao phải uy hiếp Dương Tiêu bắt nàng làm thị nữ? Tên khốn kiếp vô sỉ. Tô Thần làm như vậy khiến nàng không còn mặt mũi gặp người. Trên quảng trường có hàng ngàn giang hồ nhân sĩ đều đang nhìn, tên khốn kiếp này là cố ý sỉ nhục nàng sao? Vút. Diệt Tuyệt Sư Thái nhanh chóng xuất hiện trên quảng trường, nàng liếc xéo Tô Thần một cái rồi đi đến bên cạnh Chu Chỉ Nhược. Tô Thần không quan tâm Diệt Tuyệt Sư Thái đến làm gì, Chu Chỉ Nhược sống chết cũng không liên quan đến hắn, một nữ nhân điên cuồng, Tô Thần cũng không muốn trêu chọc Chu Chỉ Nhược. Tô Thần nhìn quanh rồi gọi Trương Tam Phong, "Trương chân nhân, bảo đệ tử của ngươi chuyển tới một ít bàn ghế." Trương Tam Phong nghe Tô Thần nói mặt đều đen lại. mẹ nó chứ, cả quảng trường giang hồ nhân sĩ đều đang nhìn Tô Thần, Tô Thần đây là chuẩn bị muốn làm gì? Trương Tam Phong nghĩ nghĩ rồi phân phó, Viễn Tiểu, bảo đệ tử chuyển cho đại ma vương một ít bàn ghế qua đó, thuận tiện đưa lên chút trà bánh.
Vâng, sư phụ.
Tô Thần thấy Trương Tam Phong hiểu chuyện như vậy, cũng không hưởng công mình phá hỏng cục diện giang hồ nhân sĩ vây giết phái võ đang. Chỉ là sau đó phải làm sao? Còn chưa tới một canh giờ nữa trời sẽ tối, chẳng lẽ cứ như vậy cùng giang hồ nhân sĩ trên quảng trường trừng mắt nhìn nhau sao? Tô Thần thấy Dương Bất Hối vẫn chưa rời đi, hắn im lặng gọi Dương Bất Hối, Dương Bất Hối, ngươi không rời đi còn ở lại bên cạnh ta làm gì? Ta đã đồng ý làm thị nữ của ngươi, ta sẽ không nuốt lời. Dương Bất Hối sắc mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Thần, ghét bỏ mình xấu. Dương Bất Hối quyết định ở lại bên cạnh Tô Thần làm tên khốn kiếp này ghê tởm chết. Mẹ nó, Dương Bất Hối sao lại là một kẻ đầu óc ngu si thế này? Chẳng lẽ nàng không nghĩ tới, mình vừa rồi là cố ý bức bách Dương Tiêu sao? Một nữ nhân ngu ngốc, chắc không được trong kịch bản, Dương Bất Hối sẽ gả cho một lão nam nhân có thể làm phụ thân mình. Tô Thần lắc đầu không thèm để ý đến Dương Bất Hối nữa, hắn cảm thấy Dương Bất Hối lát nữa nghĩ thông suốt sẽ tự động rời đi. Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau, đại ma vương đây là muốn làm gì? Vừa mới trêu đùa Dương Tiêu, hiện tại lại để phái võ đang đệ tử chuyển bàn ghế lên, đại ma vương chuẩn bị muốn tiếp tục gây sự sao? Nhưng giang hồ nhân sĩ xung quanh đều không dám lên tiếng thảo phạt Tô Thần. Trên quảng trường thiên nhân cảnh Hà Túc Đạo đều không lên tiếng, bọn hắn những giang hồ nhân sĩ này cũng chỉ có thể nhìn sự thái phát triển. Vút. Phái võ đang một số đệ tử vừa mới chuyển bàn ghế tới, đồng thời còn bày biện một ít trà bánh. Một bạch y nữ tử trong nháy mắt liền xuất hiện bên cạnh Tô Thần ngồi xuống. Tô Thần nhìn nữ nhân đột nhiên xuất hiện mặt đen lại kêu lên, ta kháo, lão nữ nhân, sao chỗ nào cũng có ngươi? Tiểu hỗn đản, ngươi muốn chết sao? Chương 566, lão nữ nhân nhắc nhở cùng chào phúng Tô Thần, triệu mẫn tiểu ma nữ tin tức. Chương 566, lão nữ nhân nhắc nhở cùng chào phúng Tô Thần, triệu mẫn tiểu ma nữ tin tức. Tô Thần không nghĩ tới Nhật Hậu là Nhật Hậu, trước đó viết thành thủy mâu âm cơ sẽ xuất hiện, lão nữ nhân này không phải vẫn luôn đứng trên cây cao cao tại thượng sao? Mẹ nó, phái võ đang đệ tử vừa mới chuyển bàn ghế tới, hắn còn chưa ngồi xuống, Nhật Hậu lão nữ nhân này đã ngồi xuống rồi. Đáng chết lão nữ nhân. Tiểu hỗn đản, ngươi muốn chết sao? Nhật Hậu nghe Tô Thần lại gọi nàng là lão nữ nhân, nàng toàn thân bộc phát ra khí tức khủng bố bao trùm lấy Tô Thần. Một tên tiểu hỗn đản vô sỉ. Nhật Hậu nếu không phải vì Tô Thần ở trong chiến thần không gian giải quyết ma long, thậm chí ngay cả chiến thần đồ lục cũng cho nàng xem qua. Nàng cảm thấy nợ Tô Thần một lần, nếu không, Nhật Hậu hận không thể bóp chết tên tiểu hỗn đản này. Tô Thần lúc này lông tóc toàn thân đều dựng đứng lên. Lão nữ nhân này quá kinh khủng. Nhật Hậu khí tức khủng bố khiến hắn ngay cả động cũng không động được. Tô Thần đối với Nhật Hậu là từ tận đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Tô Thần vội vàng đối với Nhật Hậu đổi giọng nói, khụ khụ, tiền bối, lao tiền bối, ta vừa rồi là nói hiệu nói bượng, ngươi đừng để ý. Nhật Hậu chừng Tô Thần một cái, nàng thu hồi khí tức khủng bố, đối với Tô Thần chào phúng nói, tiểu hỗn đản, ngươi vẫn là vô sỉ như mọi khi. Lão, khụ, tiền bối, ngươi đến phái võ đang làm gì? Ngươi nói xem. Đồ Long Đao. Nhật Hậu vuốt vuốt mái tóc nói, có thể nói là vậy, ta là nghe nói Đồ Long Đao có tung tích mới qua xem một chút. Về phần bí mật của Đồ Long Đao, nhiều nhất cũng chỉ là thông tin về một cái bí cảnh, ta đối với cái này không quá để ý. Tô Thần nghi hoặc hỏi, tiền bối đã không để ý bí mật Đồ Long Đao, vì sao ngươi còn muốn đến phái võ đang? Cái này cần ngươi hỏi đến sao? Mẹ nó, lão nữ nhân, không hiếm lạ bí mật Đồ Long Đao. Cái này ai tin? Lần này đến phái võ đang hơn 1000 giang hồ nhân sĩ, e rằng 99 đều là vì Đồ Long Đao mà đến. Hơn nữa lão nữ nhân vẫn luôn tìm biện pháp tấn cấp thực lực. Tô Thần không tin lão nữ nhân không muốn biết bí mật Đồ Long Đao. Giờ phút này, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường đều kinh ngạc nhìn Nhật Hậu, bọn hắn đối với mỹ phụ vừa mới xuất hiện này vô cùng nghi hoặc. Một mỹ phụ diễm lệ đến cực điểm, một mỹ phụ nhìn không ra thực lực, một mỹ phụ khiến đại ma vương sợ hãi. Mỹ phụ này rốt cuộc là người nào? Tu vi cảnh giới lại cường đại đến mức nào? Vì sao đại ma vương lại sợ hãi mỹ phụ này? Trương Tam Phong và Hà Túc Đạo cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Nhật Hậu. Bọn hắn không nhìn ra tu vi cảnh giới của Nhật Hậu, nhưng bọn hắn đều cảm giác Nhật Hậu phi thường cường đại khủng bố. Bọn hắn khi đối mặt Nhật Hậu cảm giác được nguy cơ sinh tử, thậm chí mỹ phụ này có thể một tay bóp chết bọn hắn vậy. Trương Tam Phong và Hà Túc Đạo cảm thấy mỹ phụ này không thể chơi vào. Lúc này, Nhật Hậu phát hiện giang hồ nhân sĩ xung quanh đều đang dò xét nàng, điều này làm cho nàng trong lòng có chút không vui. Bất quá, nàng cũng nghĩ tới sẽ như vậy. Nhật Hậu nếu như không xuất hiện bên cạnh Tô Thần, nàng có thể sẽ không bị giang hồ nhân sĩ nơi này chú ý, nhưng Tô Thần chính là một kẻ gây họa. Nhật Hậu xuất hiện bên cạnh Tô Thần, nàng liền đoán được sẽ khiến cho giang hồ nhân sĩ xung quanh chú ý cục cục. Nhật Hậu gõ gõ cái bàn nhắc nhở Tô Thần, tiểu hỗn đản, dưới chân núi Võ Đang xuất hiện mấy vạn đại quân đại nguyên, ngươi muốn rời khỏi phái Võ Đang là không thể nào. Mấy vạn đại quân đại nguyên? Tô Thần nghe được lời Nhật Hậu trong lòng có chút kinh ngạc. Bất quá, hắn nghĩ đến Triệu Mẫn tiểu yêu cơ làm ra những chuyện này, Tô Thần cũng không cảm thấy kinh ngạc. Phái Võ Đang lần này tụ tập hơn 1000 giang hồ nhân sĩ, hơn nữa còn đều là trưởng môn và tinh anh đệ tử của các môn phái, thậm chí còn có một số giang hồ hậu khởi chi tú cũng xuất hiện tại phái Võ Đang. Tô Thần đoán, Triệu Mẫn hẳn là muốn một lưới bắt hết đại minh giang hồ nhân sĩ tại phái Võ Đang. Nhật Hậu gật đầu trả lời, không sai, có lẽ trước khi trời tối, dưới chân núi Võ Đang sẽ tụ tập khoảng 10 vạn quân đội. Tô Thần bĩu môi nói với Nhật Hậu, tiền bối, chuyện này liên quan gì đến ta? Đại quân đại nguyên xuất hiện hẳn là đối phó đại minh giang hồ nhân sĩ, ta lại không phải đại minh giang hồ nhân sĩ, quân đội đại nguyên không có khả năng ra tay với ta. Nhật Hậu nghe Tô Thần nói có chút khinh thường. Nàng đối với thân phận Tô Thần biết rõ ràng rành mạch. Đại Tùy Đế quốc tương lai hoàng đế, hơn nữa còn ở cách đây không lâu trưởng khống Đại Đường Đế quốc, Nhật Hậu lúc vừa mới nhận được tin tức này, nàng đối với Tô Thần cũng là vô cùng khiếp sợ. Không tốn một binh một tốt, Nhật Hậu không nghĩ tới Tô Thần sẽ đem Đại Đường Đế quốc trưởng khống, hơn nữa còn đem Đại Đường Đế quốc hoàng hậu tai họa. Tên tiểu hỗn đản này không chỉ thủ đoạn cao minh, hơn nữa còn thật sự là một tên háo sắc đến mức đáng ghét. "Suy, ngươi không phải Đại Minh giang hồ nhân sĩ, nhưng thân phận của ngươi so với tất cả giang hồ nhân sĩ ở đây đều cao quý hơn, Đại Nguyên Đế quốc nếu bắt được ngươi, điều này chẳng khác nào trưởng khống Đại Tùy Đế quốc và Đại Đường Đế quốc, ngươi còn cảm thấy quân đội Đại Nguyên sẽ không ra tay với ngươi sao?" "Sẽ không." Tô Thần lắc đầu trả lời. "Nói đùa, dưới chân núi Võ Đang đại quân Đại Nguyên là quân đội của Triệu Mẫn. Triệu Mẫn lại là phu nhân của hắn. Khu, tương lai phu nhân. Triệu Mẫn tiểu ma nữ làm sao có thể bắt hắn?" "Hả? Tiểu hỗn đản, ngươi khẳng định như vậy?" "Đương nhiên." Nhật Hậu nghe Tô Thần nói, khinh thường chà phúng, "Suy, tiểu hỗn đản, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có Di Hoa cung yêu nguyện, còn có sư phụ Độc Cô Cầu Bại của ngươi ở đây, quân đội và cao thủ Đại Nguyên Đế quốc liền không bắt được ngươi. Nói thật cho ngươi biết, Đại Nguyên Đế quốc quốc sư Bát Sư Ba cũng xuất hiện ở dưới chân núi Võ Đang. Bát Sư Ba là một tồn tại sắp tấn cấp thiên nhân cảnh đỉnh phong, sư phụ Độc Cô Cầu Bại của ngươi tuy rằng là thiên nhân cảnh hậu kỳ, nhưng Độc Cô Cầu Bại có thể không phải đối thủ của Bát Sư Ba." Tô Thần ngồi bên cạnh Nhật Hậu cười nói, "Lão, tiền bối, nơi này không phải còn có ngươi sao? Bát Sư Ba dù có cường đại hơn nữa, ngươi muốn bóp chết hắn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi cảm thấy ta sẽ cứu ngươi sao?" Nhật Hậu liếc xéo Tô Thần một cái. Tên tiểu hỗn đản này vậy mà muốn để mình cứu hắn. Điều này có thể sao? Nhật Hậu không quên chuyện Tô Thần đuổi nàng đi, cũng không quên chuyện Tô Thần vẫn luôn lén lút gọi nàng là lao nữ nhân. Nhật Hậu không bóp chết tên tiểu hỗn đản này, đây đã coi như là đối với Tô Thần phá lệ khai ân. Muốn để mình cứu hắn, đây là chuyện căn bản không có khả năng. Tô Thần, vị này là... Lúc này, Diệt Tuyệt Sư Thái mang theo Chu Chỉ Nhược đi tới bên cạnh Tô Thần, nàng nhìn Nhật Hậu có chút nghi hoặc. Đây là một cao thủ cường đại, còn là một mỹ phụ diễm lệ đến cực điểm. Nữ nhân này và Tô Thần có quan hệ gì? Chẳng lẽ nữ nhân diễm lệ đến cực điểm này cũng là nữ nhân của Tô Thần? Một nữ nhân không quan trọng, Sư Thái, ngươi là định tha thứ cho Chu Chỉ Nhược. Chương 567, diễm lệ đến cực điểm lao nữ nhân, không trêu chọc nổi, còn không trốn thoát sao? Chương 567, diễm lệ đến cực điểm lao nữ nhân, không trêu chọc nổi, còn không trốn thoát sao? Tô Thần thấy Diệt Tuyệt Sư Thái mang theo Chu Chỉ Nhược tới, trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc. Chu Chỉ Nhược vì Trương Vô Kỵ đã thoát ly phái Nam Y, cũng coi như là phản bội Diệt Tuyệt Sư Thái. Diệt Tuyệt Sư Thái có thể đến giải khai huyệt đạo cho Chu Chỉ Nhược, đây coi như là nể tình Chu Chỉ Nhược là đệ tử của nàng, nhưng hiện tại xem ra Diệt Tuyệt Sư Thái dường như đã tha thứ cho Chu Chỉ Nhược. Diệt Tuyệt Sư Thái lắc đầu trả lời, Chu Chỉ Nhược dù sao cũng là đệ tử của ta, ta lần này đến giải khai huyệt đạo cho nàng là cứu nàng một lần, Chu Chỉ Nhược đã không phải phái Nga Mi đệ tử, cũng không còn là đệ tử của ta. Chu Chỉ Nhược, ngươi đã không phải phái Nga Mi đệ tử, Trương Vô Kỵ đang ở chỗ Trương Tam Phòng, ngươi có thể đi tìm tình lang của ngươi. Tô Thần nhìn về phía Chu Chỉ Nhược bĩu môi nhắc nhở. Hắn lại nói với Dương Bất Hối đang ở một bên nghe lén hắn và Nhật Hậu nói chuyện, "Dương Bất Hối, Vô Kỵ ca ca của ngươi đang ở chỗ Trương Tam Phòng, ngươi không rời khỏi phái Võ Đang thì đi tìm Vô Kỵ ca ca của ngươi đi." Chu Chỉ Nhược căm hận trừng mắt nhìn Tô Thần một cái, không có rời đi, nàng muốn để Diệt Tuyệt Sư Thái tha thứ cho nàng. Chu Chỉ Nhược thấy Trương Vô Kỵ đang ở bên cạnh Trương Tam Phòng. Trương Vô Kỵ hiện tại cũng sẽ không gặp nguy hiểm, hơn nữa thực lực nàng thấp kém. Chu Chỉ Nhược dù có đi giúp Trương Vô Kỵ chữa thương cũng không biết bắt đầu từ đâu, nàng là muốn cầu xin Diệt Tuyệt Sư Thái có thể tha thứ cho sự tùy hứng trước đó của nàng. Dương Bất Hối lúc này là vẻ mặt ngơ. Cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Tô Thần và Nhật Hậu dọa nàng ngây người. Dưới chân núi Võ Đang sẽ có 10 vạn đại quân Đại Nguyên Đế quốc xuất hiện. Tô Thần không chỉ là Đại Tùy Đế quốc tương lai hoàng đế, còn là Đại Đường Đế quốc tương lai hoàng đế. Chuyện này sao có thể? Đại Ma Vương Tô Thần không phải là Đại Tùy Đế quốc hầu tức sao? Tên khốn kiếp này làm sao có thể là Đại Đường và Đại Tùy tương lai hoàng đế? Dương Bất Hối nghe được lời Tô Thần không có phản ứng. Nàng cảm giác như đang nằm mơ vậy. Dương Bất Hối không cảm thấy Nhật Hậu đang nói dối, mỹ phụ cường đại diễm lệ đến cực điểm này cũng không cần thiết phải nói dối. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn Chu Chỉ Nhược bên cạnh nói, "Chu Chỉ Nhược, ngươi vẫn là đi tìm Trương Vô Kỵ đi." "Sư phụ, ta..." Diệt Tuyệt Sư Thái cắt ngang lời Chu Chỉ Nhược, lạnh lùng nói, "Chu Chỉ Nhược, ngươi đã không phải đệ tử của ta, ngươi cũng không cần cứ gọi ta là sư phụ, đi tìm tình lang Trương Vô Kỵ của ngươi đi." Chu Chỉ Nhược sắc mặt tái nhợt nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái, quyết định vừa rồi của nàng khiến Diệt Tuyệt Sư Thái hoàn toàn thất vọng, Diệt Tuyệt Sư Thái sẽ không tha thứ cho sự tùy hứng trước đó của nàng. Chu Chỉ Nhược sắc mặt trắng bệch hành lễ với Diệt Tuyệt Sư Thái, nàng thân ảnh lạc long đi về phía Trương Vô Kỵ. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn Chu Chỉ Nhược rời đi, trong lòng nàng vô cùng không nỡ. Nhưng nàng không còn cách nào khác. Diệt Tuyệt Sư Thái lần này dù có tha thứ cho Chu Chỉ Nhược, nhưng sau này thì sao? Chu Chỉ Nhược đối với Trương Vô Kỵ một lòng một dạ ái mộ. Trương Vô Kỵ nếu lần nữa xuất hiện nguy cơ, Chu Chỉ Nhược nhất định còn sẽ đi giúp Trương Vô Kỵ. Diệt Tuyệt Sư Thái cũng là nhìn thấu những điều này. Đau một lần là đủ rồi. Diệt Tuyệt Sư Thái không muốn sau này lại vì Chu Chỉ Nhược mà đau lòng. Tô Thần thấy Chu Chỉ Nhược rời đi, hắn bĩu môi không nói thêm gì nữa. Bất quá, Dương Bất Hối là tình huống gì? Tiểu mỹ nữ này sao cứ luôn ngẩn ngơ? Chẳng lẽ bởi vì Dương Tiêu vô tình vô nghĩa, Dương Bất Hối đây là muốn điên rồi sao? Tô Thần không quan tâm Dương Bất Hối nữa. Hắn phát hiện Trương Tam Phong và Hà Túc Đạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Nhật Hậu. Tô Thần sờ sờ cằm muốn lợi dụng Nhật Hậu xử lý Hà Túc Đạo. Tô Thần nghĩ liền châm ngòi ly gián nói, tiền bối, Hà Túc Đạo vẫn luôn sắc mị mị đánh giá ngươi, ta cảm thấy ánh mắt Hà Túc Đạo nhìn ngươi tràn đầy dục vọng, hay là ngươi đi bóp chết tên lão sắc quỷ kia đi. Nhật Hậu nghe Tô Thần nói, sắc mặt lạnh lùng quát, tiểu hỗn đản, bớt ở chỗ này châm ngòi ly gián. Tô Thần lập tức vỗ ngực nói, ta nói là sự thật, ngươi không tin ngươi xem ánh mắt bị ổi của Hà Túc Đạo, ngươi xem có phải tràn đầy sắc dục hay không. Diệt Tuyệt Sư Thái im lặng nhìn Tô Thần. Nàng đoán được ý định của Tô Thần. Tên tiểu hỗn đản này là muốn lợi dụng Nhật Hậu để xử lý Hà Túc Đạo. Diệt Tuyệt Sư Thái không biết Nhật Hậu có thể xử lý Hà Túc Đạo hay không, nhưng Tô Thần dám châm ngòi ly gián, nàng đoán Nhật Hậu hẳn là có thể chém giết Hà Túc Đạo. Diệt Tuyệt Sư Thái đối với thân phận Nhật Hậu có chút tò mò. Nhật Hậu trừng mắt nhìn Tô Thần, khinh thường nói, ánh mắt ngươi nhìn ta cũng tràn đầy sắc dục, tiểu hỗn đản, ta có muốn hay không cũng xử lý ngươi. Ta mẹ nó, mình lúc nào nhìn Nhật Hậu tràn đầy sắc dục. Tô Thần đối với Nhật Hậu vẫn luôn vô cùng cảnh giác. Hắn nhìn Nhật Hậu xưa nay đều là nghĩ làm sao đối phó lão nữ nhân này, hắn chưa bao giờ đối với Nhật Hậu có ý nghĩ bị ổi gì, hơn nữa Nhật Hậu chính là một lão nữ nhân thành thục. Mẹ nó, Nhật Hậu sao lại diễm lệ đến cực điểm như vậy? Á đủ, Tô Thần không phát hiện Nhật Hậu vậy mà lại là mỹ phụ đầy phong vận như thế. Dung nhan tinh xảo lạnh lùng, môi đỏ kiều nộn đứt ác, thân hình thành thục đấy đà, ngọn núi ngạo nghệ đứng thẳng, phong vận thành thục mê người mười phần, cái này nhìn thế nào cũng thấy hấp dẫn, Tô Thần trước kia sao lại không phát hiện Nhật Hậu lại tuyệt mỹ gợi cảm mê người như vậy? Không thể nhìn nữa. Nhìn tiếp nữa lão nữ nhân nhất định sẽ bóp chết hắn. Tô Thần vội vàng quay đầu nhìn về phía Diệt Tuyệt Sư Thái cũng diễm lệ không kém. Hắn nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái sẽ không xảy ra chuyện. Tô Thần nếu tiếp tục nhìn Nhật Hậu lão nữ nhân kia khẳng định sẽ phát tác xử lý mình. Tiểu hỗn đản, ngươi thật sự là muốn chết rồi. Nhật Hậu vừa rồi cũng là tùy ý nói một chút. Tô Thần trước kia nhìn ánh mắt nàng xưa nay đều là cảnh giác, nhưng nàng vừa mới nói những lời này xong, Nhật Hậu phát hiện ánh mắt Tô Thần nhìn nàng có chút mê ly, thậm chí còn có dục vọng. Điều này làm cho nàng vô cùng thẹn quá hóa giận. Nhật Hậu không nghĩ tới lời nói tùy ý sẽ làm cho Tô Thần có ý nghĩ khác, nàng hiện tại muốn một tay bóp chết tên tiểu hỗn đản vô sỉ này. Tô Thần xấu hổ đội vàng ho khan một cái giải thích, khụ, tiền bối, ta thật sự không có ý nghĩ khác, lời nói vừa rồi của tiền bối là phản ứng bản năng của ta, điều này cũng nói rõ tiền bối là một nữ nhân diễm lệ đến cực điểm, dù hoặc đến cực điểm. Nhật Hậu hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thần một cái, máng, đồ vô sỉ. Mẹ nó, lão nữ nhân quả nhiên không thể chơi bảo. Tô Thần nhìn Nhật Hậu, định rời đi. Hắn từ khi đối với lão nữ nhân nổi lên tâm tư bị uội, trong lòng Tô Thần liền đối với Nhật Hậu có suy nghĩ không an phận, lão nữ nhân này là không thể có suy nghĩ không an phận, đây là một con cọp cái sẽ đòi mạng người. Tô Thần nhìn về phía giang hồ nhân sĩ trên quảng trường liền lớn tiếng nói, chư vị, các ngươi nên làm gì thì làm cái đó, vừa rồi quấy rầy, chuyện ta muốn làm đã làm xong, các ngươi có thể tiếp tục chuyện của các ngươi, ta sẽ không quấy rầy nữa. Tô Thần nói xong liền kéo Diệt Tuyệt Sư Thái rời khỏi trước quảng trường. Mẹ nó, lão nữ nhân không trêu chọc nổi, hắn còn trốn không thoát sao? Diệt Tuyệt Sư Thái mặt đen thì thầm với Tô Thần, tiểu hỗn đản, mau buông ta ra, trước mặt bao người lôi lôi kéo kéo, ngươi muốn để ta sau này không còn mặt mũi hành tẩu giang hồ sao? Chương 568, mặt đen bất đắc dĩ Diệt Tuyệt Sư Thái, Nhật Hậu phẫn nộ cùng quyết định. Chương 568, mặt đen bất đắc dĩ Diệt Tuyệt Sư Thái, Nhật Hậu phẫn nộ cùng quyết định. Diệt Tuyệt Sư Thái bị Tô Thần kéo rời khỏi trước quảng trường, mặt nàng liền đen lại. Tô Thần trước đó âm thầm đối với nàng động tay động chân, thậm chí còn đưa tay vào trong váy nàng, tất cả những thứ này đều không có ai phát hiện. Nhưng hiện tại thì sao? Tên tiểu hỗn đản này ngay trước mặt hàng ngàn giang hồ nhân sĩ kéo nàng rời đi, nàng sau này còn làm sao hành tẩu trên giang hồ? Hôm nay giang hồ nhân sĩ nơi này phát hiện quan hệ mập mờ giữa nàng và Tô Thần, ngày mai nói không chừng cả giang hồ đều sẽ biết quan hệ giữa nàng và Tô Thần. Diệt Tuyệt Sư Thái ngẫm lại trước mắt liền tối sầm. Nàng không ngại cùng Tô Thần phát sinh quan hệ mập mờ, dù sao 4 năm trước nàng đã bị Tô Thần nhìn hết sạch, nàng đối với Tô Thần cũng có một loại tình cảm không nói rõ được, nhưng Diệt Tuyệt Sư Thái không muốn để người khác phát hiện. Diệt Tuyệt Sư Thái là một người xuất gia. Phái Nga Mi tuy rằng không cấm cưới gả, nhưng nàng là một trưởng môn, hơn nữa nàng còn lớn hơn Tô Thần quá nhiều tuổi, chuyện hôm nay nếu truyền đi, Diệt Tuyệt Sư Thái cảm giác không còn mặt mũi nào hành tẩu giang hồ. Tô Thần kéo Diệt Tuyệt Sư Thái, không quan trọng nói, sợ cái gì? Sư Thái, từ khi ta xuất hiện tại phái Nga Mi, ngươi cảm thấy những giang hồ nhân sĩ này sẽ đoán không ra sao? Diệt Tuyệt Sư Thái nghe Tô Thần nói hận không thể bóp chết hắn, tiểu hỗn đản, giang hồ nhân sĩ đoán thì cứ đoán, bọn hắn khi không có bằng chứng xác thực, tất cả những thứ này đều chỉ là phỏng đoán. Tô Thần khinh thường nhìn về phía giang hồ nhân sĩ xung quanh nói, "Suỵ, Sư Thái, ngươi ngẩng đầu nhìn xem giang hồ nhân sĩ nơi này, bọn hắn căn bản cũng không có để ý ta lôi kéo ngươi, điều này nói rõ ta lôi kéo ngươi mới là chuyện đương nhiên xảy ra." Chuyện này sao có thể? Diệt Tuyệt Sư Thái ngẩng đầu nhìn giang hồ nhân sĩ trên quảng trường, nàng phát hiện giang hồ nhân sĩ xung quanh một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, thậm chí ngay cả biểu cảm kinh ngạc cũng không lộ ra. Tô Thần vừa kéo Diệt Tuyệt Sư Thái rời đi, vừa giải thích với nàng, không có gì là không thể, ngươi coi những giang hồ nhân sĩ này đều là kẻ ngu sao? Những giang hồ nhân sĩ này không phải trưởng môn thì chính là tinh anh của các môn phái, thậm chí còn có một số thiên chi tiêu tử, bọn hắn hẳn là sớm đã đoán được quan hệ mập mờ của chúng ta. Diệt Tuyệt Sư Thái căm hận trừng mắt nhìn Tô Thần mắng, tiểu hỗn đản, đây đều là bởi vì ngươi là một tên sắc phôi vô sỉ, trên giang hồ, chỉ cần nữ nhân đi gần ngươi, 10 thì có 8 9 đều bị cho là nữ nhân của ngươi. Tô Thần im lặng trả lời, khu, may mà không phải toàn bộ. Diệt Tuyệt Sư Thái nghe Tô Thần nói, vẻ mặt trào phúng, thử, nữ nhân còn lại hoặc là dáng dấp xấu xí vô cùng, hoặc là nữ nhân già yếu, chỉ cần là mỹ nữ xinh đẹp, ngươi tên tiểu hỗn đản này ngay cả phụ nữ có chồng cũng không dung tha. Ta kháo. Mẹ nó chứ, Diệt Tuyệt Sư Thái hình như nói vô cùng có lý. Tô Thần có chút xấu hổ kéo Diệt Tuyệt sư thái đi về phía phái Nam Y. Hắn gặp được mỹ nữ xinh đẹp hình như đều không có buông tha, trừ khi là nữ nhân hắn không muốn tiếp cận. Giống như Nhật Hậu và Chu Chỉ như vậy, các nàng đều là mỹ nữ Tô Thần không muốn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nhật Hậu lao nữ nhân này tuy rằng dáng dấp diễm lệ đến cực điểm, nhưng nàng thực lực cường đại hơn nữa còn tính cách cổ quái, Tô Thần không dám tùy tiện trêu chọc nàng. Chu Chỉ Nhược chính là một kẻ bệnh hoạn. Nếu Tô Thần dám trêu chọc Chu Chỉ Nhược, nữ nhân điên cuồng trong kịch bản kia sẽ lần nữa xuất hiện. Giờ phút này, tất cả giang hồ nhân sĩ trên quảng trường, bọn hắn xác thực không có để ý Tô Thần kéo Diệt Tuyệt sư thái rời đi. Bọn hắn đều đang suy nghĩ lời Tô Thần nói. Tiếp tục. Tiếp tục thế nào? Chẳng lẽ muốn một lần nữa bắt đầu chém giết? Đại Ma Vương nói là có ý gì? Đúng vậy a, tiếp tục. Chúng ta tiếp tục cái gì? Chẳng lẽ muốn một lần nữa ra tay với phái Võ Đang? Hẳn là vậy, Đại Ma Vương lần này xuất hiện hình như là vì cứu Ân Tố Tố. Hít, ta dựa, Ân Tố Tố chẳng lẽ cũng cùng Đại Ma Vương có quan hệ? Nếu không Đại Ma Vương tại sao phải cứu Ân Tố Tố? Chuyện này không có khả năng, Ân Tố Tố cũng là vừa mới xuất hiện, hơn nữa Ân Tố Tố trở lại Trung Nguyên mới mấy tháng, Đại Ma Vương làm sao có thể cùng Ân Tố Tố cũng có quan hệ? Đại Ma Vương tại sao phải cứu Ân Tố Tố? Có lẽ Đại Ma Vương nhìn chúng Ân Tố Tố diễm lệ mê người, mẹ nó, các ngươi nhìn xem, Ân Tố Tố dáng dấp quả nhiên là gợi cảm mê người. Lạc đề rồi, chúng ta bây giờ phải làm sao? Ân Tố Tố là không thể ra tay với nàng, chúng ta muốn tiếp tục vây giết phái Võ Đang đi bắt Trường Vô Kỵ. Chúng ta xem những cường giả kia quyết định thế nào đi. Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường nhao nhao tụ tập cùng một chỗ nói chuyện. Bọn hắn đối với lời Tô Thần nói nghĩ không ra, cũng đoán không ra Tô Thần tại sao phải cứu Ân Tố Tố. Nhưng giang hồ nhân sĩ trên quảng trường sẽ không dám ra tay với Ân Tố Tố nữa. Bọn hắn cũng không muốn lát nữa bị Tô Thần bóp chết. Trước quảng trường, Nhật Hậu vẻ mặt lạnh như băng ngồi ở chỗ này. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ lựa chọn rời đi, nơi này chỉ còn lại nàng và một tiểu nha đầu tên Dương Bất Hối. Ách, tiểu nha đầu cũng đuổi theo Tô Thần rời đi rồi. Trong lòng Nhật Hậu vô cùng phẫn nộ. Nàng xuất hiện chính là vì Tô Thần ở chỗ này, hiện tại nàng một mình ngồi ở đây giống cái gì? Một con khỉ bị người ta xem sao? Vút. Nhật Hậu thấy Tô Thần trở lại chỗ phái Nam Y, nàng lắc mình liền biến mất khỏi trước quảng trường. Tô Thần không phải muốn tránh nàng sao? Nhật Hậu quyết định vẫn luôn quấn lấy tên tiểu hỗn đản kia. Nếu có cơ hội, nàng không ngại hung hăng đánh tên tiểu hỗn đản kia một trận. Lúc này, Dương Tiêu và Minh Giáo mọi người lại quay lại trên quảng trường. Dương Tiêu hét lớn với giang hồ nhân sĩ trên quảng trường: "Không xong rồi, núi Võ Đang dưới chân núi đến mấy vạn đại quân Đại Nguyên, quân đội Đại Nguyên Đế quốc đã bao vây núi Võ Đang tầng tầng lớp lớp." Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường nghe được lời Dương Tiêu, giang hồ nhân sĩ nơi này từng người đều vô cùng kinh ngạc. Từng môn phái và thế lực nhao nhao phái ra đệ tử đi kiểm tra, bọn hắn không tin ma giáo Dương Tiêu nói, tất cả môn phái và thế lực đều muốn phái người tự mình kiểm tra thật giả một chút. Tô Thần nghe được lời Dương Tiêu cũng không để ý những thứ này, Nhật Hậu đều đã nói cho hắn biết. Tô Thần lúc này vẻ mặt im lặng nhìn Nhật Hậu, Nhật Hậu đến trong nháy mắt liền chấn khai hắn, bá chiếm chỗ ngồi của hắn. Tô Thần ôm Mộ Dung Thu Địch bên cạnh vào trong ngực ngồi xuống, hắn nhìn Nhật Hậu thần thái tự nhiên hỏi: "Tiền bối, sao ngươi cũng đến chỗ chúng ta?" Nhật Hậu lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Thần hỏi: "Ta đi đâu cần ngươi còn sao?" "Khu, không cần." Tô Thần xấu hổ đội vàng lắc đầu. Tô Thần phát hiện tâm tình Nhật Hậu có chút không tốt, hắn lúc này sẽ không trêu chọc Nhật Hậu lao nữ nhân này, nếu không xui xẻo vẫn sẽ là hắn. Liên Tinh và Thạch Quan Âm mấy nữ lúc này đều vô cùng nghi hoặc, các nàng phát hiện Tô Thần hình như vô cùng sợ hãi mỹ phụ này. Mỹ phụ này tuy rằng là một cường giả, nhưng Tô Thần trời không sợ, đất không sợ, hắn làm sao lại đối với mỹ phụ này sợ hãi chứ? Khu, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Thường Xuân Đảo đảo chủ, Nhật Hậu tiền bối, một vị thiên nhân cảnh cường giả cường đại. Nhật Hậu một tay liền có thể bóp chết thiên nhân cảnh trung kỳ cao thủ, cho dù là thiên nhân cảnh hậu kỳ cao thủ, Nhật Hậu muốn chém giết cũng không dùng đến mấy chiêu. Chương 569, cường đại tuyệt mỹ yêu nguyện, trong lòng còn sợ hãi đông đảo người trong giang hồ. Chương 569, cường đại tuyệt mỹ yêu nguyện, trong lòng còn sợ hãi đông đảo người trong giang hồ. Tô Thần thấy Liên Tinh và Thạch Quan Âm mấy nữ đều đang dò xét Nhật Hậu, hắn lo lắng Liên Tinh mấy nữ sẽ đắc tội Nhật Hậu lão nữ nhân này. Nhật Hậu tính cách hay thay đổi. Liên Tinh mấy nữ vạn nhất chọc giận Nhật Hậu, Tô Thần lo lắng Nhật Hậu sẽ một tay bóp chết Liên Tinh mấy nữ. Liên Tinh và Thạch Quan Âm mấy nữ nghe được lời Tô Thần, các nàng từng người đều vô cùng khiếp sợ. Một tay bóp chết một thiên nhân cảnh trung kỳ lục địa thần tiên. Ngay cả thiên nhân cảnh hậu kỳ lục địa thần tiên, Nhật Hậu dùng không đến mấy chiêu cũng sẽ chết. Cái này quá dọa người. Thiên nhân cảnh trên giang hồ chính là trần nhà tồn tại, Nhật Hậu vậy mà giết thiên nhân cảnh như giết gà. Cái này thực sự là quá kinh khủng. Thường Xuân Đảo Nhật Hậu, các nàng sao chưa bao giờ nghe nói qua có một cường giả như vậy? Hơn nữa Nhật Hậu còn là một nữ tử cực kỳ diễm lệ, Nhật Hậu trên giang hồ hẳn là tiếng tăm lừng lẫy mới đúng. Thạch Quan Âm nhìn về phía Nhật Hậu nghi hoặc hỏi: "Nhật Hậu tiền bối, chúng ta sao không có ở trên giang hồ nghe nói qua ngươi?" Nhật Hậu nhìn Liên Tinh những nữ nhân này, nơi này nàng chỉ biết Bạch Tĩnh. Nàng cũng là tại Lạc Dương thành độc cô phủ quen biết Bạch Tĩnh, hơn nữa Bạch Tĩnh và Tô Thần quan hệ hình như cũng không đơn giản. Không, mấy nữ ở đây hẳn là đều cùng Tô Thần quan hệ không đơn giản. Nhật Hậu gật đầu với mấy nữ trả lời: "Ta không thường xuyên xuất hiện trên giang hồ, người biết sự tồn tại của ta rất ít." Khu, Nhật Hậu là một lao tiền bối, tuổi tác quá. Ta kháo. Bút. Giáp giáp. Tiểu hỗn đản, ngươi không mở miệng không ai bảo ngươi là người cầm. Nhật Hậu nghe Tô Thần lại muốn nhắc tới tuổi tác của nàng, nàng không đợi Tô Thần nói hết lời, Nhật Hậu liền đem cái ghế tên tiểu hỗn đản này ngồi chấn nát. Nếu không phải Tô Thần trong ngực ôm một nữ nhân, Nhật Hậu sẽ trực tiếp chấn bay tên tiểu hỗn đản này. Liên Tinh và Thạch Quan Âm mấy nữ im lặng nhìn Tô Thần suýt chút nữa ngã sắp xuống. Tô Thần thực sự là quá thiếu đánh. Nữ nhân sợ nhất bị nói tuổi tác lớn. Tên khốn kiếp này còn ngay trước mặt Nhật Hậu liền muốn nói tuổi tác Nhật Hậu lớn, đây không phải thiếu đánh là cái gì? Tô Thần im lặng nhìn Nhật Hậu. Lão nữ nhân này, tuổi lớn còn không cho nói. Không nói nàng sẽ là một thiếu nữ 17-18 tuổi xuân sao? Mẹ nó, lão nữ nhân. Lão nữ nhân. Khu, mỹ phụ diễm lệ mê người lão nữ nhân. Tô Thần càng xem Nhật Hậu liền cảm thấy lão nữ nhân quả nhiên là hấp dẫn, một lão nữ nhân gần 200 tuổi, Nhật Hậu sao càng sống càng gợi cảm mê người. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết lão yêu tình? Giờ phút này, Dương Bất Hối và Tôn Tú Thanh ngồi cùng một chỗ. Các nàng đều là nữ nhân cùng cảnh ngộ, nhất là các nàng đều bị Tô Thần bức bách làm thị nữ, Dương Bất Hối và Tôn Tú Thanh liền thấp giọng nói chuyện với nhau. Sắc trời ảm đạm xuống, các môn phái và thế lực trên quảng trường, bọn hắn lúc này cũng nhận được tin đại quân đại nguyên thật sự vây khốn núi Võ Đang. Mấy vạn đại quân đại nguyên trang bị tinh lương, bọn hắn những giang hồ nhân sĩ này muốn trốn khỏi phái Võ Đang căn bản không có khả năng. Thời khắc này, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường không còn tâm tình bức hỏi Trương Vô Kỵ nữa, đối mặt nguy cơ sinh tử, giang hồ nhân sĩ nơi này đầu tiên là phải sống sót. Vâng. Không. Lúc này, phái Võ Đang hậu sơn bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp đó tiếng kêu thảm thiết của Dương Đỉnh Thiên truyền đến. Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường, từng người đều kinh ngạc nhìn nhau. Bọn hắn đều hiểu Dương Đỉnh Thiên xong rồi. Mới bao lâu? Hơn nửa canh giờ một chút. Thiên nhân cảnh sơ kỳ yêu nguyệt, vậy mà nhanh chóng chém giết đồng dạng là thiên nhân cảnh sơ kỳ Dương Đỉnh Thiên. Di Hoa cung yêu nguyệt, từ nay về sau khiến tất cả giang hồ nhân sĩ càng thêm sợ hãi. Liên Tinh lộ ra nụ cười nói với Tô Thần, "Tô Thần, tỷ tỷ ta chém giết Dương Đỉnh Thiên." "Ừm, yêu nguyệt quả nhiên là cường đại." Tô Thần cũng không nghĩ tới yêu nguyệt nhanh như vậy đã chém giết Dương Đỉnh Thiên. Đồng dạng là thiên nhân cảnh sơ kỳ lục địa thần tiên, Tô Thần đoán yêu nguyệt nếu muốn chém giết Dương Đỉnh Thiên, việc này có thể cần không ít thời gian, thậm chí Dương Đỉnh Thiên nếu chạy trốn, yêu nguyệt cũng không có khả năng chém giết được Dương Đỉnh Thiên. Yêu nguyệt lần này làm cho Tô Thần giật nảy cả mình. Thạch Quan Âm và Bạch Tĩnh mấy nữ trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Tiêu Giao Tử và Huyền Trừng đều chiến đấu hơn một canh giờ, bọn hắn còn chưa phân ra thắng bại. Nhưng yêu nguyệt và Dương Đỉnh Thiên mới chiến đấu hơn nửa canh giờ, yêu nguyệt vậy mà nhanh như vậy đã chém giết Dương Đỉnh Thiên, các nàng mấy nữ đối với thực lực của yêu nguyệt đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vút. Lúc này, yêu nguyệt nhanh chóng đi tới trên quảng trường. Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường nhìn thấy yêu nguyệt khuynh thành khuynh quốc trở về, hơn nữa yêu nguyệt vậy mà còn chưa bị một chút thương tích nào, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường đối với yêu nguyệt là vô cùng kính sợ. Một tuyệt sắc mỹ nữ khuynh thành khuynh quốc, một nữ ma đầu tâm ngoan thủ lạn, một thiên nhân cảnh cường giả cường đại trên giang hồ, giang hồ về sau đối với Di Hoa cung sẽ càng thêm sợ hãi. Tô Thần nhìn yêu nguyệt đang đi tới, hắn đứng dậy liền ôm yêu nguyệt vào trong ngực, Tô Thần một tay ôm Mộ Dung Thu Địch, một tay ôm yêu nguyệt, hai cái tuyệt sắc khuynh thành mỹ nữ trong ngực, hắn cảm giác vô cùng không tệ. Phu nhân, nàng thật đúng là cường đại, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy đã xử lý Dương Đỉnh Thiên. Yêu Nguyệt dựa vào ngực Tô Thần lắc đầu nói, "Phu quân, lần này không phải một mình ta chém giết Dương Đỉnh Thiên." Tô Thần nghi hoặc hỏi, "Hả? Có người giúp nàng rồi?" Yêu Nguyệt gật đầu trả lời, "Không sai, là sư phụ Độc Cô Cầu bại của chàng, hắn âm thầm giúp ta chém giết Dương Đỉnh Thiên, nếu không ta không có khả năng nhanh như vậy chém giết Dương Đỉnh Thiên." Tô Thần không nghĩ tới Độc Cô Cầu bại đi giúp Yêu Nguyệt. Bất quá điều này cũng bình thường. Quan hệ giữa Tô Thần và Yêu Nguyệt ở trên quảng trường đã bại lộ. Độc Cô Cầu bại chỉ cần không phải kẻ điếc, hắn khẳng định sẽ nghe được mình gọi Yêu Nguyệt là phu nhân. Hóa ra là lão hôn đản kia, thôi được, nể tình lão hôn đản lần này giúp nàng, ta sau này ít gọi hắn vài tiếng lão hôn đản. Yêu Nguyệt liếc Tô Thần một cái nhắc nhở, "Tô Thần, sư phụ chàng phi thường cường đại, chàng sau này đối với sư phụ chàng tôn trọng một chút." Phu nhân nhìn thấy bên cạnh lão, khụ khụ, "Tiền bối không, vị tiền bối này trong vòng 10 chiêu là có thể chém giết sư phụ ta." "Hả?" Yêu Nguyệt nghe Tô Thần nói, nghi hoặc nhìn về phía Nhật Hậu. "Nhật Hậu trong vòng 10 chiêu là có thể chém giết Độc Cô Cầu bại." Yêu Nguyệt có chút không tin. Độc Cô Cầu bại là một thiên nhân cảnh hậu kỳ lục địa thần tiên. Nhật Hậu làm sao có thể trong vòng 10 chiêu là có thể chém giết Độc Cô Cầu bại? Nhật Hậu nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Yêu Nguyệt, nàng gật đầu với Yêu Nguyệt thừa nhận, "Yêu Nguyệt, tên tiểu hỗn đản này nói không sai, ta trong vòng 10 chiêu là có thể bóp chết Độc Cô Cầu bại." Chương 570, Hồng Hạnh xuất tượng. Chu Chỉ Nhược đối với Ân Tố Tố suy đoán. Chương 570, Hồng Hạnh xuất tượng. Chu Chỉ Nhược đối với Ân Tố Tố suy đoán. Nhật Hậu đối với Di Hoa cung Yêu Nguyệt cảm giác vô cùng không tệ. Khí chất cao quý, dung nhan thanh lãnh tuyệt mỹ, thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn. Yêu Nguyệt và nàng lúc còn trẻ vô cùng tương tự. Hơn nữa Yêu Nguyệt ở tuổi năm 60 liền có thể tấn cấp thiên nhân cảnh, tu luyện tiên phú của Yêu Nguyệt cũng là vô cùng không tệ. Giờ phút này, Yêu Nguyệt vẻ mặt khiếp sợ nhìn Nhật Hậu. Nàng không nghĩ tới Nhật Hậu sẽ cường đại như vậy, chỉ là mỹ phụ diễm lệ đến cực điểm này rốt cuộc là ai? Trên giang hồ sao không nghe nói qua có một nữ nhân cường đại như vậy? Liên Tinh nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Yêu Nguyệt, nàng đội vàng giải thích với Yêu Nguyệt, "Tỷ tỷ, vị này là Thường Xuân Đạo Nhật Hậu tiền bối." Yêu Nguyệt nghe được lời Liên Tinh, nàng từ trong ngực Tô Thần đứng lên, không người hành lễ với Nhật Hậu, "Yêu Nguyệt gặp qua Nhật Hậu tiền bối." Nhật Hậu gật đầu nói, "Yêu Nguyệt, ngươi sau này tu luyện có gì không hiểu, ngươi có thể hỏi thăm ta." "Đa tạ tiền bối." Yêu Nguyệt trên gương mặt thanh lãnh tuyệt mỹ lộ ra nụ cười. Nàng nếu có một vị trí cường giả chỉ điểm tu luyện, Yêu Nguyệt sau này tu luyện sẽ càng thêm thuận lợi, thậm chí nàng dùng không đến mấy năm là có thể tấn cấp thiên nhân cảnh trung kỳ. Tô Thần nghe Nhật Hậu nói thì bĩu môi. "Nhật Hậu chỉ điểm?" Hắn đối với lời Nhật Hậu nói một chút cũng không tin, Nhật Hậu sau này hẳn là sẽ luôn ở tại Thường Xuân Đạo. "Chỉ điểm Yêu Nguyệt tu luyện, điều này có thể sao?" Lúc này, phái võ đang trên quảng trường đột nhiên tràn vào 2-3 ngàn giang hồ nhân sĩ. Những giang hồ nhân sĩ này đều là cặn bã thực lực thấp kém, đại quân đại nguyên vây khốn núi võ đang, những giang hồ nhân sĩ chờ ở dưới chân núi võ đang bị ép đều lên phái võ đang tị nạn. Sắc trời ảm đạm xuống, xung quanh quảng trường thắp sáng đuốc và đèn lồng, trưởng môn và cường giả các môn phái đều tụ tập cùng một chỗ nói chuyện. Đại quân đại nguyên vây khốn núi võ đang, đây rõ ràng là muốn một lưới bắt hết giang hồ nhân sĩ tại phái võ đang, bọn hắn muốn an toàn rời khỏi phái võ đang căn bản không có khả năng. Trương Tam Phong lúc này sắc mặt cũng là vô cùng không tốt. Nơi này là phái võ đang, đại quân đại nguyên trắng trận vây khốn núi võ đang, đây là chuẩn bị muốn ngay cả phái võ đang cùng nhau diệt trừ. Trương Tam Phong nuốt dâu phân phó Tống Viễn Điểu, Viễn Điểu, phái ra đệ tử kiểm tra tình huống dưới núi. Đại quân đại nguyên lần này là kẻ đến không thiện. Vâng, sư phụ. Một đạo nhân nhìn giang hồ nhân sĩ trên quảng trường càng ngày càng nhiều, hắn nhíu mày hỏi, sư minh, trên quảng trường hiện tại có hơn 3.000 giang hồ nhân sĩ, phái võ đang chúng ta phải làm sao? Trương Tam Phong lắc đầu trả lời, không cần quan tâm giang hồ nhân sĩ nơi này, mối đe dọa của đại quân đại nguyên đang ở ngay trước mắt, giang hồ nhân sĩ nơi này sẽ không làm khó dễ phái võ đang nữa. Vâng, sư minh. Trương Tam Phong quay đầu nhìn Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ thân chịu trọng thương, hắn hiện tại cũng là thân chịu trọng thương. Trương Tam Phong cũng không có tinh lực giúp Trương Vô Kỵ chữa thương, hơn nữa Hà Túc Đạo còn ở một bên như hổ rình mồi, hắn cũng không yên lòng để Trương Vô Kỵ rời khỏi bên cạnh hắn đi chữa thương. Trương Tam Phong nhìn Ân Tố Tố và Chu Chỉ Nhược đang chăm sóc Trương Vô Kỵ, hắn nhíu mày nghĩ mãi không ra. Đại Ma Vương Tô Thần tại sao phải cứu Ân Tố Tố? Đại Ma Vương và Ân Tố Tố ở giữa lại có quan hệ gì? Hay là Đại Ma Vương muốn từ trong miệng Ân Tố Tố biết được tung tích Tạ Tốn? Tố Tố, Thúy Sơn trước đó làm chuyện là do hắn suy nghĩ không chu toàn, lão đạo ở đây tạ lỗi với ngươi. Ân Tố Tố ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tam Phong lắc đầu trả lời, Trương chân nhân, ta đã bị Trương Thúy Sơn hưu rồi, Trương Thúy Sơn đã tự sát bỏ mình, quan hệ giữa chúng ta đã tan thành mây khói, Trương chân nhân không cần như thế. Trương Tam Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đối với những chuyện nhi nữ tình trường này là lực bất tòng tâm, Trương Thúy Sơn trước đó lô mãng tự sát bỏ mình, hiện tại nói cái gì cũng không còn ý nghĩa. Chu Chỉ Nhược nghe được lời Ân Tố Tố vô cùng khiếp sợ. Ân Tố Tố bị hưu? Chuyện này là sao? Ân Tố Tố sao lại bị Trương Thúy Sơn hưu rồi? Chẳng lẽ là bởi vì Đại Ma Vương Tô Thần? Ân Tố Tố và Đại Ma Vương có gian tình. Trương Thúy Sơn là phát hiện gian tình giữa Ân Tố Tố và Đại Ma Vương, lúc này mới hưu Ân Tố Tố sao? Chu Chỉ Nhược cảm thấy suy đoán của nàng hẳn là chính xác, nếu không Đại Ma Vương tại sao phải cứu Ân Tố Tố? Chu Chỉ Nhược nhìn Trương Vô Kỵ đang hôn mê liền cảm thấy hắn vô cùng đáng thương. Phụ thân Trương Thúy Sơn tự sát, hắn thân chịu trọng thương hôn mê. Mẫu thân Ân Tố Tố còn hồng hạnh xuất tường. Vận mệnh của Trương Vô Kỵ quả nhiên là nhiều thay nhiều nạn. Đại Ma Vương, sư phụ ta sao còn chưa trở về? Lúc này, Vương Ngữ Yên mang theo A Châu và A Bích đi tới bên cạnh Tô Thần, nàng đối với Tô Thần đang trái ôm phải ấp kêu lên, ta làm sao biết? Ngươi! Vương Ngữ Yên thấy bộ dáng không thèm để ý của Tô Thần, nàng liền vô cùng tức giận. Vương Ngữ Yên vô cùng lo lắng cho an nguy của Tiêu Giao Tử. Di Hoa Cung Yêu Nguyệt chỉ qua hơn nửa canh giờ, nàng đã chém giết thiên nhân cảnh Dương Đình Thiên, sư phụ nàng đã rời đi gần 2 canh giờ, Vương Ngữ Yên lo lắng Tiêu Giao Tử sẽ xảy ra chuyện. Lúc này, Lý Tinh Vân đến vội vàng nói với Vương Ngữ Yên, Vương cô nương, ngươi không cần lo lắng, ta để sư phụ ta đi xem một chút, sư phụ ta cũng là thiên nhân cảnh lục địa thần tiên. Vương Ngữ Yên nghe được lời Lý Tinh Vân, nàng sắc mặt thanh lãnh gật đầu nói, Lý Tinh Vân, vậy làm phiền ngươi. Không phiền, một chút cũng không phiền, Vương cô nương ngươi chờ tin tức của ta, ta bây giờ liền đi tìm sư phụ ta đi kiểm tra tình huống sư phụ ngươi. Lý Tinh Vân cười hì hì vội vàng rời đi. Hắn cảm thấy Vương Ngữ Yên đối với hắn có chút thay đổi. Thái độ Vương Ngữ Yên tuy rằng vẫn là lạnh như băng không gần nhân tình, nhưng ít ra không có quát mắng hắn nữa. Tô Thần nhìn Lý Tinh Vân cười ngây ngô rời đi, hắn lắc đầu thì thầm, liếm cậu à, Lý Tinh Vân tên ngốc kia cuối cùng sẽ liếm đến hai bàn tay trắng. Mộ Dung Thu Địch và Yêu Nguyệt mấy nữ nghe được lời thì thầm của Tô Thần, các nàng từng người đều liếc xéo Tô Thần một cái. Liếm cậu? Đây là ý gì? Các nàng mấy nữ tuy rằng không hiểu Tô Thần nói là có ý gì, nhưng Lý Tinh Vân đối với Vương Ngữ Yên ân cần, các nàng đều cảm giác là làm điều thừa. Thái độ lạnh lùng của Vương Ngữ Yên đều nói rõ nàng không thích Lý Tinh Vân. Bút. Chủ nhân, mật thư của Triệu Mẫn phu nhân. Đột nhiên, một bóng đen thích khách xuất hiện bên cạnh Tô Thần, bóng đen thích khách dáng người lồi lõm quyến rũ cầm trong tay một phong mật thư hành lễ với Tô Thần. Tô Thần nhận lấy mật thư hỏi, Triệu Mẫn hiện tại đang ở dưới núi sao? Bóng đen thích khách cung kính trả lời, bẩm chủ nhân, Triệu Mẫn phu nhân đang hướng về núi Võ Đang mà đến, sáng mai sẽ tới nơi. Hả? Triệu Mẫn sao lại tới trễ như vậy? Chủ nhân, Triệu Mẫn phu nhân tại Lê Dương thành chậm trễ một chút thời gian. Phu nhân tại Lê Dương thành xử tử mấy tên tướng quân và hơn vạn binh lính, còn đem Đại Nguyên tiểu vương ra Triệu Cường ngũ mã phanh thây xử tử. Chương 571, Tiểu Bạch Kiểm. An Bám Vương. Tô Thần lộ ra cơ mật. Chương 571, Tiểu Bạch Kiểm. An Bám Vương. Tô Thần lộ ra cơ mật. Tô Thần sau khi nghe bóng đen thích khách thuật lại thì đã hiểu. Hắn trước đó còn cảm thấy Triệu Mẫn là một tiểu ma nữ thích xem náo nhiệt, thọ yến Trương Tam Phong lại chậm chạp không đến, hóa ra Triệu Mẫn là đi diệt trừ Triệu Cường tên cặn bã nhỏ kia. Triệu Mẫn hẳn là nhận được mật thư của hắn, nàng mới vội vàng thay đổi hành trình đi Lê Dương thành xử tử Triệu Cường. Tô Thần nghĩ đến Liêu Sinh Tuyết Cơ mấy nữ cũng không có đến phái võ đàng, hắn hỏi bóng đen thích khách, Liêu Sinh Tuyết Cơ mấy nữ ở cùng một chỗ với Triệu Mẫn sao? Đúng vậy, chủ nhân. Tô Thần nghe bóng đen thích khách trả lời, hắn phất phất tay để bóng đen thích khách lui xuống. Mật thư của Triệu Mẫn. Tiểu ma nữ kia ngày mai là đến rồi. Triệu Mẫn lúc này để bóng đen thích khách đưa mật thư làm gì? Mộ Dung Thu Địch mấy nữ thấy bóng đen thích khách biến mất rời đi, các nàng đều nhìn về phía Tô Thần. Triệu Mẫn phu nhân, Đại Nguyên Đế quốc quận chúa. Các nàng mấy nữ đều không biết Tô Thần và Triệu Mẫn quận chúa còn có quan hệ. Đại ủy ti đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Thần đã hiểu, nàng ở trong rừng cây đã nghe Tô Thần nói qua chuyện Triệu Mẫn. Dưới chân núi Võ đang đại quân Đại Nguyên, đây có thể là quân đội của Triệu Mẫn. Tô Thần căn bản không cần lo lắng đại quân Đại Nguyên dưới chân núi Võ Đang, quân đội Đại Nguyên Đế quốc đối với Tô Thần cũng sẽ duy mệnh thị phòng. Nhật Hậu có chút kinh ngạc hỏi, "Tiểu Hỗn Đản, Đại Nguyên Đế quốc Triệu Mẫn quận chúa là phu nhân ngươi?" "Không sai. Dưới chân núi Võ Đang đại quân Đại Nguyên là Triệu Mẫn phái tới." "Không sai." Nhật Hậu nhìn về phía Tô Thần, một bộ biểu cảm trào phúng nói, "Tiểu Hỗn Đản, ngươi thật đúng là một tên tiểu bạch kiểm mười phần, ta cảm thấy ngươi cái gì cũng không cần làm, những nữ nhân cường đại và có năng lực kia của ngươi sẽ vì ngươi đánh xuống một cái giang sơn thật lớn." Nhật Hậu đối với vận đào hoa của Tô Thần cũng là có chút im lặng. Đại Tùy có Tiêu hoàng hậu, Đại Đường có Trưởng Tôn hoàng hậu, Đột Quyết có Ngọc Già công chúa, Đại Nguyên Đế quốc có Triệu Mẫn quận chúa, tên tiểu hỗn đản này còn có Minh Nguyệt Tâm, Yêu Nguyệt, Dạ Đế phu nhân, những thiên nhân cảnh cường giả này, nửa bước thiên nhân cảnh nữ nhân lại càng nhiều hơn. Tên tiểu hỗn đản này chính là cái gì cũng không làm, Nhật Hậu đoán thành tựu sau này của Tô Thần cũng sẽ không thấp. Tô Thần có chút ngượng bước hỏi, "Tiểu Bạch Kiểm?" Nhật Hậu một bộ thái độ đương nhiên cười nhạo nói, "Sao? Chẳng lẽ ngươi muốn để ta gọi ngươi là vua an bám? Ta mẹ nó, Nhật Hậu lão nữ nhân này thật sự là càng ngày càng quá đáng." "Tiểu Bạch Kiểm?" "Vua an bám? Mẹ nó chứ, nếu không phải Nhật Hậu là một nữ nhân, còn là một mỹ phụ vô cùng diễm lệ đến cực điểm, khu khu, chủ yếu vẫn là lao nữ nhân thực lực phi thường cường đại, nếu không, Tô Thần sẽ để Nhật Hậu phải trả giá đắt. Mẹ nó, lao nữ nhân quả nhiên không thể chơi bảo. Thật sự là quá nhức đầu." Diệt Tuyệt Sư Thái Nghi hoặc hỏi, "Tô Thần, dưới chân núi Võ Đang đại quân Đại Nguyên là quân đội của Triệu Mẫn quận chúa?" Tô Thần gật đầu trả lời, "Không sai, các ngươi đều không cần lo lắng, quân đội Đại Nguyên cho dù tiêu diệt phái Võ Đang, chúng ta đều sẽ không có việc gì." Diệt Tuyệt Sư Thái nhắc nhở Tô Thần, "Tô Thần, Triệu Mẫn là phu nhân của ngươi, ngươi có thể để Triệu Mẫn lui binh không? Dù sao giang hồ nhân sĩ nơi này đều là trụ cột vững vàng của các môn phái Trung Nguyên." Tô Thần lắc đầu nói, "Sư Thái, những chuyện này ta sẽ không tham dự, Triệu Mẫn làm chuyện gì là quyết định của nàng, giống như các ngươi nếu có quyết định gì, ta cũng sẽ không khoa tay múa chân." Đại ủy ti nghe được lời Tô Thần nhắc nhở, "Tô Thần, ngươi cũng không thể vì Trung Nguyên giang hồ ngẫm lại sao?" Tô Thần liếc xéo Đại ủy ti một cái, im lặng nói, "Đại ủy ti, chuyện này liên quan gì đến ta? Là ta để Triệu Mẫn xuất động quân đội đến diệt giang hồ nhân sĩ tại phái Võ Đang sao?" Đại ủy ti trừng mắt nhìn Tô Thần kêu lên, "Nhưng ngươi có thể ngăn cản à? Triệu Mẫn dù sao cũng là phu nhân của ngươi, nàng nhất định sẽ nghe theo phân phó của ngươi." Tô Thần day day chán, vô cùng bất đắc dĩ. "Đại ủy ti, còn có Diệt Tuyệt Sư Thái, thậm chí Bạch Tinh và Thạch Quan Âm mấy đứa này, các nàng đều đang trợn mắt nhìn mình. Điều này giống như mình làm chuyện xấu thập ác bất xá vậy." Triệu Mẫn lần này phái ra đại quân đến phái Võ Đang, Tô Thần không rõ Triệu Mẫn muốn làm gì. Trong mật thư Triệu Mẫn chỉ viết một ít chuyện nhi nữ tình trường, về phần Triệu Mẫn rốt cuộc là muốn tiêu diệt giang hồ nhân sĩ nơi này, hay là đến chỉ là vì mình, Tô Thần tạm thời đoán không ra. Đại Nguyên Đế quốc hoàng đế đã bệnh nguy kịch, Đại Nguyên Đế quốc các vị hoàng tử tranh đoạt hoàng vị chiến tranh cũng sắp mở ra, Triệu Mẫn Đại Nguyên phương Bắc chinh chiến quân đội, còn có Đại Nguyên chinh chiến Kim, Tây Hạ, Liêu, Bắc Tống Vương Nam chinh chiến quân đội. Đây đều có mấy chục vạn tinh nhuệ đại quân Đại Nguyên. Những hoàng tử kia cũng đối với hai nhánh quân đội này nhất định phải có được. Nhưng Triệu Mẫn và thống soái quân đội chinh chiến phương Nam, bọn hắn đều không có khả năng giao ra binh quyền. Một khi Đại Nguyên hoàng đế chết đi, Thảo Nguyên Đế quốc to lớn sẽ chia năm xẻ bảy. Chiến tranh giữa các hoàng tử sẽ bắt đầu, Triệu Mẫn cũng sẽ lợi dụng cơ hội này độc lập ra. Tô Thần nhìn những nữ nhân xung quanh này thì thầm, "Sư Thái, Đại ủy ti, còn có Bạch Tĩnh và Thạch Quan Âm mấy nữ các ngươi đều nghe cho kỹ, những thứ này là cơ mật, ta vốn không muốn nói, lần này tiết lộ cho các ngươi một chút." Đại Nguyên Đế quốc hoàng đế mệnh không còn lâu, Đại Nguyên Đế quốc hoàng đế một khi chết đi, Triệu Mẫn thống soái đại quân đội sẽ tạo phản, Đại Nguyên Vương Bắc quân đội sau này sẽ là quân đội của ta. Diệt Tuyệt Sư Thái và Đại ủy ti mấy nữ nghe được lời Tô Thần, các nàng từng người đều vô cùng khiếp sợ. Đại Nguyên Đế quốc hoàng đế mệnh không còn lâu, Triệu Mẫn sẽ tạo phản, quân đội của Triệu Mẫn sau này sẽ trở thành quân đội của Tô Thần. Nói như vậy Đại Minh Tây Bắc khu vực sẽ là lãnh địa của Tô Thần. Liên Tinh vẻ mặt khiếp sợ hỏi, "Tô Thần, đây là sự thật?" Tô Thần gật đầu trả lời, "Đương nhiên, tại bên phía Bắc Tống, ta còn trưởng khống Tây Hạ, Kim Quốc, Liêu Quốc tất cả quân đội, thống soái tướng quân Thẩm Lạc Nhạn của ta đang chỉnh hợp những dị tộc quân đội kia, một khi chỉnh hợp hoàn tất, Thẩm Lạc Nhạn sẽ phát động chiến tranh đối với Đại Nguyên phương Nam chinh chiến đại quân." Yêu Nguyệt và Bạch Tĩnh mấy nữ đều nhìn Tô Thần như nhìn quái vật, các nàng không nghĩ tới Tô Thần còn trưởng khống ba cái dị tộc quốc. Nói như vậy, Đại Nguyên Đế quốc đã bị quân đội của Tô Thần một nam một bắc bao vây. Đại Nguyên hoàng đế một khi chết đi, quân đội của Triệu Mẫn và quân đội của Thẩm Lạc Nhạn, các nàng đều sẽ phát động chiến tranh đối với Đại Nguyên Đế quốc, trên trăm vạn tinh nhuệ đại quân tiến công, Đại Nguyên Đế quốc căn bản không có khả năng ngăn cản. Nhật Hậu liếc xéo Tô Thần một cái, nhắc nhở chúng nữ, tên tiểu hôn đàn này còn gián tiếp trưởng khống Đột Quyết nữ đại hãng Ngọc Già cũng là nữ nhân của tên tiểu hôn đàn này, đến lúc đó, Đột Quyết cũng có thể từ trên thảo nguyên phát động chiến tranh đối với Đại Nguyên Đế quốc. Chương 572, Tô Thần đây là muốn nghịch thiên sao? Chương Tam Phong đối với đông đảo người trong giang hồ cam đoan. Chương 572, Tô Thần đây là muốn nghịch thiên sao? Chương Tam Phong đối với đông đảo người trong giang hồ cam đoan. Yêu Nguyệt và Thạch Quan Âm mấy nữ nghe được lời Nhật Hậu, các nàng nhìn về phía Tô Thần càng thêm im lặng. Đột Quyết nữ đại hãn cũng là nữ nhân của tên tiểu hôn đản này. Tên khốn kiếp này rốt cuộc muốn làm cái gì? Trong các đế quốc đều có nữ nhân của tên khốn kiếp này, hơn nữa từng người còn đều là nữ nhân nắm giữ thực quyền. Đại Tùy Tiêu Hoàng hậu trưởng khống Đại Tùy, Đại Đường trưởng Tôn Hoàng hậu trưởng khống Đại Đường, Đại Nguyên đế quốc Triệu Mẫn trưởng khống 670 vạn quân đội tinh nhuệ, Ngọc Già trưởng khống Đột Quyết Thảo Nguyên. Tô Thần chỉ dựa vào mấy nữ nhân này, hắn cái gì cũng không cần làm, quyền thế của Tô Thần tại toàn bộ Thiên Nguyên đại lục chính là tôn quý nhất tồn tại. Bên cạnh Tôn Tú Thanh, Dương Bất Hối, Tiểu Chiêu, Thiết Tâm Lan, Vô Tình, Vương Ngự Yên ba nữ, còn có Ali khôi phục dung nhan trở về, các nàng nhìn về phía Tô Thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Các nàng không nghĩ tới Tô Thần âm thầm trưởng khống nhiều đế quốc như vậy. Tên khốn kiếp này đây là muốn nghịch thiên sao? Tô Thần phát hiện ánh mắt quỷ dị của chúng nữ nhìn hắn, hắn sờ sờ mũi không mở miệng. Tô Thần cũng không nghĩ tới thế lực của hắn sẽ cường đại như vậy. Đại Đường, Đại Tùy, Đột Quyết, Nam Tống, Đại Lý, Kim Quốc, Tây Hạ, Liêu Quốc, thậm chí 1/3 Đại Nguyên đế quốc, những đế quốc và vương quốc này đều ở dưới sự trưởng khống của hắn. Thiên Nguyên đại lục, Đại Minh đế quốc và Đại Tần đế quốc hắn còn chưa nhúng chạm, hai nước này cũng là đế quốc cường đại nhất trong Trung Nguyên. Những tiểu quốc Trung Nguyên khác và một số dị tộc quốc căn bản cũng không đủ gây sợ hãi. Đột nhiên, trên quảng trường truyền đến thanh âm vang dội của Trương Tam Phong: "Chư vị, quân đội Đại Nguyên Đế quốc đã bao vây núi Võ Đăng, chúng ta bây giờ phải cùng chung mối thù đối mặt mối đe dọa của Đại Nguyên Đế quốc. Về phần các ngươi muốn bức hỏi lão đạo Đồ Tôn Trương Vô Kỵ, lão đạo hy vọng chư vị có thể tạm thời gác lại, chờ nguy cơ lần này qua đi, lão đạo sẽ cho chư vị một câu trả lời." Phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải đứng ra nghiêm túc nói: "Trương chân nhân, chúng ta những giang hồ nhân sĩ này đến phái Võ Đăng chính là vì tung tích Tạ Tốn. Mối đe dọa của Đại Nguyên Đế quốc đang ở ngay trước mắt, chúng ta những giang hồ nhân sĩ này cho dù bị đại quân Đại Nguyên vây giết, chúng ta cũng phải chết cho rõ ràng, tung tích Tạ Tốn chúng ta những giang hồ nhân sĩ này nhất định phải biết." Phái Côn Lôn Hà Thái Sung cũng đứng ra nói: "Không sai, chúng ta chính là muốn chết cũng phải chết cho rõ ràng, Trương chân nhân, chúng ta sẽ không tổn thương Đồ Tôn Trương Vô Kỵ của ngươi, chúng ta chỉ cần biết tung tích Tạ Tốn." A Di Đà Phật, Thiếu Lâm tự cũng muốn biết trước tung tích Tạ Tốn. "Trương chân nhân, Thiên Sơn phái chúng ta cũng muốn biết tung tích Tạ Tốn, cho dù ngày mai bị Đại Nguyên Đế quốc vây giết đến chết, Thiên Sơn phái đệ tử chúng ta cũng sẽ không có án ổn. Thung Sơn phái cũng muốn biết, Hành Sơn phái cũng muốn biết, Sở Lưu Hương cũng muốn biết, Trương chân nhân, sự tình đến nước này, tung tích Tạ Tốn cũng không có gì cần thiết phải giấu giếm, Tạ Tốn là người thế nào Trương chân nhân cũng nên hiểu rõ, một tên thập ác bất xá giết người ác mà, người như vậy Trương chân nhân thật sự muốn tiếp tục che chở sao?" "Trương chân nhân, Lục tiểu phụng ta nói một câu, Tạ Tốn không đáng để phái Võ Đang bỏ ra cái giá như vậy, ngài làm đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, trên quảng trường phái Võ Đang có hơn 3000 giang hồ nhân sĩ, phái Võ Đang không thể cùng bọn hắn làm địch." "Đúng vậy à, Trương chân nhân, Bần Nhi cảm thấy là nên để Trương Vô Kỵ nói ra tung tích Tạ Tốn, Tạ Tốn giết người như ngoé, một kẻ thập ác bất xá ác nhân như vậy, Trương chân nhân thật sự không cần che chở." Trên quảng trường, các môn phái nhao nhao đối với Trương Tam Phong thuật lại. Đại Nguyên Đế quốc quân đội vây khốn núi Võ Đang, việc này khẳng định là nhắm vào tất cả giang hồ nhân sĩ bên trong phái Võ Đang mà đến. Bọn hắn những giang hồ nhân sĩ này không lấy được tung tích Tạ Tốn, hiện tại lại phải đối mặt mấy vạn quân đội vây giết. Giang hồ nhân sĩ trong quảng trường chính là chết, bọn hắn cũng muốn trước tiên đạt được tung tích Tạ Tốn, tung tích Đồ Long Đao. Trương Tam Phong nghe được lời của giang hồ nhân sĩ trên quảng trường, hắn suy tư một hồi sau, ôn quyền đối với đám người nói: "Chư vị, lão đạo đã hiểu, bất quá, Trương Vô Kỵ hiện tại thân chịu trọng thương hôn mê, đêm nay lão đạo sẽ chữa thương cho Trương Vô Kỵ, sáng mai, lão đạo nhất định sẽ để Trương Vô Kỵ nói ra tung tích Tạ Tốn." Một vị đại tông sư đối với Trương Tam Phong gật đầu nói: "Trương chân nhân, có sự cam đoan của ngài, chúng ta đều tin tưởng Trương chân nhân. Thái Sơn phái chúng ta tin tưởng Trương chân nhân. Lục Tiểu Phụng tin tưởng Trương chân nhân. Hàng Sơn phái tin tưởng Trương chân nhân. Nhật Nguyệt thần giáo tin tưởng Trương chân nhân." Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường nghe được lời của Trương Tam Phong, bọn hắn đều lộ ra thần tình buông lỏng. Sáng mai chỉ cần Trương Vô Kỵ nói ra tung tích Tạ Tốn, bọn hắn những giang hồ nhân sĩ này khi đối mặt Đại Nguyên quân đội vây giết, mọi người ở đây đều sẽ đồng tâm hiệp lực giết ra ngoài. Tung tích Tạ Tốn, tung tích Đồ Long Đao, bọn hắn vẫn đều muốn đi tìm được. Bên phía Nga Mi phái, Diệt Tuyệt sư Thái nhíu mày nghi hoặc hỏi: "Trương Tam Phong đây là chuẩn bị để Trương Vô Kỵ nói ra tung tích Tạ Tốn?" Yêu Nguyệt gật đầu nói: "Hẳn là vậy, Trương Tam Phong đều đã biểu thái, sáng mai Trương Vô Kỵ nhất định sẽ nói ra tung tích Tạ Tốn." Bạch Tĩnh suy tư một chút giải thích nói: "Trương Tam Phong làm vậy là để giang hồ nhân sĩ trong quảng trường ngày mai cùng nhau đồng tâm hiệp lực chống lại sự vây giết của Đại Nguyên quân đội. Hắn cũng là không còn cách nào, Đại Nguyên Đế quốc quân đội nếu là công lên phái Võ Đang có khả năng bị diệt phái. Vì một kẻ thập ác bất xá Tạ Tốn, Trương Tam Phong làm như vậy mới là lựa chọn chính xác nhất." Mộ Dung Thu địch nghi hoặc hỏi: "Trương Vô Kỵ sẽ nói ra tung tích Tạ Tốn sao?" Thạch Quan Âm phòng đoán nói: "Hẳn là sẽ, Trương Tam Phong dù sao đã đáp ứng đông đảo giang hồ nhân sĩ, Trương Vô Kỵ là đồ tôn của Trương Tam Phong, hắn không thể để Trương Tam Phong thất tín với người trong thiên hạ." Tô Thần sờ lên cằm nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Hắn phỏng đoán Trương Vô Kỵ sẽ không nói ra tung tích Tạ Tốn. Cho dù Trương Tam Phong bắt Trương Vô Kỵ nói, cái tên đầu góc ngu si Trương Vô Kỵ kia cũng không có khả năng nói ra. Thú vị rồi. Sáng mai nếu là Trương Vô Kỵ vẫn chết cũng không nói, đây chính là hung hăng đánh vào mặt mũi phái Võ Đang, đánh vào mặt mũi Trương Tam Phong. Nhật Hậu nhìn thấy Tô Thần lắc đầu, nàng nhíu mày đối với Tô Thần nghi hoặc hỏi: "Tiểu hữu đản, ngươi lắc đầu làm cái gì? Chẳng lẽ Trương Vô Kỵ ngày mai sẽ không nói ra tung tích Tạ Tốn?" "Ta kháo, cái này lão nữ nhân làm sao một mực chú ý mình? Mẹ nó, lão nữ nhân sẽ không phải đối với mình có ý tứ chứ?" Tô Thần liếc mắt nhìn Nhật Hậu một cái rồi lắc đầu. Hắn cảm thấy lão nữ nhân không có khả năng là nữ nhân dễ động tình, Tô Thần cảm thấy mình có chút suy nghĩ viển vông. Diệt Tuyệt sư Thái mấy nữ cũng nhao nhao nhìn về phía Tô Thần. Các nàng muốn biết Tô Thần tại sao lắc đầu, chẳng lẽ phỏng đoán vừa rồi của các nàng đều không chính xác sao? Tô Thần vò trán đối với chúng nữ nói, các ngươi đừng nhìn ta, muốn biết đáp án, các ngươi có thể hỏi một chút Dương Bất Hối. Dương Bất Hối đối với Trương Vô Kỵ là phi thường hiểu rõ, nàng biết Trương Vô Kỵ ngày mai có thể hay không nói ra tung tích Tạ Tốn. Chương 573, qua đêm. Cùng nhau qua đêm. Nhật Hậu đối với Tô Thần càng ngày càng sâu phẫn nộ. Chương 573, qua đêm. Cùng nhau qua đêm. Nhật Hậu đối với Tô Thần càng ngày càng sâu phẫn nộ. Dương Bất Hối nghe được lời của Tô Thần thì vô cùng im lặng. Nàng đến đây là phi thường địa thấp, Dương Bất Hối không nghĩ tới Tô Thần vẫn chú ý tới sự hiện diện của nàng. Cái tên vô sỉ chi đồ này. Dương Bất Hối nhìn thấy cường giả bên cạnh đều nhìn về phía nàng, trong lòng nàng phi thường khẩn trương. Những nữ nhân này không phải thiên nhân cảnh thì chính là nửa bước tiên nhân cảnh, Dương Bất Hối chưa từng gặp qua nhiều nữ nhân cường đại như vậy. Dương Bất Hối vội vàng mở miệng nói, Trương Vô Kỵ sẽ không nói ra tung tích Tạ Tốn. Vương Ngữ Yên nghi hoặc đối với Dương Bất Hối hỏi, tại sao? Trương Tam Phong là thái sư phụ của Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ chẳng lẽ sẽ không nghe theo phân phó của Trương Tam Phong sao? Dương Bất Hối lắc đầu giải thích nói, Trương Vô Kỵ làm người trung hậu thành thật, trọng tình trọng nghĩa, Tạ Tốn lại là nghĩa phụ của Trương Vô Kỵ. Lấy sự hiểu biết của ta đối với Trương Vô Kỵ, hắn chính là chết cũng sẽ không bán đứng Tạ Tốn. Vương Ngữ Yên cùng Bạch Tĩnh mấy nữ nghe được lời của Dương Bất Hối, các nàng đều là im lặng lắc đầu. Trương Vô Kỵ mà Dương Bất Hối nói chính là một tên đầu góc ngu si, một kẻ ngu xuẩn từ đầu đến đuôi. Tạ Tốn là một tên giết người như ngoại ác nhân, người như vậy là chết chưa hết tội. Trương Vô Kỵ đối với tung tích Tạ Tốn còn giữ kín như bưng, hắn liền không có nghĩ qua bảo hộ hắn Trương Tam Phong sao? Không có nghĩ qua vì hắn mà tử thương vô số phái võ đang đệ tử sao? Thiết Tâm Lan đối với mấy nữ bên cạnh hỏi, các vị tiền bối, các ngươi nói Trương Vô Kỵ có thể hay không ban đêm thừa cơ đào tẩu? Mộ Dung Thu Địch gật đầu trả lời, có khả năng. Bạch Tĩnh cũng gật đầu nói, là có khả năng. Thạch Quan Âm nhìn về phía phái võ đang bên kia cười nhạo nói, suy, Trương Vô Kỵ nếu là dám thừa dịp ban đêm đào tẩu, Đại Minh Giang Hồ bên trên sẽ không có đất dung thân cho Trương Vô Kỵ, Trương Tam Phong cùng phái võ đang cũng sẽ từ đây không ngóc đầu lên được. Diệt Tuyệt Sư Thái nhữ mày hỏi, chúng ta có muốn hay không ban đêm bắt lấy Trương Vô Kỵ? Không cần, ta ngược lại là hy vọng Trương Vô Kỵ có thể đào tẩu. Tô Thần phất tay cự tuyệt nói, Trương Vô Kỵ nếu là dám thừa dịp đêm đào tẩu, hắn liền sẽ biến thành một con chó nhà có tang. Trương Tam Phong cùng phái võ đang cũng sẽ không tiếp tục che chở Trương Vô Kỵ, điều này đối với việc Tô Thần sau này muốn chém giết Trương Vô Kỵ là phi thường có lợi. Mộ Dung Thu Địch nhìn Tô Thần một chút, không có nói thêm gì nữa. Tô Thần đã không cho các nàng bắt Trương Vô Kỵ, các nàng sẽ không lại ra tay bắt Trương Vô Kỵ. Tô Thần đứng lên dỗi cái lưng mệt mỏi nói, Sư Thái, Thu Địch, Liên Tinh, các ngươi an bài thủ hạ cùng đệ tử của các ngươi chuẩn bị tại phái võ đang qua đêm. Diệt Tuyệt Sư Thái gật đầu nói, ừm, là nên chuẩn bị, Tây Bắc khí hậu phi thường rất lạnh, ta xem đêm nay còn sẽ có tuyết rơi. Tô Thần chỉ hướng tháp lâu bên cạnh nói ra, các ngươi an bài đệ tử đi tháp lâu bên cạnh, không gian bên kia lớn, mà lại còn có 6-7 tầng, tháp lâu đầy đủ cho thủ hạ cùng đệ tử của các ngươi vào ở, như vậy cũng có thể tránh né phong tuyết ban đêm. Tốt. Mộ Dung Thu Địch, Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Liên Tinh đều gật đầu, thủ hạ cùng đệ tử của ba thế lực các nàng cộng lại có trên 100 người, tháp lâu là đủ cho người của ba thế lực vào ở. Tô Thần nhìn thấy giang hồ nhân sĩ trên quảng trường lúc này đều nhao nhao dựng lên lều vải chuẩn bị qua đêm. Hắn đối với Yêu Nguyệt mấy nữ phất tay nói ra, chúng ta cũng qua đó, đỉnh tháp lâu đủ cho chúng ta nghỉ ngơi. Đêm nay chúng ta liền ở trên đỉnh tháp lâu nghỉ ngơi. Yêu Nguyệt mấy nữ đều là trắng mắt liếc Tô Thần một cái. Các nàng nghĩ đến việc cùng Tô Thần ở cùng một chỗ nghỉ ngơi, điều này làm cho mấy nữ đều là phi thường không được tự nhiên. Nếu chỉ là một người trong các nàng thì còn tốt, nhưng nếu các nàng cùng Tô Thần cùng một chỗ tại trên tháp lâu nghỉ ngơi, các nàng đều lo lắng Tô Thần sẽ ngay trước mặt chúng nữ đối với các nàng động tay động chân. Tô Thần giữ chặt Yêu Nguyệt cười cười nói ra, Vương Ngự Yên, A Chu, A Bích, Nhật Hậu tiền bối, các ngươi xin cứ tự nhiên, chúng ta liền đi trước. Tô Thần nói xong liền lôi kéo Yêu Nguyệt cùng rời đi. Liên Tinh cùng Thạch Quan Âm mấy nữ đối với Nhật Hậu nhau nhau hành lễ xong, các nàng cũng vội vàng đi theo Tô Thần cùng đi tháp lâu. Đáng chết hỗn đản. Vương Ngữ Yên nhìn thấy Tô Thần cùng chúng nữ rời đi, nơi này chỉ còn lại nàng cùng A Chu, A Bích, còn có một mặt âm trầm Nhật Hậu. Nơi vốn dĩ náo nhiệt lập tức quặn cuể xuống tới. A Chu đối với Vương Ngữ Yên hỏi, tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Ngữ Yên suy nghĩ một chút, một mặt thanh lánh nói ra, đi theo, chúng ta không có lều vải, phái võ đang cũng không có khả năng cho chúng ta chuẩn bị phòng, chúng ta không muốn ban đêm bị chết rét thì cũng chỉ có thể đi lên tháp lâu. A Chu cùng A Bích vội vàng gật đầu. Các nàng cảm thấy đi cùng Tô Thần sẽ an toàn hơn một chút. Lại nói không chúng đã bay xuống đông tuyết, các nàng cũng không có khả năng tiếp tục lưu lại trên quảng trường. Siêu. Nhật Hậu lách mình liền biến mất tại trên quảng trường, nàng trong nháy mắt liền xuất hiện tại trên đỉnh tháp lâu. Tô Thần không muốn để cho nàng đến, Nhật Hậu liền cứ muốn đến. Đáng chết tiểu hỗn đản. Nàng cảm giác Tô Thần vừa rồi lại là cố ý đuổi nàng rời đi, Nhật Hậu từ khi gặp được Tô Thần trong lòng liền không ngừng tức giận, nàng muốn đánh Tô Thần một trận phát tiết một chút tâm tình buồn bực trong lòng. Trên quảng trường phái võ đang, tụ năm tụ ba giang hồ nhân sĩ đều đang dựng lều vải, những người không có lều vải chỉ có thể ở xung quanh tìm chỗ chấp nhận qua một đêm. Hàng Sơn phái Nico giờ phút này đều là phi thường bất đắc dĩ. Các nàng đến đây đều không có mang lều vải, bầu trời bay xuống đông tuyết, Hàng Sơn phái những người này cũng đều là nữ nhân, các nàng không có khả năng giống như giang hồ nhân sĩ trong quảng trường chấp nhận qua một đêm. Lại nói các nàng những Nico này cùng đông đảo giang hồ nam nhân chen chúc trên quảng trường, đây cũng là phi thường không ổn. Nghi Lâm đi đến bên cạnh Định Nhàn sư thái nói ra, sư phụ, không bằng chúng ta cũng đi tháp lâu bên cạnh, ta quen biết Đại Ma Vương, Đại Ma Vương hẳn là sẽ đồng ý cho chúng ta qua đó nghỉ ngơi một đêm. Hả? như vậy cũng tốt, Nga Mi phái cùng Di Hoa cùng cũng đều là nữ tử, chúng ta liền đi lên tháp lâu nghỉ ngơi một đêm. Định Nhàn sư thái gật đầu liền đồng ý, trong tháp lâu có Nga Mi phái cùng Di Hoa cùng nữ nhân, nàng mang theo Hàng Sơn phái đệ tử chính là qua đó cũng không có quan hệ gì. Trong tháp lâu, Tô Thần mang theo Yêu Nguyệt mấy nữ đến đỉnh tháp lâu, hắn liền thấy Nhật Hậu đã xuất hiện ở đây. Tô Thần bĩu môi không có để ý tới Nhật Hậu, cái này lao nữ nhân là tồn tại hắn không chọc nổi. Sư thái, Quan Âm, Bạch Tĩnh, các ngươi đem những chăn đệm này trải tốt. Tô Thần từ hệ thống không gian lấy ra hơn 20 bộ chăn đệm, hắn không lo lắng những nữ nhân này phát hiện bí mật của hắn, Tô Thần biết đạo gia chữ vật bí thuật, ở đây đã có mấy nữ biết. Được. Bạch Tĩnh mấy nữ nhìn Tô Thần một chút liền bắt đầu trải chăn đệm. Các nàng đối với việc biến ra nhiều chăn đệm như vậy không có gì kỳ quái, Tô Thần thường xuyên làm ra một chút chuyện quỷ dị, các nàng đều đã quen thuộc. Đại ủy Tim một mặt giật mình kêu lên, Tô Thần, ngươi vậy mà có thể biến ra chăn đệm. Liên Tinh cười cười đối với Đại ủy Ti giải thích nói, Đại ủy Ti, đây không phải biến, Tô Thần biết đạo gia chữ vật bí thuật, những chăn đệm này là vật phẩm Tô Thần chữ vật từ sớm. Chương 574, trong đêm khuya, trong gió tuyết, đôi nam nữ vụ trộm, muốn chạy trốn Trương Vô Kỵ. Chương 574, trong đêm khuya, trong gió tuyết, đôi nam nữ vụ trộm, muốn chạy trốn Trương Vô Kỵ. Đại ủy Ti nghe được lời của Liên Tinh xong, nàng nhìn về phía Tô Thần tràn đầy oán hận. Cái tên vô sỉ chi đồ này. Hơn nửa tháng trước, Đại ủy Ti cùng Tô Thần ở trong rừng cây tránh né phong tuyết, tên hôn đản này trên thân có mang theo chăn đệm, nhưng là tại trong hốc cây, Tô Thần vậy mà một chút cũng không có lấy ra, nàng đối với Tô Thần là phi thường tức giận. Tô Thần vỗ vỗ bả vai Đại ủy Ti cười nói, Đại ủy Ti, trừng mắt ta làm cái gì? Nhanh giúp Liên Tinh các nàng trải chăn đệm, còn nữa, đem mặt nạ ra người của ngươi sẽ xuống đi. Cút. Đại ủy Ti tức giận hất tay Tô Thần ra, đi về một bên, tháo xuống mặt nạ ra người. Nàng dám sao? Tô Thần chính là một tên vô sỉ chi đồ. Nàng mang theo mặt nạ ra người mà Tô Thần còn đối với nàng động tay động chân. Đại ủy Tin nếu là bộc lộ ra dung nhan tuyệt mỹ của mình, nàng sợ hãi Tô Thần sẽ lập tức ăn nàng. Tầng cao nhất tháp lâu, Thạch Quan Âm cùng Bạch Tĩnh mấy nữ đều đang trải chăn đệm, Nhật Hậu một bộ cao cao tại thượng ngồi tại bên cửa sổ. Vương Ngữ Yên ba nữ sau khi đến, các nàng cũng gia nhập vào việc trải chăn đệm. Trong không gian nhỏ hẹp ở tầng cao nhất, nơi này tụ tập hơn 10 vị thiên tiểu bá mỹ tuyệt sắc mỹ nữ. Ta đi ra ngoài một chuyến. Siêu. Tô Thần phát hiện Ân Tố Tố không có cùng người của phái võ đang rời đi. Hắn trong nháy mắt biến mất tại trong tháp lâu. Ân Tố Tố một mình lưu tại trước quảng trường, Tô Thần lo lắng Ân Tố Tố sẽ bị giang hồ nhân sĩ khác len lén bắt đi. Yêu Nguyệt mấy nữ nhìn thấy Tô Thần rời đi, các nàng riêng phần mình lắc đầu không có quản Tô Thần. Tại phái võ đang, Tô Thần không có khả năng xảy ra chuyện. Lại nói thực lực của Tô Thần không yếu, chỉ cần không phải thiên nhân cảnh ra tay, giang hồ nhân sĩ khác trong phái võ đang đều không phải là đối thủ của Tô Thần. Trên quảng trường, Hà Túc Đạo sau khi phát hiện Ân Tố Tố, hắn muốn đem Ân Tố Tố bắt đi. Trương Tam Phong mặc dù đáp ứng sẽ để Trương Vô Kỵ nói ra tung tích Tạ Tốn, nhưng là hắn lo lắng sáng mai sẽ xuất hiện biến cố gì. Ân Tố Tố cũng biết tung tích Tạ Tốn. Hà Túc Đạo bắt đi Ân Tố Tố cũng là để phòng ngừa bản nhất. Bất quá, Hà Túc Đạo còn chưa kịp len lén bắt đi Ân Tố Tố, hắn nhìn thấy Tô Thần xuất hiện ở bên cạnh Ân Tố Tố. Xui xẻo. Hà Túc Đạo sắc mặt khó coi mắng một câu rồi rời đi. Bên cạnh quảng trường, Chu Chỉ Nhược cùng phái võ đang đệ tử đang rời đi, nhưng nàng không ngừng quay đầu nhìn về phía Ân Tố Tố đang lưu lại trên quảng trường. Ân Tố Tố không có đáp ứng cùng Trương Tam Phong đi đến chỗ ở của phái võ đang, Chu Chỉ Nhược phỏng đoán Ân Tố Tố có thể sẽ cùng Đại Ma Vương ở cùng một chỗ. Một lát sau, Tô Thần quả nhiên xuất hiện ở bên cạnh Ân Tố Tố, phỏng đoán của Chu Chỉ Nhược càng thêm chuẩn xác, Ân Tố Tố quả nhiên cùng Tô Thần có gian tình. Một nữ nhân không biết liêm sỉ. Chu Chỉ Nhược nhìn Ân Tố Tố một chút, nói khẽ mắng một câu rồi rời đi. Trong đêm tối, tuyết rơi càng lúc càng lớn. Trên quảng trường nhất thời cũng yên tĩnh trở lại. Tất cả giang hồ nhân sĩ tùy ý ăn một chút đồ ăn, người nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, người nên tu luyện thì tu luyện. Ngày mai có thể sẽ phát sinh chém giết thảm liệt, tất cả giang hồ nhân sĩ đều phải đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hậu Sơn phái võ đang, Tô Thần mang theo Ân Tố Tố mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, từ trong một cái đình nghỉ mát tối tăm đi ra. Ân Tố Tố đối với Tô Thần cái tên vô sỉ sắc phôi này là phi thường bất đắc dĩ. Tên hỗn đản này chính là một con gia súc. Nàng cảm giác nếu là cùng Tô Thần mỗi ngày ở cùng một chỗ, Ân Tố Tố sẽ có một ngày bị Tô Thần cho giày vò chết. Đêm đã khuya, Tố Tố, chúng ta về tháp lâu đi. Tô Thần ôm eo thon mềm mại của Ân Tố Tố cười cười. Lần này cảm giác phi thường không tệ. Ân Tố Tố thật đúng là một nữ nhân làm cho hắn yêu thích không buông tay, nhiệt tình như lửa. Ân Tố Tố điên cuồng lên, Tô Thần cũng kém chút không chịu được nổi mỹ phụ gợi cảm mê người này. Ân Tố Tố vuốt vuốt mái tóc có chút ướt át của nàng nói, "Được, Tô Thần, ngươi một hồi đừng cùng ta thân cận như vậy, ta còn không muốn bộc lộ ra quan hệ của chúng ta." Tô Thần đem Ân Tố Tố ôm vào trong ngực nói ra, "Tố Tố, Liên Tinh cùng Bạch Tĩnh mấy nữ đều đã biết quan hệ của chúng ta, ngươi không cần thiết phải ở trước mặt các nàng giấu giếm, ta đáp ứng ngươi sẽ không ở trước mặt giang hồ nhân sĩ khác cùng ngươi thân cận." Ân Tố Tố lắc đầu, nàng không muốn tại phái võ đang ở trước mặt mọi người cùng Tô Thần thân cận. Khi không có người, Ân Tố Tố sẽ đối với Tô Thần ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng là tại phái võ đang, nàng không muốn ở trước mặt bất kỳ người nào cùng Tô Thần thân cận. Nàng cùng Tô Thần cầu hợp cùng một chỗ, Ân Tố Tố đã coi như là một nữ nhân không biết liêm sỉ, nàng không muốn ngay cả mặt mũi cuối cùng cũng ở trước mặt nữ nhân khác ném đi. Cái này cũng không được, chí ít tại phái võ đang không được. Tô Thần, chờ chúng ta rời đi phái võ đang, ta sẽ không ngăn cản ngươi đối với ta thân cận, nhưng là tại phái võ đang, ta hy vọng ngươi cho ta chữa chút mặt mũi. Được rồi. Tô Thần gật đầu liền đồng ý, hắn minh bạch suy nghĩ của Ân Tố Tố. Hắn cũng sẽ tôn trọng suy nghĩ của Ân Tố Tố.
Ân Tố Tố đã coi như là nữ nhân của hắn, Tô Thần cũng không để ý một hai ngày này cùng Ân Tố Tố giữ một khoảng cách. Đột nhiên, Tô Thần phát hiện bên cạnh một vách núi ở hậu sơn, một cái bạch y nữ nhân xuất hiện ở nơi đó. Trong đêm tối, tuyết rơi càng lúc càng lớn. Một nữ nhân làm sao lại xuất hiện bên cạnh vách núi hậu sơn? Tô Thần nghi hoặc chỉ hướng vách núi hỏi, "Tố Tố, ngươi xem nữ nhân phía trước kia có phải là Chu Chỉ Nhược hay không?" "Hả? Thật đúng là Chu Chỉ Nhược, cái này đều hơn nửa đêm, Chu Chỉ Nhược làm sao lại xuất hiện tại hậu sơn vách núi? Chẳng lẽ nàng muốn tự sát?" Ân Tố Tố một mặt giật mình nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, nàng không nghĩ tới Chu Chỉ Nhược hơn nửa đêm sẽ xuất hiện tại hậu sơn. Chu Chỉ Nhược cùng con trai nàng Trương Vô Kỵ quan hệ không tệ, mà lại Chu Chỉ Nhược có khả năng là phu nhân sau này của Trương Vô Kỵ, Ân Tố Tố lo lắng Chu Chỉ Nhược có chuyện gì nghĩ không ra mà tự sát. Tô Thần ôm Ân Tố Tố trốn ở sau một cái cây lớn nói ra, "Tự sát cái rắm, Chu Chỉ Nhược rõ ràng là đang đợi người, chúng ta ẩn tàng ở chỗ này chờ một hồi, xem Chu Chỉ Nhược đang đợi người nào." "Được rồi." Lúc này, Chu Chỉ Nhược một mình cô đơn đứng tại bên vách núi. Tuyết rơi trên người nàng, Chu Chỉ Nhược cũng không có để ý nàng còn đang suy nghĩ lời Trương Vô Kỵ nói lúc trước, Chu Chỉ Nhược không nghĩ tới Trương Vô Kỵ muốn thừa dịp bóng đêm rời đi phái võ đang. Trương Vô Kỵ đây là muốn đào tẩu khỏi phái võ đang. Trương Vô Kỵ liền không có nghĩ qua vì Trương Tam Phong đang thân chịu trọng thương sao? Không có nghĩ qua phái võ đang đệ tử vì hắn mà tử thương vô số sao? Chẳng lẽ một kẻ giết người như Ngụy Tạ Tốn so với Trương Tam Phong, so với phái võ đang còn quan trọng hơn sao? Siêu. Lúc này, Trương Vô Kỵ nhanh chóng đến, đối với Chu Chỉ Nhược nói, "Chỉ Nhược, ta tìm được dây thừng, từ vách núi này đi xuống, chúng ta có thể trốn khỏi núi Võ Đang." Chu Chỉ Nhược sắc mặt thanh lãnh hỏi, "Vô Kỵ ca ca, thương thế của chàng có thể rời đi núi Võ Đang sao?" Trương Vô Kỵ một bên tại trên vách đá thả dây thừng, hắn một bên đối với Chu Chỉ Nhược trả lời, "Không có vấn đề, thái sư phụ đã chữa thương cho ta, Cửu Dương thần công của ta cũng vận chuyển mấy chu kỳ, thương thế của ta đã khôi phục năm thành, chúng ta muốn trốn khỏi núi Võ Đang không có một chút vấn đề." "Vô Kỵ ca ca, chàng tự mình rời đi đi, ta sẽ không rời đi phái Võ Đang." Chương 575, Chu Chỉ Nhược hối hận cùng thất vọng đau khổ, mặt đen Ân Tố Tố. Chương 575, Chu Chỉ Nhược hối hận cùng thất vọng đau khổ, mặt đen Ân Tố Tố. Chu Chỉ Nhược nhìn Trương Vô Kỵ, sắc mặt phi thường phức tạp. Người nam nhân nàng một mực thích này, một mực yên lặng bỏ ra này. Vì Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược phản bội Nga Mi phái, phản bội sư phụ Diệt Tuyệt sư thái, nhưng quyết định của Trương Vô Kỵ làm cho Chu Chỉ Nhược cảm thấy thất vọng đau khổ. Trương Tam Phong cùng phái võ đang chúng đệ tử vì bảo vệ Trương Vô Kỵ phụ tử, Trương Tam Phong thân chịu trọng thương, phái võ đang đệ tử tử thương vô số. Nhưng Trương Vô Kỵ thì sao? Những thứ này hắn đều không có nhìn thấy sao? Vì một kẻ giết người như Ngụy Tạ Tốn, Trương Vô Kỵ chẳng lẽ liền không ngẫm lại hắn lần này sau khi đào tẩu, Trương Tam Phong ngày mai phải đối mặt với đông đảo giang hồ môn phái như thế nào? Phái võ đang sau này phải làm sao dừng chân tại Đại Minh giang hồ? Chu Chỉ Nhược hối hận quyết định lúc trước. Trương Vô Kỵ là một người đội trời đạp đất, trung hậu thành thật, nhất nạp thiên kim chính nhân quân tử, nhưng là Trương Vô Kỵ quá ngu muội, quá cố chấp. Chu Chỉ Nhược nghĩ đến sau này nếu là cùng Trương Vô Kỵ ở cùng một chỗ, nàng có một ngày có thể sẽ có kết cục giống như Trương Tam Phong. Một người ngu muội cố chấp, đây không phải người nàng muốn gửi gắm cả đời. Trương Vô Kỵ nghe được lời của Chu Chỉ Nhược, hắn một mặt giật mình hỏi, "Chỉ Nhược, nàng nói cái gì? Nàng không cùng ta rời đi?" Chu Chỉ Nhược lắc đầu nói, "Vô Kỵ ca ca, chàng rời đi đi, ta không cùng chàng rời đi, ta muốn đi tìm sư phụ ta, ta muốn hướng sư phụ ta thỉnh tội." Trương Vô Kỵ tiến lên muốn giữ chặt tay Chu Chỉ Nhược, chỉ là Chu Chỉ Nhược lùi lại mấy bước tránh đi bàn tay Trương Vô Kỵ muốn kéo nàng. Trương Vô Kỵ nhíu mày nhìn Chu Chỉ Nhược, phi thường không hiểu. Chu Chỉ Nhược làm sao cùng lúc trước biến hóa lớn như vậy? Chu Chỉ Nhược lúc trước một mực quan tâm thương thế của hắn, một mực như hình với bóng chăm sóc hắn, hiện tại làm sao ngay cả tay cũng không cho hắn nắm? "Chỉ Nhược, nàng đã thoát ly Nga Mi phái, Diệt Tuyệt sư thái cũng đem nàng trục xuất sư môn, nàng vẫn là cùng ta rời đi đi." Chu Chỉ Nhược sắc mặt thanh lãnh cự tuyệt nói, "Không, ta sẽ không rời đi, ta là Nga Mi phái đệ tử, ta sẽ thỉnh cầu sư phụ một lần nữa thu nhận ta." "Vô Kỵ ca ca, lần này là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, lần sau chúng ta gặp lại, chúng ta liền xem như người lạ đi." "Chỉ Nhược, tại sao?" Trương Vô Kỵ gắt gao nắm chặt nắm đấm nhìn Chu Chỉ Nhược. Hắn không rõ đây là tại sao. Chu Chỉ Nhược rõ ràng là thích mình. Vì hắn, Chu Chỉ Nhược không thiết thoát ly Nga Mi phái, phản bội Diệt Tuyệt sư thái, cái này một ngày đều chưa tới, Chu Chỉ Nhược làm sao lại biến hóa to lớn như thế? Chu Chỉ Nhược lắc đầu nhắc nhở, "Không có tại sao, Vô Kỵ ca ca, chàng vẫn là mau rời đi đi, không phải vậy nếu chàng bị phát hiện, núi Võ Đang đông đảo giang hồ nhân sĩ cùng phái Võ Đang đều sẽ không để chàng rời đi." Giờ phút này, ẩn tàng ở sau đại thụ Tô Thần cùng Ân Tố Tố, bọn hắn sau khi nghe được Chu Chỉ Nhược cùng Trương Vô Kỵ nói chuyện, Tô Thần một mặt ý cười ôm lấy thân thể mềm mại của Ân Tố Tố. Trương Vô Kỵ muốn đào tẩu, đây đối với Tô Thần mà nói là một tin tức tốt. Chỉ cần Trương Vô Kỵ trốn khỏi phái Võ Đang, Trương Vô Kỵ tại trên giang hồ liền sẽ trở thành chuột chạy qua đường, phái Võ Đang cùng Trương Tam Phong không có khả năng tiếp tục che chở Trương Vô Kỵ, thậm chí đối với sự sống chết của Trương Vô Kỵ cũng sẽ không hỏi đến nữa. Ân Tố Tố giờ phút này sắc mặt phi thường khó coi. Nàng không nghĩ tới Trương Vô Kỵ muốn trốn khỏi phái Võ Đang. Trương Tam Phong cùng phái Võ Đang đối với Trương Vô Kỵ ân trọng như núi, phái Võ Đang đệ tử vì Trương Vô Kỵ càng là tử thương thảm trọng. Trương Tam Phong rõ ràng đã nói ngày mai sẽ cho đông đảo giang hồ nhân sĩ một cái công đạo, Trương Vô Kỵ đêm nay nếu là đào tẩu, Trương Tam Phong sẽ thế nào? Phái Võ Đang sẽ thế nào? Hơn 100 tuổi Trương Tam Phong có thể vì Trương Vô Kỵ đào tẩu mà triệt để quét rác mặt mũi. Một đại tông sư như Trương Tam Phong sau này còn mặt mũi nào hành tẩu giang hồ? Phái Võ Đang còn có thể tại Đại Minh giang hồ đặt chân sao? Tô Thần sờ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn chân bóng nhắn nhủi của Ân Tố Tố nói ra, Chu Chỉ Nhược đối với cách làm của con trai nàng có chút bất mãn, xem ra con trai nàng sắp mất đi một cái mỹ nữ xinh đẹp. Ta đi ngăn cản Vô Kỵ rời đi phái võ đang. Ân Tố Tố mặt đen trừng mắt liếc Tô Thần một cái. Cái tên vô sỉ hôn đàn này. Ân Tố Tố cảm thấy Tô Thần là đang xem náo nhiệt, thậm chí ước gì Chu Chỉ Nhược rời đi con trai nàng Trương Vô Kỵ. Tô Thần gắt gao ôm Ân Tố Tố nhắc nhở, "Đừng, Tố Tố, ngươi nếu là đi qua, Trương Vô Kỵ nếu là để ngươi cùng hắn rời đi, ngươi đi không?" "Ta sẽ không rời đi. Nếu là Trương Vô Kỵ nhất định phải ngươi cùng hắn rời đi đâu." "Phu quân, ta là khuyên bảo Vô Kỵ lưu lại, ta sẽ không cùng hắn rời đi phái võ đang." "Tố Tố, ngươi hẳn là hiểu rõ con trai ngươi Trương Vô Kỵ, nói dễ nghe một chút, con trai ngươi làm người trung hậu thành thật, tuân thủ hứa hẹn, nói khó nghe, con trai ngươi chính là một cái đầu óc ngu si kẻ ngốc, ngươi cảm thấy ngươi có thể thuyết phục con trai ngươi lưu tại phái võ đang sao?" Ân Tố Tố nghe được lời của Tô Thần thì cúi đầu xuống. Nàng đối với tính cách tính khí của Trương Vô Kỵ phi thường hiểu rõ, Trương Vô Kỵ cùng Trương Thúy Sơn tính cách giống nhau như lúc, chỉ cần chuyện đã quyết định, bọn hắn phụ tử đều là sẽ không từ bỏ, cố chấp, thuần hậu, hiệp nghĩa. Ân Tố Tố giờ phút này trong lòng là phi thường bất đắc dĩ. Tô Thần cúi đầu hôn một cái Ân Tố Tố quyến nhủ, "Tố Tố, từ bỏ Trương Vô Kỵ đi, Trương Vô Kỵ đã trưởng thành, hắn có tư tưởng của hắn, có ý nghĩ của hắn, có phán đoán của hắn, ngươi không có khả năng một mực đợi ở bên cạnh hắn, ngươi vẫn là ngẫm lại hài tử sau này của chúng ta đi." Ân Tố Tố tựa ở trong ngực Tô Thần sắc mặt phức tạp. "Từ bỏ Trương Vô Kỵ? Cái này sao có thể? Trương Vô Kỵ dù sao cũng là con trai của nàng. Chỉ là, Ân Tố Tố nếu là có hài tử của Tô Thần, Trương Vô Kỵ biết sẽ thế nào? Còn nhận nàng cái mẫu thân này sao?" "Hả?" Tô Thần đột nhiên phát hiện một cái khí tức cường đại ở trung quanh, phái võ đang hậu sơn, nơi này là địa bàn phái võ đang, hơn nửa đêm sẽ là người nào xuất hiện ở đây? Ân Tố Tố nhìn thấy Tô Thần xem xét xung quanh, mà lại còn một bộ có chỗ suy nghĩ, nàng đội vàng hỏi, "Phu quân, thế nào? Có người ở trung quanh, ta cảm giác được một cái khí tức cường đại." "Có người? Là ai?" "Không rõ ràng, người ẩn tàng ở trung quanh có thể là một cái thiên nhân cảnh, ta chỉ là cảm giác được khí tức, không có phát hiện là ai." Tô Thần nhíu mày suy nghĩ một chút, hắn đối với người ẩn tàng ở trung quanh có phỏng đoán. Người ẩn tàng ở trung quanh hẳn không phải là địch nhân của Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ muốn trốn khỏi phái võ đang, người ẩn tàng nếu là vì tạ tốn mà đến, hắn không có khả năng thả Trương Vô Kỵ rời đi. Thiên nhân cảnh, Trương Tam Phong. Tô Thần phỏng đoán người ẩn tàng hẳn là phái võ đang Trương Tam Phong. Lúc này, Trương Vô Kỵ lại khuyên bảo Chu Chỉ Nhược một hồi, Chu Chỉ Nhược vẫn là không cùng hắn rời đi, điều này làm cho Trương Vô Kỵ trong lòng có chút phẫn nộ. Trương Vô Kỵ đã mất đi tất cả, minh giáo phản bội, mẫu thân hắn cũng tìm không thấy. Lần này sau khi trốn khỏi phái võ đang cùng Trương Tam Phong cũng sẽ cùng hắn triệt để quyết liệt, nhưng là vì bảo thủ tung tích tạ tốn, Trương Vô Kỵ nhất định phải trốn khỏi phái võ đang. Trương Vô Kỵ không nghĩ tới Chu Chỉ Nhược vẫn luôn đối với hắn hữu tình hữu nghĩa, giờ phút này vậy mà cũng cùng hắn đường ai nấy đi. Hình đồng người lạ. Chu Chỉ Nhược đây là chuẩn bị muốn cùng hắn phân chia giới hạn sao? Đây vẫn là Chu Chỉ Nhược vẫn luôn thích hắn sao? Trương Vô Kỵ một mặt khó coi đối với Chu Chỉ Nhược hỏi, "Chỉ Nhược, nàng thật không cùng ta rời đi?" "Ta sẽ không rời đi." Chương 576, vụ trộm bị phát hiện, Trương Tam Phong ý đồ. Chương 576, vụ trộm bị phát hiện, Trương Tam Phong ý đồ. Chu Chỉ Nhược không chút do dự cự tuyệt Trương Vô Kỵ. Nàng nhìn thấy sắc mặt Trương Vô Kỵ khó coi, bất quá nàng không có để ý Chu Chỉ Nhược đối với Trương Vô Kỵ đã hết hy vọng. Trung hậu thành thật, làm người chính phái, một bộ hiệp nghĩa chi tâm, Trương Vô Kỵ là một cái chính nhân quân tử, nhưng không phải một cái lương vối, cũng không phải một người có thể gửi gắm cả đời. "Hô, ta hiểu rồi." Trương Vô Kỵ nhìn Chu Chỉ Nhược một cái, hắn thuận theo dây thừng từ trên vách núi nhanh chóng rời đi. Chu Chỉ Nhược đã có quyết định, hắn cũng không có thuyết phục được Chu Chỉ Nhược cùng hắn rời đi. Trương Vô Kỵ không muốn lại trì hoãn xuống dưới. Giang hồ nhân sĩ trên núi võ đang đối với hắn là nhìn chằm chằm. Vì bảo thủ bí mật tung tích tạ tốn, Trương Vô Kỵ chỉ có thể trước trốn khỏi phái võ đang. "Vô Kỵ ca ca, lần này phân biệt, lần sau chúng ta gặp lại liền xem như người lạ, hy vọng chàng sau này mạnh khỏe." Chu Chỉ Nhược nhìn Trương Vô Kỵ từ trên vách núi rời đi, trên mặt nàng lộ ra biểu tình phức tạp. Đối với Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược giờ phút này trong lòng là phi thường thống khổ, nhưng nàng không hối hận quyết định lần này. "Siêu, Trương chân nhân, ngài làm sao?" Chu Chỉ Nhược nhìn thấy Trương Tam Phong đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh nàng, nàng đội vàng hành lễ hỏi. Chỉ là nàng còn chưa nói xong, Trương Tam Phong phất tay đánh gãy lời nàng muốn nói. "Chỉ Nhược, lão đạo đã sớm tới, ai? Vô Kỵ rời đi thì rời đi thôi." Chu Chỉ Nhược không nghĩ tới Trương Tam Phong đã sớm đến. Trương Vô Kỵ rời đi, Trương Tam Phong hẳn là nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Chu Chỉ Nhược không biết Trương Tam Phong tại sao không có lưu lại Trương Vô Kỵ, nhưng thần sắc tịch mịch của Trương Tam Phong nàng là nhìn thấy rõ ràng. "Trương chân nhân, ngài không lưu lại Trương Vô Kỵ?" "Thôi, Vô Kỵ dù sao cũng là đồ tôn của lão đạo, hắn muốn rời đi thì rời đi thôi." Trương Tam Phong giờ phút này trong lòng là phi thường bất đắc dĩ. Trương Vô Kỵ không để ý tới hắn, không để ý tới phái võ đang mà lén lén đào tẩu, hắn đối với Trương Vô Kỵ là phi thường thất vọng. Nhưng Trương Vô Kỵ dù sao cũng là con trai đệ tử của hắn. Trương Thúy Sơn đã chết rồi, Trương Tam Phong vì Trương Thúy Sơn, hắn không có khả năng cưỡng ép lưu lại Trương Vô Kỵ. Bất quá, Trương Vô Kỵ sau này cùng hắn và phái võ đang không còn quan hệ gì nữa, Trương Tam Phong cũng không có khả năng lại vì Trương Vô Kỵ mà cùng đông đảo giang hồ nhân sĩ là địch. Chu Chỉ Nhược lo lắng đối với Trương Tam Phong hỏi, "Trương chân nhân, ngày mai ngài phải cùng đông đảo giang hồ nhân sĩ bàn giao như thế nào?" "Ha ha tiểu hữu, ngươi còn không ra sao?" Trương Tam Phong nghe được lời của Chu Chỉ Nhược, hắn nhìn về phía cái cây lớn cách vách núi không xa cười to lên. Trương Tam Phong đã sớm phát hiện Tô Thần ẩn tàng ở sau đại thụ. Khí tức của Tô Thần hắn không có khả năng nhận lầm. Đại Ma Vương Tô Thần đều không có ngăn cản Trương Vô Kỵ rời đi, Trương Tam Phong phỏng đoán ra nguyên nhân. Nhưng đây cũng là một cơ hội. Một cơ hội có thể làm cho phái võ đang không bị đông đảo giang hồ nhân sĩ cử thị, có Đại Ma Vương làm chứng Trương Vô Kỵ là len lén đào tẩu, giang hồ nhân sĩ bên trong phái võ đang không có khả năng lại đối với phái võ đang cử thị. Chu Chỉ Nhược nghe được lời của Trương Tam Phong thì phi thường giật mình. Nàng đội vàng nhìn về phía cái cây lớn cách đó không xa. Chu Chỉ Nhược không nghĩ tới trên vách đá còn có người khác ẩn tàng ở chỗ này. Sẽ là ai? Tiểu Hữu, đây khẳng định là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi? Là Lục Tiểu Phụng những thiên chi tiêu tử kia, hay là cái tên đáng chết Đại Ma Vương Tô Thần? Phía sau đại thụ, Tô Thần im lặng nhìn Ân Tố Tố. Mẹ nó, vụ trộm cái tình vậy mà bị phát hiện, hơn nữa còn là bị Trương Tam Phong phát hiện. Cái này thật sự là phi thường thao đản. Ân Tố Tố coi như là con dâu của Trương Tam Phong. Khu, là con dâu trước. Tô Thần không nghĩ tới Trương Tam Phong sẽ phát hiện sự tồn tại của bọn hắn. Lần này phiền thoái, Tô Thần cùng Ân Tố Tố quan hệ muốn bại lộ, nhất là muốn bại lộ ở trước mặt Trương Tam Phong. Trương Tam Phong phát hiện quan hệ giữa bọn hắn, Trương Điên có thể hay không giận dữ giết bọn hắn. Ân Tố Tố khẩn trương tựa ở trong ngực Tô Thần, nàng không nghĩ tới người ẩn tàng ở chung quanh là Trương Tam Phong. Ân Tố Tố giờ phút này trong lòng là phi thường thất vọng. Nàng cùng Tô Thần quan hệ hiện tại không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trương Tam Phong nếu là phát hiện nàng cùng Tô Thần quan hệ, Ân Tố Tố lo lắng Trương Tam Phong sẽ giận dữ giết chết Tô Thần. Trương chân nhân, ngài cứ nhìn Trương Vô Kỵ đào tẩu. Tô Thần đối với Ân Tố Tố gật đầu, hắn liền từ phía sau đại thụ đi ra. Trương Tam Phong sờ lên râu ria nói, "Võ Uy Hầu, ngươi không phải cũng không có ngăn cản Vô Kỵ rời đi sao?" Chu Chỉ Nhược giật mình nhìn thấy người xuất hiện là Tô Thần, nàng gắt gao nắm chặt nắm đấm lo lắng khẩn trương. Cái tên vô sỉ chi đồ này, nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà ẩn tàng ở chỗ này. Đáng chết, Chu Chỉ Nhược nghĩ đến việc nàng cùng Trương Vô Kỵ nói chuyện đều bị Tô Thần nghe được, nàng liền hận không thể chém giết cái tên vô sỉ chi đồ này. Tô Thần lắc đầu nói, ta tại sao phải ngăn cản? Trương Vô Kỵ lần này sau khi đào tẩu, ngài cùng phái võ đang từ đây sẽ không tiếp tục che chở Trương Vô Kỵ, điều này đối với việc ta sau này muốn chém giết Trương Vô Kỵ sẽ bớt đi rất nhiều trở ngại. Trương Tam Phong một mặt nghiêm túc đối với Tô Thần nói, Võ Uy Hầu, Trương Vô Kỵ sau này là sống hay chết, lao đạo đích xác sẽ không còn nữa. Chuyện ngày hôm nay hy vọng Võ Uy Hầu làm một cái nhân chứng, Trương Vô Kỵ là tự mình trốn khỏi phái võ đang, không phải phái võ đang thả đi Trương Vô Kỵ. Tô Thần cười to lắc đầu nói, ha ha. Trương chân nhân, ta hôm nay chưa từng tới phái võ đang hậu sơn, ta cũng không có nhìn thấy Trương Vô Kỵ từ hậu sơn đào tẩu, ta sẽ không vì phái võ đang làm chứng. Nơi này không phải có Chu Chỉ Nhược sao? Trương chân nhân có thể để Chu Chỉ Nhược vì phái võ đang các ngươi làm chứng. Tô Thần không nghĩ tới Trương Tam Phong muốn kéo hắn xuống nước, vì Trương Tam Phong cùng phái võ đang làm chứng. Cái này có thể sao? Phái võ đang bên trong hiện tại có 4-5 ngàn giang hồ nhân sĩ, Tô Thần không nguyện ý tham dự vào thị phi không có chỗ tốt. Đại Ma Vương, ta sẽ vì phái võ đang làm chứng. Chu Chỉ Nhược nghe được lời của Tô Thần thì hét lớn. Nàng mặc dù không rõ ý đồ của Trương Tam Phong, nhưng nàng sẽ vì phái võ đang làm chứng Trương Vô Kỵ là tự mình trốn khỏi phái võ đang. Tô Thần nghe được lời của Chu Chỉ Nhược, khinh thường chào phúng nói, cặn bã. Ngươi. Chu Chỉ Nhược chỉ vào Tô Thần hận không thể bóp chết tên hôn đản này. Cặn bã. Chu Chỉ Nhược mặc dù không có thực lực cường đại như Tô Thần, nhưng nàng tốt xấu gì cũng là một tông sư cao thủ. Đáng chết vô sỉ sắp thôi. Trương Tam Phong không có để ý lời Tô Thần nói. Hắn nhìn về phía cái cây lớn cười cười. Tô Thần hơn nửa đêm cùng một nữ tử tại hậu sơn vụ trộm, cái này khẳng định là con yêu nguyệt. Yêu Nguyệt là một người ngoan độc vô tình, nếu là Yêu Nguyệt phát hiện Tô Thần cùng một nữ tử khác vụ trộm, Yêu Nguyệt nhất định sẽ cùng Tô Thần trở mặt, thậm chí có thể sẽ ra tay đánh giết Tô Thần. Trương Tam Phong chỉ cần nắm giữ cái nhược điểm này của Tô Thần, hắn tin tưởng Tô Thần vì không để bị Yêu Nguyệt phát hiện hắn cùng nữ tử khác vụ trộm, Tô Thần nhất định sẽ vì phái võ đang làm chứng. Võ Uy Hầu, nữ tử phía sau đại thụ ngươi không cho nàng ra sao? Chương 577, đối với gái đã có chồng tình hữu độc chung Tô Thần. Chương 577, đối với gái đã có chồng tình hữu độc chung Tô Thần. Tô Thần nghe được lời của Trương Tam Phong, trong lòng phi thường im lặng. Nhất là bộ dáng một mặt ý cười của Trương Tam Phong, hắn đã hiểu ý đồ của Trương Tam Phong. Trương Tam Phong cho là bắt được thóp của hắn, thậm chí có thể dùng Yêu Nguyệt đến uy hiếp hắn vì phái võ đang làm chứng. Yêu Nguyệt là nữ nhân của hắn, cũng là một nữ nhân chiếm hữu dục cực mạnh, ngoan độc. Nhưng đây chỉ là trước kia. Yêu Nguyệt hiện tại không có khả năng quản hắn có bao nhiêu nữ nhân, dù sao Yêu Nguyệt một mình căn bản không phải là đối thủ của hắn, Trương Tam Phong lần này mưu đồ căn bản là một chút tác dụng cũng không có. Bất quá, Trương Tam Phong nếu là phát hiện phía sau đại thụ là Ân Tố Tố, mặt của Trương Tam Phong có thể sẽ lập tức táo bón lên. Chu Chỉ Nhược nhìn về phía đại thụ cũng hiểu được ý nghĩ của Trương Tam Phong, nàng cũng muốn biết nữ tử phía sau đại thụ rốt cuộc là ai. Đại Ma Vương Tô Thần trên quảng trường cũng không ít hồng nhan chi kỷ, nữ tử phía sau đại thụ rốt cuộc là người nào? Chu Chỉ Nhược đối với việc này cũng là phi thường hiếu kỳ. Trương chân nhân, Ân Tố Tố giờ phút này từ phía sau đại thụ đi ra, nàng biết tiếp tục cẩn tàng cũng là vô dụng. Ân Tố Tố cũng phỏng đoán ra ý đồ của Trương Tam Phong, nàng chính là một mực cẩn tàng không ra, cũng không có khả năng tránh thoát sự kiểm tra của một tiên nhân cảnh. Trương Tam Phong nhìn thấy người đi ra là Ân Tố Tố, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Ân Tố Tố là phu nhân của đệ tử hắn Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn mặc dù bỏ Ân Tố Tố, nhưng cái này mới trôi qua một ngày. Chỉ là một ngày thời gian, Ân Tố Tố vậy mà cùng Đại Ma Vương Tô Thần làm cùng một chỗ, thậm chí không biết liêm sỉ tại ban đêm cầu hợp. Trương Tam Phong hận không thể một trường đập chết đôi cậu nam nữ này. Chu Chỉ Nhược há hốc cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm, giật mình nhìn xem Ân Tố Tố. Nàng không nghĩ tới sẽ là Ân Tố Tố. Chu Chỉ Nhược lúc trước nhìn thấy Tô Thần cùng Ân Tố Tố quan hệ không minh bạch, nhưng nàng không nghĩ tới Ân Tố Tố sẽ ở hơn nửa đêm cùng Tô Thần một trộn. Chu Chỉ Nhược trừng mắt to nhìn Ân Tố Tố một chút, lại nhìn Tô Thần một chút. Nàng đối với Đại Ma Vương Tô Thần xem như im lặng, trợ phu của Ân Tố Tố là Trương Thúy Sơn hôm nay vừa mới tự sát mà chết, tên hôn đản này vậy mà hơn nửa đêm cùng Ân Tố Tố tại hậu sơn cầu hợp. Một đôi không biết liêm sỉ cậu nam nữ. Trương Tam Phong sắc mặt nghiêm túc hỏi, "Tố Tố, ngươi là bị Võ Uy Hầu uy hiếp?" "Không có, ta cùng Tô Thần là lưỡng tình tương duyệt." Ân Tố Tố lắc đầu trả lời. Nàng làm sao có thể bị Tô Thần uy hiếp? Ách, tên hỗn đản này đích xác uy hiếp qua nàng. Tại rừng cây nhỏ, Ân Tố Tố bị Tô Thần cưỡng ép dùng miệng làm chuyện buồn nôn kia. Trương Tam Phong trong mắt mang theo hàn quang chất vấn, "Lưỡng tình tương duyệt, ngươi cùng Võ Uy Hầu quen biết bao lâu? Trợ phu ngươi hôm nay mới chết đi, ngươi vậy mà cùng Võ Uy Hầu lưỡng tình tương duyệt? Tố Tố, ngươi cảm thấy lão đạo tin tưởng lời của ngươi sao?" Tô Thần ôm lấy Ân Tố Tố đi đến bên cạnh hắn, hắn nhìn về phía Trương Tam Phong lạnh lùng nói, "Trương chân nhân, thế nào? Ta cùng Tố Tố lưỡng tình tương duyệt ngại đến ngài, hay là ngài muốn vì đệ tử đã chết của ngài đòi lại cái công đạo?" "Võ Uy Hầu, ngươi quá phận." Trương Tam Phong nhìn thấy Tô Thần ngay trước mặt hắn còn dám ôm Ân Tố Tố, hắn sắc mặt khó coi muốn ra tay đánh giết cái tên vô sỉ chi đồ này. Ân Tố Tố mặc dù bị Trương Thúy Sơn bỏ, nhưng là cái này mới một ngày. Trương Tam Phong không tin Ân Tố Tố là cam tâm tình nguyện cùng Tô Thần ở cùng một chỗ, hắn phỏng đoán Tô Thần có thể dùng Trương Vô Kỵ tới uy hiếp Ân Tố Tố. Một tên vô sỉ sát ma. Trương Tam Phong nếu không phải vì thân phận của Tô Thần, hắn đã sớm một trường đập chết cái tên vô sỉ chi đồ này. Tô Thần bĩu môi chảo phúng nói, "Ta quá phận. Trương chân nhân, Ân Tố Tố đã bị đệ tử Trương Thúy Sơn của ngài bỏ, Ân Tố Tố cùng người nào ở cùng một chỗ, đây là tự do của nàng, ngài không còn được." "Vâng." Trương Tam Phong đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, hắn nhìn về phía Tô Thần trong mắt tràn đầy sát ý. Chu Chỉ Nhược bị khí thế cường đại của Trương Tam Phong chấn động đến liên tục lui lại. Nàng sắc mặt tái nhợt nhìn Trương Tam Phong. Chu Chỉ Nhược cảm thấy Trương Tam Phong muốn đánh giết Tô Thần. Chỉ là, thân phận Tô Thần không giống bình thường. Trương Tam Phong nếu là đánh giết Tô Thần, Trương Tam Phong cùng phái võ đang đều sẽ bị cường giả sau lưng Tô Thần đánh giết. "Trương Tam Phong, ngài muốn giết ta?" Tô Thần một mặt cảnh giác nhìn Trương Tam Phong, Trương Tam Phong bộc phát ra sát ý cường đại, hắn cảm thấy lần này có thể không thể thiệt liễu. "Mẹ nó, Trương Tam Phong thật sự là ăn no dỗi việc. Ân Tố Tố cùng Trương Thúy Sơn, cùng phái võ đang không có một chút quan hệ, cái này lao đạo thật sự là lo chuyện bao đồng." Ân Tố Tố vội vàng ngăn tại trước mặt Tô Thần lạnh lùng nói, "Trương chân nhân, ta cùng Trương Thúy Sơn không có một chút quan hệ, ta sau này cùng người nào ở cùng một chỗ, còn xin Trương chân nhân đừng hỏi đến. Võ Uy Hầu, ngươi hôm nay nhất định phải chết." Trương Tam Phong mặt không biểu tình đối với Tô Thần nói. Hắn không tin lời Ân Tố Tố nói. Ân Tố Tố nhất định là bị Tô Thần uy hiếp. Tô Thần cùng Trương Vô Kỵ có thủ, cái tên vô sỉ chi đồ này cố ý lăng nhục Ân Tố Tố để đả kích Trương Vô Kỵ, Trương Tam Phong sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. "Siêu, Trương Điên, ngươi muốn đối với đệ tử ta ra tay?" Lúc này, Độc Cô Cầu Bại mang theo Đông Phương Bất Bại xuất hiện ở bên cạnh Tô Thần, hắn nhìn Tô Thần một chút, trong lòng phi thường im lặng. Chuyện vừa rồi phát sinh hắn đều nghe được. Độc Cô Cầu Bại không nghĩ tới Ân Tố Tố sẽ là phu nhân đệ tử của Trương Tam Phong. Cái tên tiểu hỗn đản này, tìm nữ nhân làm sao lại cứ tìm gái đã có chồng? Độc Cô Cầu Bại nghĩ đến nữ nhân của Tô Thần có chút cũng là gái đã có chồng, cái tên tiểu hỗn đản này chẳng lẽ đối với gái đã có chồng tình hữu độc chung. Tô Thần nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại cùng Đông Phương Bất Bại đến, hắn vội vàng đối với Độc Cô Cầu Bại kêu lên, "Lão, khu khu, sư phụ, Trương Tam Phong đều muốn giết ta, người còn cùng hắn nói nhảm cái gì, trước đánh ngã Trương Tam Phong rồi nói sau." Ân Tố Tố im lặng nhìn Tô Thần. Nàng cảm giác Tô Thần lại không đứng đắn. Trương Tam Phong là một đại tông sư, tại trên giang hồ thanh danh phi thường tốt. Trương Tam Phong vừa rồi là muốn giết chết Tô Thần, nhưng chuyện này dù sao sự tình ra có nguyên nhân, Ân Tố Tố cảm thấy cùng Trương Tam Phong nói rõ ràng, Trương Tam Phong không có khả năng là một lão đầu không nói đạo lý. "Lão hữu, đệ tử ngươi làm quá phận." Trương Tam Phong không nghĩ tới Độc Cô Cầu Bại sẽ đến, hắn không có khả năng lại ra tay đánh giết Tô Thần. Nhưng là, Trương Tam Phong cũng không buông tha Tô Thần. Hắn cùng Độc Cô Cầu Bại quan hệ không tệ, Trương Tam Phong tin tưởng Độc Cô Cầu Bại sẽ trừng trị cái tên vô sỉ sắt phôi này. "Sư đệ, ngươi làm quá phận, ngươi làm sao có thể làm ra chuyện đổi phong bại tục như vậy, ngươi đây là bôi đen lên mặt mũi sư phụ." Đông Phương Bất Bại nhìn về phía Tô Thần lộ ra biểu tình chán ghét. Cái tên vô sỉ chi đồ này, mặt mũi sư phụ đều bị Tô Thần mất hết. "Câm miệng, Đông Phương Bất Bại, ta không có sư tỷ như ngươi, ta làm đổi phong bại tục. Ngươi thì sao? Chết tiệt muốn cùng Lệnh Hồ Sung ở cùng một chỗ, ngươi đối với Lệnh Hồ Sung đạo thiếp chẳng lẽ không phải đổi phong bại tục sao?" Chương 578, đây là sư tỷ đệ. Đây là cựu nhân a. Lẫn nhau cựu thị sư tỷ đệ. Chương 578, đây là sư tỷ đệ. Đây là cựu nhân a. Lẫn nhau cựu thị sư tỷ đệ. Tô Thần nghe được lời của Đông Phương Bất Bại, sắc mặt âm trầm xuống. Đổi phong bại tục, mất hết mặt mũi sư phụ. Đông Phương Bất Bại có tư cách nói những lời này sao? Một nữ nhân chết tiệt thích một cái tiểu cặn bã, một nữ nhân bị tiểu cặn bã cự tuyệt còn mối tình thắm thiết đạo tiếp, một nữ nhân như vậy có tư cách gì gian dạy hắn? "Vâng, Tô Thần, ngươi câm miệng cho ta." Đông Phương Bất Bại nghe được tiếng quát mắng của Tô Thần, nàng sắc mặt lạnh lùng bộc phát ra khí thế cường đại. Cái tên vô sỉ hôn đản này. Đông Phương Bất Bại không nghĩ tới Tô Thần cùng một nữ nhân không biết liêm sỉ vụ trộm, bị phát hiện còn dám đối với nàng ăn nói ngông cuồng. Tô Thần xuất ra Lạc Tuyết kiếm chỉ hướng Đông Phương Bất Bại uy hiếp nói, "Đông Phương Bất Bại, muốn tìm cái chết ta có thể thành toàn ngươi." Một cái nửa bước thiên nhân cảnh, Tô Thần muốn chém giết Đông Phương Bất Bại cũng không phải chuyện quá khó khăn. Cái gọi là sư tỷ này, Tô Thần đối với Đông Phương Bất Bại là càng ngày càng chán ghét. Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu Bại, Chu Chỉ Nhược, Ân Tố Tố, bọn hắn nhìn thấy Tô Thần cùng Đông Phương Bất Bại muốn đánh nhau. Điều này làm cho bọn hắn đều là không nghĩ tới. Đây là sư tỷ sư đệ, đây là cựu nhân a. Độc Cô Cầu Bại giờ phút này là một mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới Tô Thần cùng Đông Phương Bất Bại sẽ ngay trước mặt hắn muốn đánh nhau, hắn cái sư phụ này chẳng lẽ là bài trí sao? Hay là hắn cái sư phụ này một chút uy tín đều không có? Vâng. Độc Cô Cầu Bại bộc phát ra khí thế cường đại lạnh giọng nói, các ngươi đang làm gì? Tô Thần, Đông Phương Bất Bại, trong mắt các ngươi còn có ta cái sư phụ này không? Tô Thần cùng Đông Phương Bất Bại chừng nhau một cái, Đông Phương Bất Bại thu hồi sát ý, Tô Thần cũng thu hồi Lạc Tuyết kiếm, mệnh lệnh của Độc Cô Cầu Bại bọn hắn không dám không nghe, không phải vậy xui xẻo sẽ là hai người bọn hắn. Tô Thần nhíu môi đối với Độc Cô Cầu Bại nói, sư phụ, đây đều là bởi vì Đông Phương Bất Bại, cái này nữ điên một mực cùng ta đối đầu. Sư phụ, người sau này vẫn là đem Đông Phương Bất Bại cầm tù đi, ta sợ hãi nhịn không được làm thịt đại đệ tử của người. Vô sỉ hỗn đản. Đông Phương Bất Bại nghe được Tô Thần ác nhân cáo trạng trước, trên mặt nàng băng lãnh lộ ra biểu tình phẫn hận. Cái tên vô sỉ hỗn đản này, để sư phụ cầm tù nàng. Đông Phương Bất Bại đối với Tô Thần hận ý đã đạt tới đỉnh phong, nếu là Tô Thần không phải sư đệ của nàng, Đông Phương Bất Bại tình nguyện cùng Tô Thần đồng quy vu tận, nàng cũng muốn chém giết cái tên vô sỉ hỗn đản này. Đều câm miệng. Độc Cô Cầu Bại đối với Tô Thần cùng Đông Phương Bất Bại là phi thường bất đắc dĩ, đôi sư tỷ đệ này làm sao lại giống sinh tử cựu nhân? Một cái là đệ tử hắn từ nhỏ nuôi lớn Đông Phương Bất Bại, một cái là truyền nhân hắn phi thường coi trọng Tô Thần. Độc Cô Cầu Bại đối với việc Tô Thần cùng Đông Phương Bất Bại không hợp nhau là phi thường đau đầu. Chu Chỉ Nhược hứng thú nhìn Tô Thần cùng Đông Phương Bất Bại, nàng hy vọng Tô Thần cùng Đông Phương Bất Bại đánh nhau. Nếu là có khả năng, Chu Chỉ Nhược hy vọng Đông Phương Bất Bại có thể giết Tô Thần. Cái tên vô sỉ sắp phôi này, nàng biết Tô Thần vẫn luôn đánh chủ ý lên Nga Mi phái sư tỉ muội, mà lại sư phụ nàng Diệt Tuyệt sư thái cùng Tô Thần quan hệ cũng là không minh bạch, Chu Chỉ Nhược đối với Tô Thần là phi thường thống hận chán ghét. Tô Thần ôm lấy eo thon mềm mại của Ân Tố Tố cười nói, "Sư phụ, sắc trời quá muộn, tuyết cũng rơi càng lúc càng lớn, ta cùng Tố Tố liền đi trước." "Sư phụ, ta cùng phu quân đi trước." Ân Tố Tố đỏ mặt đối với Độc Cô Cầu Bại hành lễ nói. Nàng cảm giác Tô Thần lưu lại sẽ lần nữa trêu chọc ra phiền toái, Ân Tố Tố cảm thấy vẫn là cùng Tô Thần rời đi thì hơn, không phải vậy, cái tên vô sỉ hỗn đản này còn không biết muốn làm ra chuyện gì không hợp thói thường. "Các ngươi rời đi đi." Độc Cô Cầu Bại đối với Ân Tố Tố gật đầu đồng ý, hắn đối với năng lực trêu chọc phiền toái của Tô Thần phi thường rõ ràng. Độc Cô Cầu Bại cũng lo lắng Tô Thần lưu lại sẽ làm ra phiền phức gì. Lại nói Nhật Hậu tiền bối cũng ở chỗ Tô Thần, Độc Cô Cầu Bại còn cần Tô Thần đem Nhật Hậu trấn an. Mẹ nó, Tô Thần sẽ không đem Nhật Hậu cũng làm tới tay chứ? Độc Cô Cầu Bại sờ lên râu ria tâm tư sinh hoạt hẳn lên. Hắn đối với năng lực đối phó nữ nhân của Tô Thần phi thường rõ ràng, Trúc Ngọc Nghiên, Phạm Thanh Huệ, Yêu Nguyệt, Hoa Bạch Phượng các loại nữ nhân thế hệ trước này, các nàng đối với Tô Thần đều là nói gì nghe nấy. Còn có Dạ Đế phu nhân cái kia nữ nhân thế hệ trước nữa, Dạ Đế phu nhân còn là một gái đã có chồng. Tô Thần vậy mà ngắn ngủi mấy ngày liền đem Dạ Đế phu nhân làm tới tay, Độc Cô Cầu Bại đối với Tô Thần là phi thường im lặng. Tô Thần đối với Độc Cô Cầu Bại gật đầu, hắn ôm Ân Tố Tố liền đột nhiên biến mất ở trước mặt mọi người, một cái hắc bạch thái cực đồ tại nơi Tô Thần biến mất chậm rãi tiêu tán. Độc Cô Cầu Bại nhìn về phía Đông Phương Bất Bại nhắc nhở, "Tiểu Bạch, ngươi cũng rời đi, nhớ kỹ, đừng cùng sư đệ ngươi lại phát sinh xung đột, không phải vậy nữ nhân của sư đệ ngươi sẽ giết ngươi, ngươi hẳn phải biết Di Hoa cung yêu nguyệt là nữ nhân của sư đệ ngươi." "Ta đã biết sư phụ." Đông Phương Bất Bại nghe được lời của Độc Cô Cầu Bại thì gật đầu. Nàng ngay cả Tô Thần đều không phải là đối thủ. Di Hoa cung yêu nguyệt là một cái thiên nhân cảnh, nàng càng thêm không phải là đối thủ, còn có Bạch Tinh cùng Liên Tinh mấy nữ, những nữ nhân kia cùng nàng đồng dạng đều là nửa bước thiên nhân cảnh, Đông Phương Bất Bại đối với chuyện này là phi thường bất đắc dĩ. Độc Cô Cầu Bại nhìn thấy Đông Phương Bất Bại sau khi rời đi, hắn đối với Trương Tam Phong nói ra, "Trương Điên, hôm nay đến đây là kết thúc." Trương Tam Phong lắc đầu nói, "Lão hữu, ngươi đối với tiểu đệ tử của ngươi thật đúng là quan tâm. Tô Thần là thân truyền đệ tử của ta đương nhiên muốn bảo hộ sự an toàn của hắn." "Lão hữu, Lão đạo ngày mai cần sự giúp đỡ của ngươi." "Ha ha, Trương Điên, ngươi cũng có ngày cầu người. Lão hỗn đản, nếu không phải ngươi xuất hiện, ta hôm nay sẽ để đệ tử ngươi trợ giúp phái võ đang vượt qua cửa ải khó khăn." Độc Cô Cầu Bại đối với Trương Tam Phong gật đầu nói, "Yên tâm đi, chuyện ngày mai ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Trương Tam Phong là bằng hữu mấy chục năm của hắn, Độc Cô Cầu Bại sẽ không giúp đỡ Trương Tam Phong. "Bất quá, chuyện ngày mai có thể không cần sự giúp đỡ của hắn. Dưới núi võ đang là đại nguyên quân đội, đây là quân đội của nữ nhân Tô Thần Triệu Mẫn, Độc Cô Cầu Bại chỉ cần cùng Triệu Mẫn nói một tiếng, hắn tin tưởng Triệu Mẫn sẽ cho hắn cái sư phụ tương lai này mặt mũi buông tha phái võ đang. Về phần giang hồ nhân sĩ bên trong phái võ đang, những giang hồ nhân sĩ kia dám ra tay, Độc Cô Cầu Bại liền dám diệt bọn hắn." Chu Chỉ Nhược đối với Trương Tam Phong cùng Đông Phương Bất Bại hành lễ xong cũng rời đi. Nàng biết Trương Tam Phong cùng Độc Cô Cầu Bại còn có chuyện nói, Chu Chỉ Nhược không muốn lưu lại quấy rầy Trương Tam Phong cùng Độc Cô Cầu Bại, nàng còn muốn nghĩ biện pháp để Diệt Tuyệt sư thái tha thứ cho sự tùy hứng của nàng. Trên tháp lâu, Tô Thần một mình trở về tháp lâu, Ân Tố Tố còn không muốn bại lộ quan hệ giữa bọn hắn, Tô Thần cũng chỉ có thể an bài Ân Tố Tố ở tại một gian phòng của phái võ đăng. Nhật Hậu nhìn thấy Tô Thần trở về liền chào phúng nói, "Tiểu hỗn đản, ngươi còn biết trở về?" Tô Thần bĩu môi không có để ý tới Nhật Hậu. Một cái lão nữ nhân, một cái bệnh thần kinh. Tô Thần không muốn cùng Nhật Hậu đốc chát, không phải vậy xui xẻo vẫn là hắn. Tô Thần đi vào bên cạnh đệm êm nơi Bạch Tĩnh cùng Yêu Nguyệt đang nằm, hắn một bên chen vào giữa hai nữ, một bên đối với Bạch Tĩnh cùng Yêu Nguyệt kêu lên, "Bạch Tĩnh, Yêu Nguyệt, cho ta chừa một vị trí, các ngươi chẳng lẽ muốn để ta dựa tường nghỉ ngơi sao?" Chương 579, trong tháp lâu các nữ tâm tư, Tô Thần đối với Dương Bất Hối khi lăng. Chương 579, trong tháp lâu các nữ tâm tư, Tô Thần đối với Dương Bất Hối khi lăng. Trong tháp lâu, Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Liên Tinh chúng nữ đều phát hiện Tô Thần đến, các nàng cũng nghe được lời nói không biết xấu hổ của Tô Thần. Trong tháp lâu đều là nữ nhân, cái tên vô sỉ chi đồ này vậy mà muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Nữ nhân ở đây tuy đa phần đều là hồng nhan chi kỷ của Tô Thần, nhưng việc Tô Thần trắng trợn muốn ở lại đây qua đêm khiến các nàng đều có nhận thức mới về độ vô sỉ và không biết xấu hổ của hắn. Nhật Hậu lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Thần. Nàng không ngờ Tô Thần lại chẳng thèm để ý tới nàng, Nhật Hậu nắm chặt nắm đấm, hận không thể đấm cho tên cặn bã này một trận. Vương Ngữ Yên đứng dậy mắng Tô Thần, "Đại Ma Vương, trên đỉnh tháp lâu đều là nữ nhân, ngươi vậy mà muốn ở lại đây nghỉ ngơi, ngươi còn biết xấu hổ hay không?" Tô Thần nhìn về phía Vương Ngữ Yên, lạnh lùng nói, "Vương Ngữ Yên, nơi này là địa bàn của ta còn chưa đuổi ngươi đi, ngươi lại muốn đuổi ta đi sao? Ngươi có tin ta ném ngươi từ trên tháp xuống không?" "Vô sỉ, ngươi!" Vương Ngữ Yên trừng đôi mắt đẹp nhìn Tô Thần, tức giận đến toàn thân run rẩy. Tên sát phôi vô sỉ này, nàng hiện tại hận không thể một kiếm đâm chết tên khốn kiếp này. A Châu cùng A Bích đội vàng giữ chặt Vương Ngữ Yên. Hai nàng vô cùng bất đắc dĩ, tháp lâu là nơi Tô Thần an bài nghỉ ngơi, chăn đệm cũng là do Tô Thần cung cấp, A Châu cùng A Bích không muốn Vương Ngữ Yên và Tô Thần lại phát sinh xung đột. Thạch Quan Âm, Mộ Dung Thu Địch, Lâm Thi Âm, Liên Tinh chúng nữ đều lắc đầu. Các nàng đều lười để ý tới Tô Thần, sự vô sỉ của Tô Thần các nàng đã thấy nhiều rồi. May mắn là lần này Tô Thần không nghỉ ngơi bên cạnh các nàng, điều này làm cho các nàng đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đại ỷ ti cùng Diệt Tuyệt Sư Thái chúng nữ đều không để ý tới Tô Thần, một kẻ vô sỉ không biết xấu hổ, các nàng đã sớm đoán được Tô Thần sẽ ở lại nghỉ ngơi, các nàng cũng không để ý việc Tô Thần ở lại. Bạch Tĩnh giờ phút này mặt đầy nộ khí trừng mắt nhìn Tô Thần. Tên khốn kiếp vô sỉ này cứ chen chúc bên cạnh nàng, hơn nữa tay của tên vô sỉ này còn không ngừng đẩy nàng, Bạch Tĩnh hiện tại hận không thể bóp chết Tô Thần. "Tiểu hỗn đản, ngươi thành thật một chút cho ta." Yêu Nguyệt giờ phút này đỏ mặt giữ chặt tay Tô Thần. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ dưới bao ánh mắt nhìn chừng chừng mà động tay động chân với nàng. Nữ nhân cường đại trong tháp lâu có không ít, những động tác nhỏ của Tô Thần căn bản không qua mắt được những cường giả ở đây. "Nghỉ ngơi, đều nghỉ ngơi đi." Tô Thần ôm lấy Yêu Nguyệt rồi nhắm mắt lại. Đã là nửa đêm về sáng, hơn 2 canh giờ nữa trời sẽ sáng, Tô Thần cũng cần nghỉ ngơi một chút để khôi phục thể lực. Đêm nay hắn cùng Ân Tố Tố Trăng Hoa Tuyết Nguyệt vụ trộm, Tô Thần đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Một khắc đồng hồ sau, trong tháp lâu yên tĩnh trở lại. Tại biên giới tháp lâu, Tiểu Chiêu cùng Dương Bất Hối, Tôn Tú Thanh, Lâm Tiên Nhi chúng nữ đều đang lén lén đánh giá Tô Thần. Tuyết trên núi võ đang rơi càng lúc càng lớn. Một số giang hồ nhân sĩ không có lều vải trên quảng trường, giờ phút này đều bị lạnh quáng, phải ngồi bên đống lửa để sưởi ấm. Trong tháp lâu, Đông Phương Bất Bại xuất hiện tại tầng thứ 5. Nàng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đông Phương Bất Bại nhìn Nghi Lâm đang ngủ say, lộ ra mỉm cười. Chỉ là, Đông Phương Bất Bại nghĩ đến việc Tô Thần cũng ở trong tháp lâu, hơn nữa còn cùng rất nhiều nữ nhân ở tầng cao nhất, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng lộ ra thần sắc căm hận. Siêu. Trên đỉnh tháp lâu, Đông Phương Bất Bại kiểm tra một chút rồi chuẩn bị rời đi, Nhật Hậu đột nhiên xuất hiện. Nàng nhìn Đông Phương Bất Bại nhắc nhở, "Tiểu cô nương, khuyên ngươi một câu, đừng lộ ra sát ý với Tô Thần, nếu không ngươi chết thế nào cũng không biết đâu." Đông Phương Bất Bại nhìn nữ nhân cường đại đột nhiên xuất hiện, nàng vẻ mặt cảnh giác nhìn Nhật Hậu hỏi, "Ngươi là ai?" "Ta là ai không quan trọng, tiểu cô nương, lần này ngươi không có lộ ra sát ý, nếu không ngươi không đi được đâu." "Hừ." Đông Phương Bất Bại nhìn Nhật Hậu, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Nàng đoán nữ nhân cường đại này cũng là nữ nhân của Tô Thần. Trong tháp lâu, sau khi Đông Phương Bất Bại rời đi, Yêu Nguyệt nằm trong ngực Tô Thần lại nhắm mắt lại. Bạch Tĩnh cùng Liên Tinh, Thạch Quan Âm, Mộ Dung Thu Địch, Diệt Tuyệt Sư Thái chúng nữ cũng nhao nhao nhắm mắt lại. Sự hiện diện của Đông Phương Bất Bại các nàng đều cảm nhận được, nhưng vì Đông Phương Bất Bại không lộ ra sát ý, nên các nàng cũng không ra tay đánh giết. Sáng sớm hôm sau, sau khi Tô Thần mở mắt ra, hắn phát hiện nữ nhân trong tháp lâu đều đã đi ra ngoài, Tô Thần dụi mắt nhìn Tôn Tú Thanh và Dương Bất Hối ở bên cạnh. "Tiểu thị nữ, chuẩn bị rửa mặt cho ta." "Vâng." Tôn Tú Thanh vội vàng bưng một chậu nước sạch đã chuẩn bị sẵn tới. Những thứ này là Yêu Nguyệt bắt Tôn Tú Thanh chuẩn bị trước. Tôn Tú Thanh vô cùng sợ hãi Yêu Nguyệt, nàng hiện tại đối với Tô Thần một chút cũng không dám làm trái. Dương Bất Hối cũng đội vàng qua hỗ trợ. Nàng cũng bị Yêu Nguyệt uy hiếp qua. Nếu Dương Bất Hối và Tôn Tú Thanh không hầu hạ Tô Thần cho tốt, Yêu Nguyệt nữ nhân điên khủng kia khẳng định sẽ giết các nàng. Tô Thần rửa mặt xong liền đứng tại cửa sổ tháp lâu. Hắn nhìn những giang hồ nhân sĩ đã tụ tập trên quảng trường. Tô Thần lắc đầu. Trương Vô Kỵ đêm qua đã chạy trốn. Trương Tam Phong hôm nay sẽ thất tín với đông đảo giang hồ nhân sĩ, lát nữa có thể sẽ lại xảy ra xung đột, thậm chí là chém giết. Sau khi Tô Thần quan sát đám giang hồ nhân sĩ trên quảng trường, hắn sờ cằm lẩm bẩm, "Mẹ kiếp, Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Liên Tinh, Mộ Dung Thu Địch những nữ nhân kia sao đều ở trên quảng trường? Yêu Nguyệt đâu? Nhật Hậu đâu? Các nàng sao đều không thấy đâu?" Tôn Tú Thanh đi đến bên cạnh Tô Thần hỏi, "Chủ nhân, chúng ta không đi ra quảng trường sao?" Tô Thần lắc đầu trả lời, "Không đổi, hôm nay có rất nhiều kịch hay để xem, phái võ đang đúng là đa thai đa nạn." Dương Bất Hối cũng đi đến bên cạnh Tô Thần hỏi, "Chủ nhân, ngài sẽ giúp phái võ đang sao?" "Chủ nhân?" "Vãi, Dương Bất Hối uống lộn thuốc rồi hả? Nàng sao cũng gọi mình là chủ nhân?" Tô Thần có chút nghi hoặc nhìn Dương Bất Hối, tiểu mỹ nữ này chẳng lẽ cam tâm tình nguyện làm thị nữ của mình? Dương Bất Hối nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Tô Thần, trong lòng nàng vô cùng bất đắc dĩ. Dương Bất Hối không muốn làm thị nữ cho Tô Thần. Nàng ở lại bên cạnh Tô Thần là muốn làm cho tên khốn kiếp này ghê tởm, nhưng sự uy hiếp của yêu nguyệt khiến nàng vô cùng bất lực. Dương Bất Hối nếu không muốn bị lăng nhục đến chết, không muốn tất cả giáo đồ Minh giáo bị tàn sát không còn một ngống, nàng không thể không làm thị nữ cho Tô Thần, thậm chí sau này có thể sẽ là thị thiếp. Không rút, tại sao ta phải giúp phái Võ Đang? Chủ nhân, ngài lúc trước không phải rút. Dương Bất Hối còn chưa nói hết câu với Tô Thần, Tô Thần đã kéo Dương Bất Hối lại, hôn lên môi tiểu mỹ nữ này. Tô Thần muốn thăm dò Dương Bất Hối một chút. Hắn cảm thấy sự thay đổi trước sau của Dương Bất Hối quá lớn, Dương Bất Hối ở lại bên cạnh hắn có thể có mưu đồ gì đó. Tô Tú Thanh mở to hai mắt nhìn Tô Thần hôn Dương Bất Hối. Trong lòng nàng lúc này vô cùng tê hát thấp thỏm. Tô Thần hôm nay hôn Dương Bất Hối, nói không chừng ngày mai sẽ hôn nàng, biết đâu ngày nào đó sẽ bắt nàng thị tẩm. Dương Bất Hối bị Tô Thần hôn đến ngơ ngác, nàng nhất thời phát ngộng không biết làm sao, thậm chí ngay cả phản kháng cũng quên mất. Tiểu thị nữ, miệng ngươi cũng ở đấy, dáng người cũng không tệ, tối nay chuẩn bị thị tẩm cho chủ nhân. Chương 580, Trương Tam Phong hủy ước, đông đảo giang hồ nhân sĩ phẫn nộ. Chương 580, Trương Tam Phong hủy ước, đông đảo giang hồ nhân sĩ phẫn nộ. Tô Thần ôm eo thon mềm mại của Dương Bất Hối cười cười. Dương Bất Hối lúc này vẫn còn vẻ mặt ngơ ngác. Nụ hôn của Tô Thần làm Dương Bất Hối không ngờ tới, tiểu mỹ nữ này có lẽ vẫn chưa phản ứng kịp. Người vô sỉ. Dương Bất Hối sau khi phản ứng lại liền căm hận trừng mắt nhìn Tô Thần, nàng không ngờ sẽ bị Tô Thần lăng đủ. Tên sát phôi vô sỉ này. Dương Bất Hối giờ phút này hận không thể giết chết tên vô sỉ này. Tô Thần sờ lên cái cổ trắng ngần của Dương Bất Hối cảnh cáo, "Tiểu thị nữ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi dám nói lại lần nữa xem." Dương Bất Hối căm hận trừng mắt nhìn Tô Thần mắng to, "Khốn kiếp vô sỉ." Tô Thần mỉm cười buông Dương Bất Hối ra, nói, "Vô sỉ. Khốn kiếp vô sỉ. Tiểu mỹ nữ, xem ra ngươi đã quên thân phận của mình." "Thôi được rồi, Dương Bất Hối, ngươi tự do, ta không cần một tiểu thị nữ phạm thượng như ngươi." Tô Thần muốn xem Dương Bất Hối có rời đi hay không. Thái độ lúc trước của Dương Bất Hối rõ ràng không giống, Tô Thần thăm dò lần này cũng đã đủ rồi. Bất quá, dáng người của Dương Bất Hối đúng là thâm tàng bất lộ, hai tòa núi lớn ngạo nghệ kia sắp to bằng đại ủy ti rồi. Dương Bất Hối nghe được lời Tô Thần nói lại ngây mẩn cả người. "Rời đi? Nàng dám sao?" Dương Bất Hối nêu rời đi, yêu nguyệt nữ nhân tàn nhẫn vô tình kia sẽ không chút do dự giết nàng, Minh giáo cũng sẽ bị yêu nguyệt diện sát sạch sẽ. Dương Bất Hối chết thì không sao, nhưng nàng không muốn liên lụy chúng giáo đồ Minh giáo chết cùng nàng, nàng dù sao cũng lớn lên tại Minh giáo. Dương Bất Hối đối với Minh giáo vẫn có chút tình cảm. Tô Thần đưa tay ôm lấy Tôn Tú Thanh nhìn về phía quảng trường, hắn không để ý đến Dương Bất Hối đang phát ngộ. Dương Bất Hối rời đi thì rời đi, nếu Dương Bất Hối không rời đi, Tô Thần sẽ phải để phòng nàng. Tôn Tú Thanh bị Tô Thần ôm lấy cũng không dám phản kháng. Nàng là thị nữ của Tô Thần. Nga Mi Huyền Chân Quan đã xong rồi. Sinh tử của sư tỷ muội Huyền Chân Quan nắm giữ trong tay Tô Thần, vì các sư tỷ muội, Tôn Tú Thanh cho dù bị Tô Thần lăng nhục, nàng cũng sẽ không phản kháng tên khốn kiếp vô sỉ này. Lúc này, trên quảng trường, mấy ngàn giang hồ nhân sĩ nhìn Trương Tam Phong dẫn theo đệ tử phái Võ đang đến. Trời đã sáng hẳn. Trương Tam Phong cam kết hôm nay sẽ nói cho bọn hắn biết tung tích của Tạ Tốn, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường đều đang đợi Trương Tam Phong đến thực hiện lời hứa. Hà Túc Đạo nhìn thấy Trương Tam Phong đến, hắn mặt không biểu tình hét lớn với Trương Tam Phong, "Trương chân nhân, đến lúc ngài thực hiện lời hứa rồi." Mấy ngàn giang hồ nhân sĩ trên quảng trường đều nhìn về phía Trương Tam Phong, bọn hắn đều chờ đợi Trương Tam Phong nói ra tung tích Tạ Tốn. Trương Tam Phong là một vị đại tông sư, giang hồ nhân sĩ ở đây đều tin tưởng Trương Tam Phong sẽ không bị ước. Nhất thời quảng trường yên tĩnh trở lại. Trên đài cao trước quảng trường, Trương Tam Phong dẫn theo chúng đệ tử phái Võ đang nhìn đám giang hồ nhân sĩ bên dưới. 4-5 ngàn người đều mắt không chấp nhìn bọn hắn, đệ tử phái Võ đang đều vô cùng khẩn trương. Trương Tam Phong đi về phía trước vài bước. Hắn giờ phút này cảm thấy vô cùng có lỗi với giang hồ nhân sĩ trên quảng trường. Hắn thất hứa rồi. Trương Vô Kỵ tối hôm qua đã chạy trốn. Hắn không có ngăn cản. Trương Tam Phong không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn phải nói ra tin tức Trương Vô Kỵ đã rời đi. Trên quảng trường, Liên Tinh nhíu mày nói, không thích hợp. Trương Vô Kỵ tối hôm qua hẳn là đã chạy trốn. Bạch Tĩnh, Trương Tam Phong có vẻ không đúng, xem ra Trương Vô Kỵ đã chạy trốn thật rồi. Mộ Dung Thu Địch, Trương Tam Phong thất hứa rồi, đường đường là một vị đại tông sư, Trương Tam Phong lần này sẽ danh dự quét rác. Diệt Tuyệt Sư Thái, Trương Tam Phong cùng phái Võ đang vì Trương Vô Kỵ mà người bị thương, kẻ thì chết, nhưng đổi lại là Trương Vô Kỵ đào tẩu, Trương Tam Phong có đồ tôn như vậy thật không đáng. Thạch Quan Âm, Trương Tam Phong lần này sẽ phạm chúng nộ, nếu lát nữa xảy ra đại chiến, đám người Lục Tiểu Phụng không thể nào lại giúp phái Võ đang nữa. Đại ủy ti, không sai. Lần này Trương Tam Phong bị ước, đám thiên chi tiêu tử như Lục Tiểu Phụng sẽ không ra tay giúp đỡ phái Võ Đang nữa đâu. Vô tình, các vị tiền bối, nếu giang hồ nhân sĩ trên quảng trường lại ra tay với phái Võ Đang chẳng phải là xong đời sao? Liên Tinh gật đầu nói, đó là khẳng định, 4-5 ngàn giang hồ nhân sĩ, phái Võ Đang làm sao có thể ngăn cản. Thiết Tâm Lan cùng Tiểu Chiêu, Lâm Thi Âm, Lâm Tiên Nhi, Ali, còn có chúng đệ tử Di Hoa cùng và phái Nam Y, những nữ nhân này đều nhao nhao nhìn về phía Trương Tam Phong trên đài cao. Các nàng đoán Trương Tam Phong lát nữa sẽ phải đối mặt với sự phẫn nộ của mấy ngàn giang hồ nhân sĩ, Trương Tam Phong và phái Võ Đang sẽ hóa giải nguy cơ lần này như thế nào. Các nàng cũng rất muốn biết. Trên quảng trường, đám thiên chi tiêu tử Lục Tiểu Phụng cũng phát hiện ra điều không ổn. Sắc mặt Trương Tam Phong tràn đầy vẻ ấy nấy, Trương Vô Kỵ cũng không xuất hiện trên quảng trường. Trương Vô Kỵ bị Trương Tam Phong đưa đi rồi, hay là Trương Vô Kỵ tự mình bỏ trốn? Đám người Lục Tiểu Phụng sắc mặt đều nghiêm túc hẳn lên, bọn hắn đoán Trương Tam Phong lát nữa sẽ gặp rắc rối lớn. Trương Tam Phong chắp tay vái chào giang hồ nhân sĩ trên quảng trường, nói: "Chư vị, lão đạo phải nói lời xin lỗi với chư vị rồi. Trương Tam Phong, ngươi muốn hủy ước?
Trương chân nhân, ngài phải suy nghĩ cho kỹ, trên quảng trường có 4-5 ngàn giang hồ nhân sĩ, ngài nếu hủy ước, phái võ đang sẽ phải đối mặt với lửa giận của toàn bộ môn phái giang hồ Đại Minh.
Trương chân nhân, ngài là một vị đại tông sư, danh tiếng của ngài giang hồ nhân sĩ ở đây đều tin tưởng, ta hy vọng Trương chân nhân suy nghĩ kỹ rồi hãy làm.
Không sai, Trương chân nhân, giang hồ nhân sĩ chúng ta ở đây chính là vì tin tưởng Trương chân nhân, hôm qua mới không hùng hổ dọa người.
Trương chân nhân, ngài nếu dám hủy ước, tất cả giang hồ nhân sĩ ở đây đều sẽ không bỏ qua cho phái võ đang, còn xin Trương chân nhân suy nghĩ cho kỹ.
Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường khi nghe Trương Tam Phong nói xin lỗi, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Bọn hắn không ngờ một đại tông sư như Trương Tam Phong lại lật lọng, điều này làm cho sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi.
Trương Tam Phong vẻ mặt đầy này nói, chư vị, lao đạo cũng không muốn hủy ước, nhưng mà, tối hôm qua Trương Vô Kỵ đã đào tẩu khỏi phái võ đăng, lao đạo cũng không có cách nào.
Đệ tử phái võ đăng nghe được lời của Trương Tam Phong, tất cả đều lộ vẻ khó tin.
Trương Vô Kỵ đào tẩu khỏi phái võ đăng.
Điều này có thể sao?
Chuyện này e là do Trương Tam Phong đưa Trương Vô Kỵ rời đi. Đệ tử phái võ đang giờ phút này đều lộ vẻ giận dữ, hôm qua bọn hắn vì Trương Vô Kỵ mà tử thương thảm trọng.
Bây giờ thì sao?
Trương Vô Kỵ bỏ trốn, hoặc nói là bị Trương Tam Phong đưa đi.
Điều này khiến các đệ tử phái võ đang đều vô cùng bất bình.
Nếu phái võ đang đắc tội với tất cả giang hồ nhân sĩ trên quảng trường, phái võ đang sau này phải làm sao?
Giang hồ Đại Minh sau này sẽ nhìn nhận phái võ đang như thế nào?
Hà Túc Đạo vẻ mặt phẫn nộ hét lớn, "Trương Tam Phong, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin sao? Ngươi là một thiên nhân cảnh cường giả, Trương Vô Kỵ nếu bỏ trốn, ngươi sẽ không biết sao? Ngươi và phái võ đang muốn bị giang hồ Đại Minh xóa tên sao?"
Chương 581, Tô Thần vui sướng khi người gặp họa, chúng nữ nhao nhao hành lễ với Độc Cô Cửu Bại.
Chương 581, Tô Thần vui sướng khi người gặp họa, chúng nữ nhao nhao hành lễ với Độc Cô Cửu Bại.
Trong tháp lâu, Tô Thần ôm Tôn Tú Thanh, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn Trương Tam Phong.
Đây là Trương Tam Phong tự làm tự chịu.
Vì một đồ tôn đầu góc gu si, vì một tên ngốc tiểu tử không quan tâm đến sự sống chết của phái võ đang, đệ tử phái võ đang vì Trương Vô Kỵ mà tử thương thảm trọng.
Kết quả thì sao?
Trương Vô Kỵ vậy mà lén lút đào tẩu khỏi phái võ đang.
Trương Tam Phong còn trơ mắt nhìn mà không ngăn cản, phái võ đang bị diệt cũng là do Trương Tam Phong quá mức thánh mẫu.
Tôn Tú Thanh đỏ mặt hỏi Tô Thần, "Chủ nhân, Trương Tam Phong và phái võ đang lần này phạm chúng độ rồi, trên quảng trường còn có giang hồ nhân sĩ giúp đỡ Trương Tam Phong và phái võ đang không?"
Tô Thần vuốt ve eo thon mềm mại của Tôn Tú Thanh, trả lời, "Có thì có, bất quá không nhiều, lát nữa người giúp Trương Tam Phong cũng là những người có quan hệ không tệ với ông ta, còn giang hồ nhân sĩ trên quảng trường không thể nào lại giúp Trương Tam Phong và phái võ đang nữa."
Tôn Tú Thanh gắt gao giữ chặt bàn tay đang làm loạn của Tô Thần, nàng hiện tại cảm giác toàn thân mềm nhũn vô lực, nếu không phải Tô Thần đang ôm nàng, Tôn Tú Thanh có thể sẽ sủi lơ trên mặt đất.
Quá đáng ghét, Tô Thần không chỉ động tay động chân với nàng, mà còn đưa tay vào trong y phục đuốt ve nàng, Tôn Tú Thanh mặt đỏ tới mang tai, hận không thể cắn chết tên sắc phôi vô sỉ này.
Dương Bất Hối vẻ mặt phức tạp đi đến bên cạnh Tô Thần hỏi, "Chủ nhân, phái Nga Mi và Di Hoa cùng sẽ giúp Trương Tam Phong và phái Võ đang sao?"
Dương Bất Hối giờ phút này đã nghĩ thông suốt, nàng mặc kệ Tô Thần làm gì nàng cũng sẽ không phản kháng nữa, hết thảy đều là mệnh chung chú định.
Hy sinh một mình nàng, chúng giáo đồ Minh giáo, còn có người phụ thân đã vứt bỏ nàng kia đều sẽ không bị tàn sát.
Tô Thần liếc nhìn Dương Bất Hối, trả lời, "Sẽ không, Trương Tam Phong và phái Võ đang sống hay chết đều không liên quan gì đến chúng ta.
Di Hoa Cung, phái Nga Mi, các nàng không có mệnh lệnh của ta sẽ không giúp Trương Tam Phong và phái Võ đang."
Dương Bất Hối không rời đi, cũng không đối với hắn đòi đánh đòi giết.
Tiểu nữ này không thể nào lại thuận theo hắn như vậy.
Tô Thần đoán Dương Bất Hối hẳn là có mục đích gì đó, thậm chí có khả năng ám sát hắn khi hắn buông lòng cảnh giác.
"Vâng."
Trên quảng trường, Hà Túc Đạo ra tay với Trương Tam Phong, đông đảo giang hồ nhân sĩ trên quảng trường cũng nhao nhao ra tay với đệ tử phái Võ Đang. Nhất thời, trên quảng trường bùng nổ cuộc hỗn chiến. Hàng ngàn giang hồ nhân sĩ giơ vũ khí xông về phía đệ tử phái Võ Đang. Mà lần này, đệ tử phái Võ Đang không nên chiến. Tất cả đệ tử phái Võ Đang nhao nhao trốn vào đại điện phía sau đài cao, đệ tử phái Võ Đang giờ phút này đều vô cùng thất vọng đau khổ. Hôm qua, đệ tử phái Võ Đang vì cha con Trương Thúy Sơn mà tử thương hàng trăm người, hơn 300 đệ tử còn lại đều bị thương ở các mức độ khác nhau, bọn hắn không muốn vì Trương Vô Kỵ mà chiến đấu nữa. Cách làm của Trương Tam Phong cũng khiến đệ tử phái Võ Đang trong lòng bất mãn.
Trương Vô Kỵ là đồ tôn của Trương Tam Phong, còn bọn hắn thì sao?
Bọn hắn những đồ tử đồ tôn này đáng bị vứt bỏ, bị giết chết sao?
Năm người còn lại của Võ Đang thất hiệp giờ phút này sắc mặt khó coi.
Tất cả đệ tử phái Võ Đang lui về cố thủ trong đại điện, sư thúc Mộc đạo nhân cũng lui vào đại điện sau đài cao, trên đài cao chỉ còn lại Trương Tam Phong cùng năm sư minh đệ bọn hắn.
Hà Túc Đạo cùng sư phụ bọn hắn là Trương Tam Phong đánh nhau, trên quảng trường có hàng ngàn giang hồ nhân sĩ xông tới chém giết.
Bọn hắn nên chiến thế nào?
Kiếm trận phái Võ Đang không bố trí được, năm sư huynh đệ bọn hắn lát nữa sẽ bị hàng ngàn giang hồ nhân sĩ nhân chìm.
Oanh oanh,
đều dừng tay.
Lúc này, Độc Cô Cầu Bại và Tiêu Giao Tử đồng thời xuất hiện trên đài cao, bọn hắn nhao nhao bộc phát ra khí tức cường đại bức lui đám giang hồ nhân sĩ đang xông tới.
Trên quảng trường, tất cả giang hồ nhân sĩ bị khí thế cường đại bức bách phải nhao nhao lui lại, cuộc chiến giữa Hà Túc Đạo và Trương Tam Phong cũng dừng lại. Trận chiến ngắn ngủi trên quảng trường trong nháy mắt ngừng bắn.
Di Hoa Cung liên tinh bái kiến Độc Cô tiền bối.
Mộ Dung Sơn Trang Mộ Dung Thu Địch bái kiến Độc Cô tiền bối.
Nga Mi phái Diệt Tuyệt bái kiến Độc Cô tiền bối.
U Linh Cung Bạch Tinh bái kiến Độc Cô tiền bối.
Đại Mạc Thạch Quan Âm bái kiến Độc Cô tiền bối.
Lâm Thi Âm bái kiến Độc Cô tiền bối.
Liên Tinh và Mộ Dung Thu Địch cùng những nữ nhân này nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại xuất hiện, các nàng nhao nhao hành lễ với Độc Cô Cầu Bại.
Độc Cô Cầu Bại là sư phụ của Tô Thần. Các nàng không phải là nữ nhân của Tô Thần thì cũng là hồng nhan tri kỷ, Độc Cô Cầu Bại đến, các nàng không thể giả vờ như không thấy. Lục Tiểu Phụng bái kiến Độc Cô tiền bối. Tây Môn Suy Tuyết bái kiến Độc Cô tiền bối. Tư Không Trích Tinh bái kiến Độc Cô tiền bối. Hoa Mãn Lâu bái kiến Độc Cô tiền bối. Phó Hồng Tuyết bái kiến Độc Cô tiền bối. Lý Tầm Hoan bái kiến Độc Cô tiền bối. Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết cũng nhao nhao hành lễ với Độc Cô Cầu Bại. Bọn hắn không biết Độc Cô Cầu Bại và Tô Thần có quan hệ gì, nhưng thấy Liên Tinh cùng chúng nữ hành lễ với Độc Cô Cầu Bại, bọn hắn đoán quan hệ giữa Tô Thần và Độc Cô Cầu Bại có thể không tầm thường. Hơn nữa Độc Cô Cầu Bại là một tiên nhân cảnh cường đại, cũng là một kiếm khách cường đại, bọn hắn hành lễ với Độc Cô Cầu Bại cũng là lẽ đương nhiên. Giờ phút này, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường vô cùng ngưỡng ác. Độc Cô Cầu Bại là một tiên nhân cảnh phi thường, nhưng Độc Cô Cầu Bại vô cùng cô tịch, thậm chí không có bằng hữu gì. Chỉ là Liên Tinh và Mộ Dung Thu Địch những nữ nhân này hành lễ với Độc Cô Cầu Bại, đám tiên chi tiêu tử Lục Tiểu Phụng cũng hành lễ với Độc Cô Cầu Bại, điều này làm cho giang hồ nhân sĩ trên quảng trường vô cùng kinh ngạc. Đều không cần đa lễ. Độc Cô Cầu Bại cười phất phất tay nói. Hắn nhìn Liên Tinh và Mộ Dung Thu Địch gật đầu, những nữ nhân này hẳn là nữ nhân và hồng nhan chi kỷ của đệ tử Tô Thần, mấy người Lục Tiểu Phụng hẳn là bằng hữu của Tô Thần. Tiêu Giao Tử lúc này vẻ mặt như bị tà bón. Hắn không ngờ trên quảng trường lại có giang hồ nhân sĩ hành lễ với Độc Cô Cầu Bại. Còn hắn, Tiêu Giao Tử tuy không để ý lễ nghi phô trương gì, nhưng hắn và Độc Cô Cầu Bại cùng nhau đến, trên quảng trường vậy mà không có một giang hồ nhân sĩ nào hành lễ hỏi thăm hắn, Tiêu Giao Tử giờ phút này trong lòng vô cùng nghẹn quất. Trương Tam Phong nhìn về phía Độc Cô Cầu Bại nghĩ mãi không ra. Hắn không ngờ sẽ có giang hồ nhân sĩ hành lễ với Độc Cô Cầu Bại. Vị lao hữu này của hắn vô cùng cô tịch không hợp quần, Độc Cô Cầu Bại hành tẩu trên giang hồ cũng không có bằng hữu gì, Độc Cô Cầu Bại độc lai độc vãng từ khi nào lại được một số giang hồ nhân sĩ kính trọng như vậy? Sư phụ, Đông Phương Bất Bại nhanh chóng đi tới quảng trường hành lễ với Độc Cô Cầu Bại. Nàng không ngờ trên quảng trường sẽ có nhiều người hành lễ với Độc Cô Cầu Bại như vậy, những người này nàng đều biết là ai. Tô Thần quen biết, sư đệ của nàng. Những giang hồ nhân sĩ này hẳn là đều nể mặt Tô Thần, bọn hắn mới hành lễ hỏi thăm Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại phân phó Đông Phương Bất Bại, Tiểu Bạch, ngươi đi vào tháp lâu gọi sư đệ ngươi tới đây. Vâng, sư phụ. Tiêu Giao Tử vuốt râu nói với Độc Cô Cầu Bại, Độc Cô, đệ tử của ngươi không tệ, ngươi lần này là hưởng cái hào quang của đệ tử ngươi rồi. Ha ha lão đạo, ngươi không phải cũng có một đệ tử ở phái võ đang sao? Bất quá đệ tử của ngươi hình như trên giang hồ vẫn là yên lặng vô danh. Chương 582, Trương Tam Phong hối hận và tịch mịch, Đại Ma Vương lại muốn gây sự. Chương 582, Trương Tam Phong hối hận và tịch mịch, Đại Ma Vương lại muốn gây sự. Tiêu Giao Tử nghe được lời khoe khoang của Độc Cô Cầu Bại, sắc mặt hắn trong nháy mắt liền khó coi. Lao khốn kiếp này. Tiêu Giao Tử có 5 đệ tử. Lý Thu Thủy, Vũ Hành Vân, Lý Thương Hải, 3 đệ tử này làm hắn vô cùng thất vọng. Vô Nhai Tử chính là một tên ngu ngốc, chết cũng đáng đời. Vương Ngữ Yên mới vừa tu luyện không bao lâu, làm sao có thể so sánh với Đại Ma Vương Tô Thần. Tiêu Giao Tử cảm thấy Độc Cô Cầu Bại chính là cố ý đả kích hắn, hắn cũng lười để ý tới lao khốn kiếp này. Tiêu Giao Tử nhìn về phía giang hồ nhân sĩ trên quảng trường lớn tiếng nói, "Chư vị, Trương Vô Kỵ tối hôm qua đào tẩu, Trương Tam Phong trước đó xác thực không biết, bất quá chư vị có thể yên tâm, phái Võ Đăng và Trương Tam Phong sau này sẽ không hỏi đến chuyện của Trương Vô Kỵ nữa." Một giang hồ nhân sĩ là đại tông sư đứng ra nghiêm túc hỏi, "Tiêu Giao Tử tiền bối, lời hứa của Trương chân nhân thì sao? Chẳng lẽ chỉ vì Trương Vô Kỵ đào tẩu, Trương chân nhân liền không thực hiện lời hứa sao? Chúng ta ở đây có 4-5 ngàn giang hồ nhân sĩ, chúng ta đều tin tưởng nhân phẩm của Trương chân nhân, hôm qua mới không tiếp tục bức bách Trương chân nhân." Cái này, Tiêu Giao Tử nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Trương Vô Kỵ đào tẩu, điều này khiến Trương Tam Phong và phái Võ Đang thất tín với đông đảo giang hồ nhân sĩ. Trương Tam Phong hôm qua đã hứa hẹn với tất cả mọi người, Tiêu Giao Tử hiện tại muốn giúp Trương Tam Phong cũng không có cách nào. Độc Cô Cầu Bại nhìn về phía Trương Tam Phong hỏi, "Trương lão đạo, ngươi nói xem làm sao bây giờ?" Trương Tam Phong giờ phút này trong lòng có chút hối hận. Đệ tử phái Võ Đang lúc trước lui về cố thủ trong đại điện, hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra. Trương Tam Phong lúc trước đã làm sai. Vì cha con Trương Thúy Sơn, phái Võ Đang tử thương hàng trăm đệ tử, Trương Vô Kỵ đào tẩu, điều này làm cho đệ tử phái Võ Đang vô cùng phẫn nộ và thất vọng. Trương Tam Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, "Chư vị, một năm, lão đạo cam kết, một năm sau, lão đạo sẽ tra ra tung tích của Tạ Tốn nói cho chư vị." Hà Túc Đạo nghe được lời của Trương Tam Phong liền chào phúng nói, "Trương Tam Phong, lời hứa của ngươi bây giờ không đáng một đồng, ngươi không còn là một đại tông sư Trương Tam Phong nữa, ngươi lúc trước hủy ước, Trương Tam Phong từ hôm nay trở đi danh dự quét rác, ngươi và một kẻ tiểu nhân không có gì khác biệt." Trương Tam Phong nghe được lời của Hà Túc Đạo vô cùng bất đắc dĩ. Danh tiếng của hắn lần này đã hoàn toàn tối nát, đệ tử phái Võ Đang cũng đối với hắn có oán ôn. Trương Vô Kỵ nếu không đào tẩu, đệ tử phái Võ Đang dù có toàn bộ chết trận cũng sẽ không có oán ôn. Nhưng Trương Vô Kỵ đào tẩu, Trương Tam Phong đối với giang hồ nhân sĩ trên quảng trường không có cách nào bàn giao, đối với đệ tử phái Võ Đang cũng không có cách nào bàn giao. Hắn thật sự đã làm sai. Trương Tam Phong vẻ mặt tịch mịch chắp tay với tất cả giang hồ nhân sĩ nói, "Chư vị, có thể tin tưởng lão đạo thêm một lần nữa không?" Một lão giả đại tông sư nhìn về phía Trương Tam Phong chất vấn, "Trương chân nhân, ngài cảm thấy giang hồ nhân sĩ ở đây còn tin tưởng ngài sao?" Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường giờ phút này đều không tin Trương Tam Phong. Trương Vô Kỵ đào tẩu, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường không tin Trương Tam Phong không biết, thậm chí là Trương Tam Phong cố ý thả Trương Vô Kỵ đi, điều này làm cho tất cả giang hồ nhân sĩ còn làm sao tin tưởng lời Trương Tam Phong nói. Trong tháp lâu, Tô Thần nhìn Đông Phương Bất Bại đi tới, sắc mặt vô cùng bất đắc dĩ. Trốn ở chỗ này xem kịch vui không tốt sao? Độc Cô Lão Khốn Kiếp tại sao lại bắt hắn đi ra ngoài? Tô Thần dù có đi ra quảng trường, hắn chẳng lẽ sẽ giúp Trương Tam Phong và phái võ đang không chút liên quan gì sao? Đông Phương Bất Bại thanh lãnh nhìn hắn hỏi, sư đệ, ngươi có xuống hay không? Tô Thần bĩu môi kêu lên, liên quan quái gì đến ngươi? Đông Phương Bất Bại sắc mặt khó coi uy hiếp, ngươi, đây là sư phụ bảo ngươi xuống, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái mệnh lệnh của sư phụ sao? Đông Phương Bất Bại càng ngày càng phẫn nộ với tên khốn kiếp này, tên sát phôi vô sỉ này. Khi nàng vừa tới tháp lâu, Đông Phương Bất Bại nhìn thấy Tô Thần động tay động chân với hai thị nữ, thậm chí còn đưa tay vào trong y phục của một thị nữ, nàng nghĩ mãi không ra tại sao sư phụ lại thu nhận một tên khốn kiếp vô sỉ làm đệ tử. Mẹ kiếp, xuống, ta xuống. Tô Thần day day chán vô cùng bất đắc dĩ. Mấy ngàn giang hồ nhân sĩ trên quảng trường đều nghe được Độc Cô Cầu Bại bảo hắn qua đó, Tô Thần cũng không muốn làm Độc Cô Cầu Bại mất mặt. Tôn Tú Thanh và Dương Bất Hối giờ phút này đều thẹn thùng cúi đầu. Đông Phương Bất Bại đột nhiên đến, việc Tô Thần động tay động chân với các nàng đều bị Đông Phương Bất Bại nhìn thấy, các nàng giờ phút này đều đỏ mặt không dám nhìn Đông Phương Bất Bại. Trên quảng trường, Hà Túc Đạo nhìn thấy phản ứng của giang hồ nhân sĩ trên quảng trường, khoe miệng hắn lộ ra một tia cười ý. Hà Túc Đạo hôm nay tuy không biết được tung tích của Tạ Tốn, nhưng có thể kéo Trương Tam Phong xuống khỏi thần đàn, đây cũng coi như là một thu hoạch lớn. Hà Túc Đạo đột nhiên nhìn thấy Ân Tố Tố ở bên rìa quảng trường, hắn nhìn về phía Trương Tam Phong đội vàng kêu lên, Trương Tam Phong, trong phái võ đang không chỉ có Trương Vô Kỵ biết tung tích Tạ Tốn, Ân Tố Tố cũng biết, ngươi muốn thực hiện lời hứa thì hãy để Ân Tố Tố nói ra tung tích Tạ Tốn. Siêu, Hà Túc Đạo, ngươi muốn chết sao? Tô Thần nhanh chóng xuất hiện trên đài cao, hắn vừa tới bên cạnh Độc Cô Cầu Bại liền nghe được lời của Hà Túc Đạo. Tô Thần nhìn về phía Hà Túc Đạo lạnh lùng uy hiếp, vãi, Đại Ma Vương lại tới. Độc Cô Cầu Bại là sư phụ của Đại Ma Vương, vừa rồi Độc Cô Cầu Bại bảo Đông Phương Bất Bại gọi Đại Ma Vương đến, ta thấy Đại Ma Vương lại muốn gây sự rồi. Hà Túc Đạo lần này gặp rắc rối to rồi, Đại Ma Vương hôm qua đã cứu Ân Tố Tố, Hà Túc Đạo dám nhắc tới Ân Tố Tố, Đại Ma Vương e rằng sẽ không bỏ qua cho Hà Túc Đạo. Không sai, ta đoán Đại Ma Vương khẳng định là coi trọng Ân Tố Tố, dù sao Ân Tố Tố không chỉ dáng người đầy đặn thành thục, mà còn là một mỹ phụ tuyệt sắc. Đúng vậy a, Đại Ma Vương khẳng định lại muốn gây sự. Ừ, Hà Túc Đạo lát nữa có thể sẽ bị Độc Cô Cầu Bại diệt sát, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc Đại Ma Vương thì hơn. Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường nhìn thấy Tô Thần đến, hơn nữa vừa đến đã uy hiếp Hà Túc Đạo một thiên nhân cảnh, tất cả mọi người đều đoán Tô Thần lại muốn gây sự, cũng có thể sẽ để Độc Cô Cầu Bại diệt sát Hà Túc Đạo. Hà Túc Đạo vẻ mặt khó coi hỏi, Đại Ma Vương, ta chỉ bảo Trương Tam Phong hỏi Ân Tố Tố tung tích Tạ Tốn, chẳng lẽ cái này cũng không được sao? Sư phụ, sư đẹp Hà Túc Đạo. Tô Thần không để ý tới Hà Túc Đạo, hắn nhìn về phía Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói, Tô Thần lần này muốn lập uy, Ân Tố Tố biết tung tích Tạ Tốn. Tô Thần nếu lần này thỏa hiệp với Hà Túc Đạo, như vậy những giang hồ nhân sĩ khác sau này đều sẽ bức bách Ân Tố Tố. Đây là tình huống Tô Thần không muốn nhìn thấy. Tô Thần muốn cho tất cả giang hồ nhân sĩ biết, dám đánh chủ ý lên Ân Tố Tố, bọn hắn sẽ phải chịu kết cục bị diệt sát. Liên Tinh, Tô Thần vừa đến đã muốn gây sự, tên tiểu hỗn đản kia không thể để chúng ta bất lo chút sao? Chương 583, uy thế của Đại Ma Vương, Tiêu Dao Tử mặt đen bất lực. Chương 583, uy thế của Đại Ma Vương, Tiêu Dao Tử mặt đen bất lực. Trên quảng trường, ở giữa vị trí của phái Nga Mi và Di Hoa Cung, Liên Tinh cùng chúng nữ nhìn thấy Tô Thần xuất hiện trên đài cao, hơn nữa Tô Thần vừa đến đã muốn gây sự, trong lòng các nàng đều vô cùng bất đắc dĩ. Liên Tinh mỉm cười nói với Đại Ủy Ti, Đại Ủy Ti, Tô Thần làm như vậy là muốn lập uy. Hà Túc Đạo dám nhắc tới sự tồn tại của Ân Tố Tố, những giang hồ nhân sĩ khác sau này đều sẽ bức bách Ân Tố Tố. Tô Thần để sư phụ hắn giết Hà Túc Đạo, điều này sẽ làm cho những giang hồ nhân sĩ khác không dám đánh chủ ý lên Ân Tố Tố nữa. Thạch Quan Âm gật đầu nói, không sai, tên tiểu hỗn đản kia lần này làm cũng không tệ. Bạch Tĩnh nâng cái cằm trắng ngần nói, Tô Thần lần này làm không tệ, chỉ có giết gà dọa khỉ mới có thể trấn trụ được những giang hồ nhân sĩ khác. Diệp Tuyệt Sư Thái cười nói, ừm, tên tiểu hỗn đản kia là một nam nhân có đảm đương. Mộ Dung Thu Địch cùng Lâm Thi Âm mấy người cũng đều gật đầu. Các nàng đoán Tô Thần đây là đang bảo vệ Ân Tố Tố, tên khốn kiếp kia có thể vì Ân Tố Tố làm những việc này, sau này cũng sẽ bảo vệ các nàng cảm thấy Tô Thần lần này không làm sai. Giờ phút này, Hà Túc Đạo sau khi nghe được lời của Tô Thần, trong lòng hắn thấp thỏm lo âu. Hà Túc Đạo không ngờ Tô Thần không nói hai lời, Đại Ma Vương liền muốn Độc Cô Cầu Bại giết hắn. Độc Cô Cầu Bại là lục địa thần tiên tiên nhân cảnh hậu kỳ, hắn không phải là đối thủ của Độc Cô Cầu Bại. Siêu. Hà Túc Đạo nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại nhìn về phía hắn, hắn nhanh chóng hướng về phía dưới núi võ đang bỏ chạy. Hà Túc Đạo nếu không rời đi, hắn sẽ giống như Dương Đỉnh Tiên của Minh Giáo và Huyền Tranh Hòa Thượng của Thiếu Lâm Tự, bị giết chết. Chạy được sao? Độc Cô Cầu Bại nhìn thấy Hà Túc Đạo bỏ chạy, hắn lách mình liền biến mất trên đài cao. Mẹ kiếp, lão khốn kiếp này, Độc Cô Cầu Bại nếu ngay từ đầu không làm mẫu, Hà Túc Đạo có thể chạy khỏi quảng trường sao? Tô Thần nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại đi truy sát Hà Túc Đạo, hắn bĩu môi vô cùng cả lời. Tô Thần cũng lười mắng Độc Cô Cầu Bại lão khốn kiếp kia nữa, Độc Cô Cầu Bại đi truy sát Hà Túc Đạo, Hà Túc Đạo chết chắc rồi. Tô Thần nhìn về phía giang hồ nhân sĩ trên quảng trường hét lớn, tất cả giang hồ nhân sĩ đều nghe đây, các ngươi muốn biết tung tích Tạ Tốn ta mặc kệ, nhưng các ngươi nếu dám bức bách Ân Tố Tố, Hà Túc Đạo chính là kết cục của các ngươi. Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường nghe được lời của Tô Thần, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Ân Tố Tố ở rìa quảng trường. Lần này thì rõ rồi, ai mẹ nó dám nói Đại Ma Vương và Ân Tố Tố không có quan hệ, bọn hắn dùng nước bọt cũng sẽ phun chết kẻ nói dối. Trương Tam Phong nhìn Tô Thần vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ Đại Ma Vương lại có uy thế như vậy. Một câu nói,
Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường vậy mà không có ai dám phản đối. Còn hắn, Trương Tam Phong dù sao cũng là một lục địa thần tiên thiên nhân cảnh, nhưng giang hồ nhân sĩ trên quảng trường căn bản không để ý tới hắn, thậm chí một số giang hồ nhân sĩ còn hùng hổ dọa người với hắn. Trương Tam Phong đối với việc này nghĩ mãi không ra. Bên rìa quảng trường, Ân Tố Tố vẻ mặt tươi cười nhìn Tô Thần, trong lòng nàng giờ phút này vô cùng cao hứng. Nửa đời trước của Ân Tố Tố trao thân gửi phận nhiều người, nàng gặp được Tô Thần là may mắn của nàng. Tô Thần tuy là một tên khốn kiếp vô sỉ không biết xấu hổ, hơn nữa còn đi khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt, nhưng Tô Thần đối đãi với mọi nữ nhân đều không tệ. Ân Tố Tố sau này có Tô Thần bảo vệ, nàng tin tưởng trên giang hồ không có ai dám bức hỏi nàng tung tích Tạ Tốn. Trên đài cao, Tiêu Giao Tử đi đến bên cạnh Tô Thần nói, "Tiểu hỗn đản, ngươi cũng thật uy phong." Tô Thần nghe được lời của Tiêu Giao Tử liền bĩu môi. Hắn chỉ về một hướng nhắc nhở Tiêu Giao Tử, "Lão, khu khu, tiền bối, ngài vẫn là quan tâm đến tiểu đệ tử của ngài đi, nếu không đệ tử của ngài sắp bị lừa đi mất rồi." Tô Thần ở trong tháp lâu đã nhìn thấy Lý Tinh Vân cứ quấn lấy Vương Ngự Yên, Tiêu Giao Tử đã đến được một lúc, Vương Ngự Yên còn chưa thoát khỏi sự dây dưa của Lý Tinh Vân để qua gặp Tiêu Giao Tử. Tô Thần đối với việc này vô cùng cả lời. Một tông sư vậy mà không có cách nào đối với một tiên tiến cảnh, Vương Ngự Yên sau này cũng là một phế vật. Tiêu Giao Tử nhìn Lý Tinh Vân đang quấn lấy Vương Ngự Yên, hắn nuốt dâu cười nói, "Ha ha, đều là tiểu bối, hơn nữa Lý Tinh Vân cũng không tệ, sư phụ hắn cũng là một tiên nhân cảnh, Ngự Yên nếu thích Lý Tinh Vân, lão đạo cũng sẽ không phản đối. Ngài vui là được rồi." Tô Thần đối với Tiêu Giao Tử cũng cả lời. Vương Ngự Yên rõ ràng bị Lý Tinh Vân quấn lấy đến mất kiên nhẫn, Tiêu Giao Tử vậy mà còn cảm thấy Vương Ngự Yên thích Lý Tinh Vân. Lão già này đúng là một kẻ bạch chi về tình cảm. Thảo nào mấy đệ tử của hắn tự tương tàn sát, cái này có thể đều là do Tiêu Giao Tử dạy hư cả. Tô Thần đột nhiên phát hiện giang hồ nhân sĩ trên quảng trường vẫn đang nhìn hắn. Hắn sờ sờ mũi kêu lên, "Các ngươi đều đừng nhìn ta, các ngươi không phải muốn Trương Tam Phong cho các ngươi câu trả lời sao? Các ngươi tiếp tục đi, ta sẽ không hỏi đến chuyện rắc rối giữa các ngươi." Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường nhao nhao mặt đen lại, không còn nhìn Tô Thần nữa. Mẹ nó chứ, đại ma vương ở trên đài cao, đám giang hồ nhân sĩ bọn hắn dám mở miệng bức bách Trương Tam Phong sao? Vạn nhất chọc tới đại ma vương, bọn hắn không phải bị Yêu Nguyệt và Độc Cô Cầu bại giết chết, thì cũng bị Liên Tinh và Thạch Quan Âm mấy người giết chết. Tiêu Giao Tử nghiêm túc nói với Tô Thần, "Tiểu hỗn đản, sư phụ ngươi đang giúp Trương Tam Phong, ngươi đây là cố ý gây rắc rối cho Trương Tam Phong sao?" Tô Thần vươn vai một cái nói, "Chuyện này liên quan quái gì đến ta, sư phụ ta cũng không bảo ta giúp Trương Tam Phong, ta thực lực thấp kém, chuyện của các cường giả các ngài ta vẫn là không tham gia thì hơn." Tiêu Giao Tử nghe được lời của Tô Thần mặt đều muốn đen lại. Thực lực thấp kém, tên tiểu hỗn đản vô sỉ này. Tiêu Giao Tử cảm thấy chỉ cần Tô Thần nói giúp Trương Tam Phong một câu, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường đều không dám bức bách Trương Tam Phong nữa. Đại ma vương sát phạt quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn. Trương Tam Phong thì do dự thiếu quyết đoán, tâm địa thiện lương. Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường sợ hãi đại ma vương, nhưng không sợ hãi Trương Tam Phong thiên nhân cảnh, đây chính là vì đại ma vương động một chút là giết người. Trương Tam Phong nếu có sự tàn nhẫn của đại ma vương, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường còn dám bức bách Trương Tam Phong sao? Đột nhiên, dưới núi võ đang vang lên tiếng tụ bà, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường đều khẩn trương lên. Tiếng tụ bà của quân đội đại nguyên vang lên, chẳng lẽ quân đội đại nguyên muốn tấn công phái võ đang? Siêu siêu siêu. Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Tuyết, Tư Không Trích Tinh, Hoa Mãn Lâu, Phó Hồng Tuyết nhao nhao đi đến bên cạnh Tô Thần. Tiếng tụ bà của quân đội đại nguyên vang lên, chiến tranh có thể sẽ lập tức xảy ra. Bọn hắn muốn biết Tô Thần có cách nào làm cho quân đội đại nguyên lui binh hay không. Lục Tiểu Phụng hỏi Tô Thần, "Tô Thần, ngươi có cách nào làm cho quân đội đại nguyên lui binh không?" Tô Thần liếc mắt nhìn Lục Tiểu Phụng một cái, trả lời, "Không có." "Mẹ kiếp, đại ma vương, ngươi không làm mẫu sẽ chết sao? Triệu Mẫn quận chúa là hồng nhan chi kỷ của ngươi, ngươi làm sao có thể không có cách nào làm cho quân đội đại nguyên lui binh?" Chương 584, Triệu Mẫn tiểu mỹ nữ đến phái võ đang. Chương 584, Triệu Mẫn tiểu mỹ nữ đến phái võ đang. Lục Tiểu Phụng trừng mắt nhìn Tô Thần, hắn không thể đấm cho tên khốn kiếp này một trận, nhưng hắn không dám. Những nữ nhân cường đại trên quảng trường đều đang nhìn về phía này, Lục Tiểu Phụng nếu dám ra tay với Tô Thần, hắn nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Mấy người Tây Môn Suy Tuyết đều cạn lời nhìn Tô Thần. Bọn hắn đều biết quan hệ giữa Tô Thần và Triệu Mẫn quận chúa, nếu Tô Thần ra mặt bảo quân đội đại nguyên lui binh, quân đội đại nguyên khẳng định sẽ rút lui. Hơn nữa Tô Thần là hoàng đế tương lai của Đại Tùy, quân đội của hắn có hơn 1 triệu người, đại nguyên đế quốc nếu không muốn giao ác với Tô Thần hoàn toàn có thể cứu đông đảo giang hồ nhân sĩ trong phái võ đang. Tô Thần day day chán, trừng mắt nhìn Lục Tiểu Phụng nói, "Lục tiểu kê, ngươi vẫn thích lo chuyện bao đồng của phái võ đang còn chưa đủ cho ngươi lo sao?" Lục Tiểu Phụng khẩn cầu Tô Thần, phái võ đang có mấy ngàn giang hồ nhân sĩ, những người này đều là trụ cột vững vàng của giang hồ đại minh, ta hy vọng ngươi có thể cứu bọn hắn một mạng." Tô Thần vỗ vỗ vai Lục Tiểu Phụng giải thích, "Lục Tiểu Phụng, ngươi cảm thấy thân phận của ta dám cứu giang hồ nhân sĩ ở đây sao? Ta nếu ra mặt cứu giang hồ nhân sĩ trong phái võ đang, đại nguyên đế quốc sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi đã nghĩ tới chưa? Cứu giang hồ nhân sĩ ở đây, Tô Thần có ăn no rừng mỡ cũng sẽ không làm chuyện vô nghĩa này, giang hồ nhân sĩ đến phái võ đang lần này 8 phần 10 đều là lòng mang ý đồ xấu. Vì tung tích Tạ Tốn, vì bí mật của Đồ Long Đao, giang hồ nhân sĩ ở đây 8 phần 10 đều là ngụy quân tử. Tô Thần mới lười cứu giang hồ nhân sĩ ở đây, hơn nữa hắn cũng sẽ không làm loạn chuyện Triệu Mẫn muốn làm." Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết mấy người nghe được lời của Tô Thần, bọn hắn cũng hiểu ra, thân phận của Tô Thần xác thực không thích hợp ra mặt. Một hoàng đế tương lai của đế quốc, Tô Thần nếu ở phái võ đang cứu giang hồ nhân sĩ ở đây, Đại Nguyên Đế quốc sẽ nghi ngờ Đại Tùy Đế quốc và Đại Minh Đế quốc muốn liên minh, Tô Thần ở trên địa bàn Đại Nguyên cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Mẹ kiếp, bọn hắn vẫn luôn coi Tô Thần là giang hồ nhân sĩ, nhưng tên khốn kiếp này là hoàng đế của một đế quốc tương lai, một hoàng đế đế quốc cả ngày sông pha giang hồ, chuyện này mẹ nó từ xưa đến nay có lẽ là lần đầu tiên. Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường giờ phút này cũng không còn bức bách Trương Tam Phong nữa, bọn hắn nhao nhao chuẩn bị vũ khí, quân đội Đại Nguyên Đế quốc muốn tấn công, giang hồ nhân sĩ ở đây đều sẽ liều chết một trận chiến. Trương Tam Phong nhíu mày nhìn về hướng ngoài quảng trường. Ba khí tức thiên nhân cảnh. Trong quân đội Đại Nguyên vậy mà có ba thiên nhân cảnh, Đại Nguyên Đế quốc có nhiều thiên nhân cảnh cường giả như vậy sao? Tiêu Giao Tử giờ phút này đã dẫn theo ba nữ vương Ngự Yến tới, hắn cũng cảm nhận được có ba thiên nhân cảnh sắp đến phái Võ Đang. Tiêu Giao Tử cảm giác lần này gặp rắc rối rồi. Phái Võ Đang tuy cũng có 3-4 thiên nhân cảnh, chỉ là Viên Thiên Cương và Yêu Nguyệt có ra tay hay không, hắn đoán không ra. Thương thế của Trương Tam Phong còn chưa khôi phục, Độc Cô Cầu Bại đã đi truy sát Hà Túc Đạo, toàn bộ phái Võ Đang chỉ có hắn kiên định là sẽ ra tay. Tại lối vào quảng trường, một mỹ nữ xinh đẹp dẫn theo hơn 100 người xuất hiện ở rìa quảng trường, nàng phe phẩy cây quạt trong tay nhìn đám giang hồ nhân sĩ trên quảng trường. Nàng nói với Trương Tam Phong trên đài cao: "Trương chân nhân, nghe nói hôm qua là đại thọ của ngài, ta hôm qua vì có việc chậm trễ, Triệu Mẫn ở đây chúc Trương chân nhân phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn." Trương Tam Phong nhìn về phía Triệu Mẫn nghi hoặc hỏi: "Triệu Mẫn, ngươi là quận chúa của Đại Nguyên Đế quốc, cũng là thống soái Đại Nguyên Bắc Xâm Đại Minh Đế quốc?" "Không sai." Triệu Mẫn gật đầu với Trương Tam Phong. Nàng mỉm cười nhìn Tô Thần trên đài cao. Tên khốn kiếp vô sỉ này. Triệu Mẫn đối với việc Tô Thần đến phái Võ Đang vô cùng lo lắng. Nàng hôm qua nếu không phải xử lý tên phế vật Triệu Cường kia, Triệu Mẫn hôm qua đã đến phái Võ Đang rồi. Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường kinh ngạc nhìn Triệu Mẫn. Bọn hắn không ngờ một nữ tử xinh đẹp, vậy mà là thống soái thống lĩnh mấy chục vạn quân đội. Triệu Mẫn quận chúa bọn hắn tuy đã nghe nói qua, nhưng giang hồ nhân sĩ ở đây không ngờ Triệu Mẫn lại xinh đẹp như vậy, thảo nào được xếp hạng trên Võ Lâm Bách Hoa bảng. Tô Thần khoanh tay trước ngực nhìn Triệu Mẫn, tiểu mỹ nữ này càng ngày càng xinh đẹp, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng gợi cảm của Triệu Mẫn. Tô Thần đối với đôi môi đỏ mọng của Triệu Mẫn là nhớ mãi không quên. Trên quảng trường, Liên Tinh và Mộ Dung Thu Địch chúng nữ đều đang đánh giá Triệu Mẫn, các nàng đều biết quan hệ giữa Triệu Mẫn và Tô Thần. Một quận chúa thân phận hiển hách của Đại Nguyên Đế quốc, một nữ nhân thống soái mấy chục vạn quân đội, một tuyệt sắc mỹ nữ trên Võ Lâm Bách Hoa bảng. Mấy người các nàng đều muốn xem Triệu Mẫn có gì khác biệt. Trương Tam Phong vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Triệu Mẫn quận chúa, ngươi lần này đến phái Võ Đang không phải là muốn diệt phái Võ Đang chứ?" Triệu Mẫn phe phẩy quạt cười nói: "Trương chân nhân nói đùa, ta làm sao có thể diệt phái Võ Đang, lần này là đồ tôn Tống Thanh Thư của ngài mời ta đến phái Võ Đang." "Thái sư phụ, là con mời quận chúa đến phái Võ Đang." Tống Thanh Thư vội vàng từ phía sau đi ra hành lễ với Trương Tam Phong. Trương Tam Phong trừng mắt nhìn Tống Thanh Thư nghiêm khắc hỏi: "Thanh Thư, con đầu quân cho Đại Nguyên Đế quốc." "Con." Tống Thanh Thư nhất thời khẩn trương không dám trả lời Trương Tam Phong, hắn lo lắng nếu nói ra sự thật, Trương Tam Phong sẽ thanh lý môn hộ giết hắn. Tống Viễn Tiểu vẻ mặt phẫn nộ hét lớn với Tống Thanh Thư: "Thanh Thư, con cút qua đây cho ta." "Vâng, cha." Tống Thanh Thư hành lễ với Triệu Mẫn xong liền vội vàng chạy về phía Tống Viễn Tiểu. Trong lòng hắn giờ phút này thấp thỏm lo âu. Tống Thanh Thư bị quân đội Đại Nguyên bắt giữ, hắn không thể không đầu quân cho Đại Nguyên. Dưới núi Võ Đang có hơn 10 vạn quân Đại Nguyên, Tống Thanh Thư cũng lo lắng Triệu Mẫn quận chúa sẽ diệt phái Võ Đang. Triệu Mẫn nhìn đám giang hồ nhân sĩ trên quảng trường, hỏi Trương Tam Phong: "Trương chân nhân, chuyện của Tống Thanh Thư để sau hãy nói, ta nghe nói trong phái Võ Đang có tung tích của Tạ Tốn, vợ chồng Trương Thúy Sơn cũng xuất hiện tại phái Võ Đang, không biết có thể cho biết Tạ Tốn đang ở đâu không?" Tô Thần phất phất tay với Triệu Mẫn kêu lên: "Tiểu mỹ nữ, Trương Tam Phong không biết tung tích Tạ Tốn, Trương Thúy Sơn tự sát rồi, Trương Vô Kỵ bị Trương Tam Phong thả đi, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường đang bức bách Trương Tam Phong. Ngươi nếu muốn biết tung tích Tạ Tốn, ngươi có thể qua bên cạnh ta cùng chờ Trương Tam Phong trả lời." "Làm cản." Một hộ vệ Đại Nguyên nghe được Tô Thần đùa giỡn Triệu Mẫn, hắn trừng mắt nhìn Tô Thần lớn tiếng quát lớn. Huyền Minh Nhị lão và Thần Tiễn Bát Hùng mấy người nhìn tên tiểu hộ vệ bên cạnh với vẻ mặt đồng cảm. Bọn hắn đều biết quan hệ giữa Triệu Mẫn và Đại Ma Vương Tô Thần, tên tiểu hộ vệ này muốn biểu lòng trung thành nhưng nhầm chỗ rồi. Tô Thần nhíu mày ra lệnh cho Liễu Sinh Tuyết Cơ bên cạnh Triệu Mẫn: "Tuyết Cơ, giết hắn." "Vâng, chủ nhân." Liễu Sinh Tuyết Cơ nghe được mệnh lệnh của Tô Thần, nàng nhanh chóng xuất đao rạch phá cổ họng tên hộ vệ. Một hộ vệ tiên tiến cảnh, Liễu Sinh Tuyết Cơ giết hắn đơn giản như giết gà. Đều dừng tay. Triệu Mẫn nhìn thấy hộ vệ bên cạnh muốn ra tay với Liêu Sinh Tuyết Cơ, nàng sắc mặt lạnh lùng phất phất tay ra lệnh: "Vâng, quận chúa." Triệu Mẫn trừng đôi mắt đẹp nhìn Tô Thần hét lớn: "Khốn kiếp vô sỉ, ngươi cút qua đây cho ta." Chương 585, tin tức Triệu Mẫn mang đến, sắc mặt khó coi của chúng nữ. Chương 585, tin tức Triệu Mẫn mang đến, sắc mặt khó coi của chúng nữ. Triệu Mẫn giờ phút này vô cùng tức giận. Tên khốn kiếp vô sỉ này vẫn vô sỉ như mọi khi. Bây giờ là lúc nào? Trên quảng trường phái Võ đang có mấy ngàn giang hồ nhân sĩ đại minh, tên khốn kiếp này còn có tâm tư đùa giỡn nàng, hơn nữa còn để Liễu Sinh Tuyết Cơ giết thủ hạ của nàng, tên khốn kiếp này không lo lắng bại lộ quan hệ với nàng sao? Siêu. Tô Thần trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Triệu Mẫn. Hắn nhìn Triệu Mẫn đầy linh khí cười cười, tiểu mỹ nữ này càng ngày càng xinh đẹp mê người, nhất là tòa đại sơn được hắn khai phá, Triệu Mẫn ngực càng tròn so với trước kia càng thêm gợi cảm mê người. Triệu Mẫn nhìn thấy Tô Thần nhìn chằm chằm nàng mỉm cười. Nàng đỏ mặt kêu lên với Tô Thần: "Ngươi cười cái rắm." Tô Thần đi đến bên cạnh Triệu Mẫn vuốt ve mái tóc nàng nói: "Tiểu mỹ nữ, nàng càng ngày càng xinh đẹp rồi." "Liêu Sinh Tuyết Cơ, Liêu Sinh Viêu Nhứ, tham kiến chủ nhân." "Đao Bạch Phượng, Sài Mỹ Nhu, Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc, tham kiến chủ nhân."
Liêu Sinh Tuyết Cơ và Liêu Sinh Phiêu Nhứ, còn có Đao Bạch Phượng và Sài Mỹ Nhu bốn người nhao nhao hành lễ với Tô Thần. Sáu nữ nhân các nàng không phải là thị nữ của Tô Thần thì cũng là nữ nô, Tô Thần đến, trong lòng các nàng đều vô cùng cao hứng. Tô Thần phất phất tay với sáu nữ cười nói, đều đứng lên đi. Huyền Minh Nhị Lão, Thần Tiễn Bát Hùng, tham kiến Võ Uy Hầu. Huyền Minh Nhị Lão và Thần Tiễn Bát Hùng mấy người cũng nhao nhao hành lễ với Tô Thần. Tô Thần sau này cũng sẽ là chủ nhân của bọn hắn, mấy người bọn hắn đối với Tô Thần cũng phải cung kính có thừa. Hơn nữa Tô Thần sau này sẽ là hoàng đế của Đại Tùy Đế Quốc, bọn hắn sau này đi theo Tô Thần cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Tham kiến Võ Uy Hầu. Những thủ hạ khác của Triệu Mẫn cũng nhao nhao hành lễ với Tô Thần. Những hộ vệ này tuy không biết Tô Thần và Triệu Mẫn có quan hệ gì, nhưng Huyền Minh Nhị Lão và Thần Tiễn Bát Hùng đều nhao nhao hành lễ với Tô Thần. Đám hộ vệ bọn hắn cũng không thể không hành lễ với Tô Thần. Tô Thần phất phất tay với hộ vệ của Triệu Mẫn nói, đều miễn lễ đi. Triệu Mẫn đỏ mặt đội vàng gạt tay Tô Thần ra. Nàng tuy là nữ tử dị tộc, nhưng trước mặt mấy ngàn giang hồ nhân sĩ bị Tô Thần sờ soạng, nàng cũng vô cùng e thẹn. Triệu Mẫn chừng mắt nhìn Tô Thần nhắc nhở, khốn kiếp, ngươi không nên đến phái Võ Đang. Tô Thần xấu hổ nói với Triệu Mẫn, ta chỉ là qua phái Võ Đang nhìn xem, Mẫn Mẫn, ta lần này cũng không có gây sự. Suy, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Triệu Mẫn một chút cũng không tin lời Tô Thần, tên khốn kiếp này chính là một kẻ gây họa, Tô Thần mặc kệ xuất hiện ở nơi nào, tên khốn kiếp này đều sẽ gây ra đại sự kiện. Thọ yến lần này của Trương Tam Phong, sự xuất hiện của vợ chồng Trương Thúy Sơn, Triệu Mẫn cảm thấy Tô Thần cũng hứng thú với đồ long đao. Tô Thần nắm lấy tay Triệu Mẫn ho khan nói, khụ khụ, Mẫn Mẫn, một chút, ta lần này chỉ gây ra một chút chuyện, hơn nữa đều đã được ta giải quyết. Triệu Mẫn không hất tay Tô Thần ra. Nàng nhìn đám giang hồ nhân sĩ trên quảng trường nhắc nhở Tô Thần, ta lười để ý tới ngươi. Tô Thần, ngươi lát nữa phải cẩn thận một chút, Lý Xích Mi của Quốc Sư Cung Đại Nguyên và Đại Lạt Ma của Thổ Phồn đều đã đến phái Võ Đang, sư phụ ta Bát Tư Ba đang giám sát bọn hắn. Tô Thần kinh ngạc hỏi, Lý Xích Mi, Thổ Phồn Đại Lạt Ma, Mẫn Mẫn, bọn hắn là tu vi cảnh giới gì? Triệu Mẫn nghiêm túc nói với Tô Thần, bọn hắn đều là thiên nhân cảnh, sư phụ ta nói Lý Xích Mi là thiên nhân cảnh trung kỳ, Thổ Phồn Đại Lạt Ma là thiên nhân cảnh hậu kỳ. Vãi, thiên nhân cảnh trung kỳ và thiên nhân cảnh hậu kỳ. Cái này mẹ nó, Lý Xích Mi và Thổ Phồn Đại Lạt Ma lần này đến làm gì? Chẳng lẽ cũng là vì đồ long đao? Tô Thần nhíu mày nghĩ, cảm thấy phái Võ Đang lại sắp xui xẻo rồi. Trương Tam Phong tuy là thiên nhân cảnh hậu kỳ, nhưng hắn hôm qua bị Huyền Tranh của Thiếu Lâm Tự đánh lén bị thương, Trương Tam Phong hiện tại ngay cả lục địa thần tiên thiên nhân cảnh sơ kỳ cũng đánh không lại. Tiêu Giao Tử có thể đối phó một người, nhưng còn lại một tiên nhân cảnh thì sao? Sư phụ của Tô Thần là Độc Cô Cầu Bại đã đi truy sát Hà Túc Đạo, Viên Thiên Cương có giúp Trương Tam Phong hay không còn chưa chắc chắn, Yêu Nguyệt không có sự phân phó của hắn không thể nào giúp Trương Tam Phong. Nhật Hậu, khu khu, Nhật Hậu lao nữ nhân kia chính là một kẻ điên, Tô Thần cũng đoán không ra tâm tư của Nhật Hậu. Trên quảng trường, giờ phút này vô cùng yên tĩnh. Tất cả giang hồ nhân sĩ đều nhìn Tô Thần và Triệu Mẫn, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường không ngờ Tô Thần và Triệu Mẫn có quan hệ, hơn nữa nhìn bộ dạng thì quan hệ giữa Tô Thần và Triệu Mẫn còn vô cùng mật thiết. Ta nhớ ra rồi, trên võ lâm mỹ nữ bách hoa bảng do Thiên Cơ các công bố, người trong lòng của Triệu Mẫn quận chúa là Đại Ma Vương, thảo nào Đại Ma Vương và Triệu Mẫn quận chúa quan hệ mật thiết. Quan hệ mật thiết? Cái này mẹ nó rõ ràng là tình nữ, xem ra Triệu Mẫn quận chúa sau này sẽ là nữ nhân của Đại Ma Vương. Đại Ma Vương và Triệu Mẫn quận chúa cũng là môn đăng hộ đối, một người là võ uy hầu lừng lẫy của Đại Tùy Đế quốc, một người là quận chúa thân phận hiển hách của Đại Nguyên Đế quốc, ta đoán Triệu Mẫn quận chúa sau này sẽ gả cho Đại Ma Vương. Có khả năng, Đại Ma Vương có mấy chục vạn quân đội, Triệu Mẫn quận chúa cũng trưởng khống mấy chục vạn quân đội. Bọn hắn quả thực là một đôi trời sinh đất dưỡng. Các ngươi nói Đại Ma Vương sẽ để Triệu Mẫn quận chúa lui binh sao? Không rõ ràng, Đại Ma Vương quá hung tàn, các ngươi không thấy được Đại Ma Vương ngay cả hộ vệ của Triệu Mẫn quận chúa đều giết sao? Ta đoán không ra Đại Ma Vương có thể cứu chúng ta hay không. Một lát sau, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường nhao nhao nghị luận về quan hệ giữa Tô Thần và Triệu Mẫn, điều này làm cho bọn hắn đều muốn biết Tô Thần có thể cứu bọn hắn hay không, có thể để đại quân Đại Nguyên lui đi hay không. Trên đài cao, Trương Tam Phong nhíu mày, trong lòng có chút bất an, lời nói vừa rồi của Tô Thần rõ ràng là không muốn giúp hắn, không muốn giúp phái Võ Đang. Độc Cô Cầu Bại đi truy sát Hà Túc Đạo, Trương Tam Phong giờ phút này không có một chút biện pháp nào để thuyết phục Tô Thần. Đám nữ nhân liên tinh đều đang nhìn Tô Thần và Triệu Mẫn, bất quá, trong mấy nàng liên tinh, biểu tình của một số nữ nhân không được đẹp cho lắm, cuộc trò chuyện của giang hồ nhân sĩ chung quanh các nàng đều nghe được. Môn đăng hộ đối, một đôi trời sinh đất dưỡng. Các nàng những nữ nhân này đều là người trong giang hồ ở trong mắt quý tộc đế quốc cái gì cũng không phải. Tô Thần là đỉnh cấp quý tộc trong đế quốc, Triệu Mẫn cũng là một đỉnh cấp quý tộc trong đế quốc. Sự kết hợp giữa Tô Thần và Triệu Mẫn quả thực là một đôi trời sinh đất dưỡng. Lúc này, Tô Thần lôi kéo Triệu Mẫn đi đến trong đám mỹ nữ phái Nga Mi và Di Hoa Cung. Tô Thần lôi kéo Triệu Mẫn giới thiệu, "Mẫn Mẫn, đây là Liên Tinh, Thạch Quan Âm, Bạch Tĩnh, Mộ Dung Thu Địch, Diệt Tuyệt Sư Thái, Lâm Thi Âm, Đại Ủy Tỷ, các nàng sau này đều là tỷ tỷ của ngươi." Triệu Mẫn gặp qua chư vị tỷ tỷ. Triệu Mẫn nghe được lời giải thích của Tô Thần, trong lòng vô cùng cả lời. Nàng biết Tô Thần là một tên lăng nhăng, nhưng nàng không nghĩ tới tại phái Võ Đang, tên khốn kiếp này còn có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy. Triệu Mẫn nghĩ đến mấy nàng đã gặp qua trước kia, nàng đối với mấy nàng liền tinh không có gì bất mãn, Triệu Mẫn cũng là người đến sau, nàng nghĩ đến phu nhân của Tô Thần là Kinh Nghê và Diễm Phi, Triệu Mẫn mím môi lộ ra một tia ý cười, Kinh Nghê và Diễm Phi nếu biết những hồng nhan tri kỷ này của Tô Thần, nàng đoán chắc Tô Thần nhất định sẽ không dễ chịu. "Triệu Mẫn, ngươi không cần đa lễ." Chương 586, Tô Thần đói bụng ăn quảng.
Trương Tam Phong lâm vào tình thế khó xử. Chương 586, Tô Thần đói bụng ăn quảng. Trương Tam Phong lâm vào tình thế khó xử. Liên Tinh giữ chặt Triệu Mẫn vừa tới để nàng ngồi xuống, nàng đối với Triệu Mẫn có cảm quan vô cùng không tệ, thực lực của Triệu Mẫn là một tên cặn bã, nhưng thông minh tài trí của Triệu Mẫn thì chính nàng cũng không sánh bằng. Thạch Quan Âm, Lâm Thi Âm, Mộ Dung Thu Địch đều gật đầu với Triệu Mẫn, các nàng đối với việc Triệu Mẫn gọi các nàng là tỷ tỷ đều có chút cao hứng. Ba nàng Thạch Quan Âm tuy rằng còn chưa phải là nữ nhân của Tô Thần, nhưng sau này nhất định sẽ là nữ nhân của Tô Thần, Tô Thần có thể để Triệu Mẫn gọi các nàng là tỷ tỷ, điều này nói rõ Triệu Mẫn là nữ nhân xếp ở phía sau các nàng. Giờ phút này, Diệt Tuyệt Sư Thái, Đại Ủy Ti, Bạch Tĩnh, các nàng từng người đều là trừng mắt nhìn Tô Thần. Tên khốn kiếp vô sỉ này là có ý gì? Gọi tỷ tỷ. Các nàng so với Triệu Mẫn phải lớn hơn mấy chục tuổi, hơn nữa các nàng và Tô Thần hiện tại có cái giám quan hệ, ba nàng Diệt Tuyệt Sư Thái giờ phút này hận không thể bóp chết Tô Thần. Thiết Tâm Lan cùng Tiểu Chiêu, Vô Tình, Ali mấy nàng, các nàng nhao nhao cạn lời nhìn Tô Thần. Các nàng đều biết Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Đại Ủy Ti, hai người các nàng cùng Tô Thần một chút quan hệ đều không có. Đại Ủy Ti hiện tại vẫn là bộ dáng một bà lao xấu xí, Tô Thần vậy mà để Triệu Mẫn đều gọi Đại Ủy Ti là tỷ tỷ, các nàng đối với sự vô sỉ không biết xấu hổ của Tô Thần là vô cùng cạn lời. Đa tạ tỷ tỷ. Triệu Mẫn ngồi ở bên cạnh Liên Tinh cười cảm tạ, chỉ là sau khi nàng nhìn thấy bà lão Đại Ủy Ti cùng phái Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái, Triệu Mẫn có chút choáng váng, nàng vừa rồi không có chú ý tới Đại Ủy Ti và Diệt Tuyệt Sư Thái, tỷ tỷ. Một người là bà lão xấu xí, một người là trưởng môn phái Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái. Diệt Tuyệt Sư Thái dáng dấp vô cùng mỹ diễm xinh đẹp, Tô Thần tên sắc phôi kia có khả năng ra tay với Diệt Tuyệt Sư Thái mỹ diễm. Nhưng bà lão xấu xí là cái quỷ gì? Tô Thần chẳng lẽ là đói bụng ăn quảng sao? Tên khốn kiếp kia chẳng lẽ ngay cả một bà lão xấu xí cũng không dung tha? Tô Thần phát hiện thần sắc của Triệu Mẫn, vội vàng ho khan nói, khụ khụ, Triệu Mẫn, Đại Ủy Ti mang theo mặt nạ ra người, nàng thế nhưng là một tuyệt thế mỹ nữ. Đại Ủy Ti nghe được lời của Tô Thần, tức giận mắng to, Tô Thần, ngươi tên khốn kiếp vô sỉ này, giữa ta và ngươi không có một chút quan hệ, tên tiểu hôn đản đáng chết, ngươi còn dám nói hiệu nói vượng, ta nhất định sẽ cho ngươi để mặt. Tô Thần nhún nhún vai cười nói, cái này ai biết được chứ? Vô sỉ. Đại Ủy Ti bị Tô Thần chọc tức đến ngực phập phồng, nàng hiện tại liền muốn bóp chết tên vô sỉ chi đồ này. Mấy nàng Liên Tinh đều cạn lời lắc đầu, các nàng cảm thấy Đại Ủy Ti trốn không thoát lòng bàn tay của Tô Thần, nữ nhân mà tên khốn kiếp vô sỉ này coi trọng, toàn bộ giang hồ, thậm chí các đại đế quốc ai dám đoạt. Triệu Mẫn nhìn Đại Ủy Ti, có chút đăm chiêu gật đầu. Đại Ủy Ti, nàng giống như đã nghe qua cái tên này, chỉ là nàng nhất thời nhớ không nổi Đại Ủy Ti là ai. Bất quá, Đại Ủy Ti chỉ cần không phải là một bà lao xấu xí là tốt rồi, Triệu Mẫn lo lắng Tô Thần sẽ đói bụng ăn quảng ra tay với một bà lao xấu xí. Diệt Tuyệt Sư Thái xoa xoa cái trán không nói gì, nàng biết chính là nói cái gì với Tô Thần cũng là nói vô ích. Sự vô sỉ không biết xấu hổ của Tô Thần làm cho nàng vô cùng bất lực. Thạch Quan Âm nghi hoặc hỏi Triệu Mẫn, "Triệu Mẫn, ngươi định một mẹ hốt gọn giang hồ nhân sĩ phái võ đang sao?" Triệu Mẫn nuốt nuốt mái tóc, cười trả lời, "Ha ha, không có, ta lần này đến phái võ đang là vì cứu tên khốn kiếp Tô Thần này, trong phái võ đang có 4-5 ngàn giang hồ nhân sĩ, ta làm sao có thể diệt bọn hắn?" Tô Thần có chút không tin hỏi, "Thật sao?" Triệu Mẫn gật đầu nghiêm túc trả lời, "Đương nhiên là thật, Đại Minh Tây Bắc sau này sẽ là lãnh địa của chúng ta sau này muốn đánh hạ Đại Minh Đế quốc, giang hồ nhân sĩ trong phái võ đang chúng ta không thể ra tay, nếu không, quân đội của chúng ta sau này tiến công Đại Minh Đế quốc, giang hồ nhân sĩ Đại Minh Đế quốc nhất định sẽ giúp Đại Minh Đế quốc." Lâm Thi Âm mỉm cười nói với Triệu Mẫn, "Triệu Mẫn, ngươi lần này đến sẽ không chỉ là cứu Tô Thần chứ? Đồ Long Đao ngươi hẳn cũng cảm thấy hứng thú a." Triệu Mẫn nhìn thoáng qua mấy nàng bên cạnh, nói khẽ, "Không sai, sư phụ ta nói Đồ Long Đao quan hệ đến một mật địa thần bí, một mật địa có thể để thiên nhân cảnh tấn cấp đến vương cảnh, ta cũng muốn biết bí mật trong Đồ Long Đao là cái gì." Mấy nàng Liên Tinh nghe được lời của Triệu Mẫn đều gật đầu, những tin tức này các nàng đều đã nghe nói qua. Về phần là thật hay giả, các nàng cũng không được biết. Chỉ là, trong phái võ đang, Trương Thúy Sơn tự sát, Trương Vô Kỵ đào tẩu, Ân Tố Tố không có khả năng bức hỏi, tất cả giang hồ nhân sĩ tìm không thấy tung tích Tạ Tốn, Đồ Long Đao lại càng tìm không thấy. Trên quảng trường, tất cả giang hồ nhân sĩ nhìn thấy Triệu Mẫn ngồi ở chỗ phái Nga Mi, Triệu Mẫn cũng không có ý muốn ra tay với giang hồ nhân sĩ trong phái võ đang, bọn hắn những giang hồ nhân sĩ này không biết là nguyên nhân gì, nhưng đại quân Đại Nguyên không có ý muốn vây giết bọn hắn. Giang hồ nhân sĩ ở đây cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhất thời, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường nhao nhao nhìn về phía Trương Tam Phong trên đài cao, Triệu Mẫn không có ý muốn ra tay với bọn hắn những giang hồ nhân sĩ này cũng yên tâm tiếp tục muốn Trương Tam Phong cho một câu trả lời. "Trương chân nhân, chúng ta những giang hồ nhân sĩ này chỉ muốn biết tung tích của Tạ Tốn, đây là ngài hôm qua đã hứa hẹn với chúng ta, hy vọng Trương chân nhân có thể thực hiện hứa hẹn." "Không sai, Trương chân nhân, nếu ngài không thực hiện hứa hẹn, 4-5 ngàn giang hồ nhân sĩ chúng ta sẽ san bằng phái võ đang." "Trương chân nhân, chúng ta đều là tin tưởng cách làm người của ngài. Hôm qua mới bông tha Trương Vô Kỵ, ngài cũng hứa hẹn hôm nay sẽ cho chúng ta một câu trả lời, nhưng câu trả lời của ngài đâu?" "Hừ, Trương chân nhân, Trương Vô Kỵ đào tẩu. Ngài cảm thấy giang hồ nhân sĩ chúng ta ở đây tin tưởng sao?" "Nhất định là Trương chân nhân đưa tiễn Trương Vô Kỵ, Trương chân nhân, ngài làm như vậy sẽ để phái võ đang lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục." "Trương chân nhân, ngài nhất định biết Trương Vô Kỵ trốn đi nơi nào, còn xin Trương chân nhân đem Trương Vô Kỵ mang tới, nếu không phái võ đang thật sự sẽ bị Đại Minh giang hồ xóa tên." Trên quảng trường, từng cái trưởng môn môn phái bắt đầu làm khó dễ Trương Tam Phong, thậm chí uy hiếp muốn diệt phái võ đang. Trên quảng trường có 4-5 ngàn giang hồ nhân sĩ, bọn hắn muốn diệt phái võ đang, Trương Tam Phong dù là một thiên nhân cảnh cũng ngăn cản không nổi.
Trương Tam Phong giờ phút này vô cùng bất lực, Trương Vô Kỵ đào tẩu hắn nhận, hắn không có ngăn lại, thật sự làm sai rồi. Nhưng Trương Vô Kỵ đã đào tẩu, Trương Tam Phong cũng không biết Trương Vô Kỵ sẽ trốn đi nơi nào, hắn làm sao đi mang Trương Vô Kỵ trở về. Một đạo nhân đi đến bên cạnh Trương Tam Phong, nghiêm túc nói, sư minh, hay là nói ra tung tích Trương Vô Kỵ đi. Trương Vô Kỵ đào tẩu, ngươi liền không có nghĩ tới cảm nhận của đệ tử phái võ đang chúng ta sao? Nếu Trương Vô Kỵ không có đào tẩu, đệ tử phái võ đang chúng ta dù là toàn bộ chiến tử, tất cả các đệ tử đều sẽ không có án luôn. Nhưng Trương Vô Kỵ đào tẩu, hắn có nghĩ tới các đệ tử phái võ đang vì hắn mà chết không? Đệ tử phái võ đang chúng ta sẽ không vì tên bại hoại đào tẩu mà đổ máu nữa. Chương 587, đại ủy ti tự sa ngã, tứ đại thiên nhân cảnh đối đầu. Chương 587, đại ủy ti tự sa ngã, tứ đại thiên nhân cảnh đối đầu. Đệ tử phái võ đang giờ phút này cũng nhao nhao hành lễ với Trương Tam Phong, bọn hắn đều không nguyện ý vì Trương Vô Kỵ mà để phái võ đang bị diệt, một kẻ vô sỉ không màng phái võ đang mà đào tẩu, đệ tử phái võ đang không nguyện ý lại vì Trương Vô Kỵ mà chiến, Trương Vô Kỵ cũng không xứng để đệ tử phái võ đang lại đổ máu hy sinh. Năm người Tống Viễn Tiểu giờ phút này nhìn về phía Trương Tam Phong, bọn hắn không nghĩ tới đệ tử phái võ đang đều không muốn lại bảo hộ Trương Vô Kỵ. Nam sư huynh đệ bọn hắn có lòng muốn tiếp tục che chở Trương Vô Kỵ, nhưng bọn hắn cũng không có lý do gì để lại che chở Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ nếu như không có đào tẩu, nam sư huynh đệ bọn hắn, thậm chí tất cả đệ tử phái võ đang, tất cả đệ tử phái võ đang đều sẽ không nói gì. Nhưng mà, Trương Vô Kỵ tối hôm qua lén lút đào tẩu, điều này đã bức phái võ đang lên tuyệt lộ, phái võ đang có khả năng hôm nay sẽ bị Đại Nguyên Giang Hồ xóa tên. Trương Tam Phong vẻ mặt tịch mịch phất phất tay, hắn lập tức giàn mua đi rất nhiều, vì một đồ tôn, phái võ đang lâm vào tuyệt địa, vì một đồ tôn không màng phái võ đang tồn vong, phái võ đang có khả năng bị Đại Minh Giang Hồ xóa tên. Trương Tam Phong giờ phút này có chút nản lòng thoái chí, hắn minh bạch tính nghiêm trọng của việc thả đi Trương Vô Kỵ tối hôm qua. Tiêu Giao Tử đi đến bên cạnh Trương Tam Phong thở dài nói, ai, lão hưu, vì một đồ tôn không màng sống chết của ngươi và phái võ đang là không đáng, hay là nói ra tung tích Trương Vô Kỵ đi. Tiêu Giao Tử nhìn thấy sự tịch mịch của Trương Tam Phong, nhìn thấy Trương Tam Phong lập tức càng thêm giàn mua, trong lòng hắn không dễ chịu. Tiêu Giao Tử và Trương Tam Phong quen biết trên trăm năm, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thần tình bất lực giàn mua của Trương Tam Phong. Trương Tam Phong lắc đầu bất lực nói, ta minh bạch, chỉ là ta cũng không biết tung tích của Trương Vô Kỵ. Lần này khó làm rồi. Tiêu Giao Tử nghe được lời của Trương Tam Phong thì lắc đầu. Trương Tam Phong không biết Trương Vô Kỵ trốn đi nơi nào, hắn tin tưởng lời Trương Tam Phong, nhưng giang hồ nhân sĩ trên quảng trường sẽ tin sao? Đáp án khẳng định là sẽ không. Ầm ầm. Đột nhiên, hai cỗ khí tức cường đại từ đằng xa truyền đến, Trương Tam Phong và Tiêu Giao Tử, còn có giang hồ nhân sĩ trên quảng trường nhao nhao nhìn về phía xa. Một lát sau, một nam tử trung niên dị tộc yêu khí đầy người, còn có một lao niên lạt ma cùng nhau đi tới trên quảng trường. Đại Nguyên Quốc sư Lý Xích Mi, gặp qua Trương chân nhân, Tiêu đạo trưởng. Thổ Phiên đại lạt ma Tăng Cát, gặp qua Trương chân nhân, Tiêu đạo trưởng. Trương Tam Phong gặp qua hai vị đạo hữu. Tiêu Giao Tử gặp qua hai vị đạo hữu. Lý Xích Mi, đại lạt ma Tăng Cát, Trương Tam Phong, Tiêu Giao Tử, bốn người bọn hắn phân biệt chào hỏi lẫn nhau. Sau đó, bọn hắn đều dò xét lẫn nhau. Lần này có trò hay để nhìn. Tô Thần nhìn thấy Lý Xích Mi và đại lạt ma Tăng Cát đến, hắn đoán chắc hai cái thiên nhân cảnh này là kẻ đến không thiện. Tung tích Tạ Tốn, tung tích Đồ Long Đao, Lý Xích Mi và Đại Lạt Ma đến khẳng định là muốn biết tung tích. Đại ủy ti liếc Tô Thần một cái, trao phúng nói, ngươi tên khốn kiếp này quả nhiên là chê chuyện còn chưa đủ lớn. Tô Thần ôm lấy vòng eo mềm mại của Đại ủy ti nói, đại mỹ nữ, chuyện này liên quan gì đến ta? Lý Xích Mi và Đại Lạt Ma tăng cắt đến phái võ đang, ngươi cho rằng bọn hắn là tới ngắm phong cảnh sao? Đại ủy ti bị Tô Thần ôm lấy, đỏ mặt vội vàng dãy rủa nói, vô sỉ hỗn đản, mau buông ta ra. Suy, Đại ủy ti, ngươi bây giờ chính là một bà lao xấu xí. Ta không có ghét bỏ sự xấu xí của ngươi, ngươi vậy mà còn dám ghét bỏ ta. Tô Thần, ngươi thật sự là một tên khốn kiếp hết thuốc chữa. Ngươi nói là vậy thì chính là vậy đi. Đại ủy ti nghe được lời của Tô Thần, cạn lời xoa xoa cái chán, nàng đối với sự vô sỉ của Tô Thần một chút biện pháp đều không có. Đáng chết, tên khốn kiếp này ôm thì cứ ôm đi. Đại ủy ti cũng không dãy rủa nữa, nàng hiện tại là bộ dáng một bà lao xấu xí, mất mặt cũng là Tô Thần đang mất mặt. Mấy nàng liên tinh nhìn thấy Tô Thần ôm Đại ủy ti, mấy nàng đều không khỏi khoe miệng giật một cái. Đại ủy ti tuy rằng là một mỹ nữ, nhưng đại ủy ti hiện tại dịch dung thành một bà lao xấu xí, Tô Thần ôm eo đại ủy ti, cái này thấy thế nào cũng thấy khó chịu. Diệt Tuyệt sư thái vô vô cái chán hỏi Tô Thần, ngươi liền không lo lắng Lý Xích Mi và Đại Lạt Ma sẽ bức bách Ân Tố Tố sao? Tô Thần lắc đầu trả lời, ta không biết, bất quá, Lý Xích Mi và Đại Lạt Ma dám bức bách Ân Tố Tố, bọn hắn sống không rời khỏi được phái võ đang. Trong lòng Tô Thần cũng lo lắng Lý Xích Mi và Đại Lạt Ma sẽ bức hỏi Ân Tố Tố, hai cái thiên nhân cảnh này có chút cường đại. Bất quá, Tô Thần nếu phải trả giá một chút đại giới, hắn tin tưởng ngày sau người đàn bà điên kia sẽ bóp chết Lý Xích Mi và Đại Lạt Ma. Triệu Mẫn lo lắng nói với Tô Thần, ta gọi sư phụ ta cũng đến đây đi. Mẫn Mẫn, chờ một chút, chúng ta xem tình huống trước đã. Tô Thần phất phất tay ngăn cản Triệu Mẫn. Sư phụ của Triệu Mẫn đến khả năng cũng vô dụng, Độc Cô Cầu bại đi truy sát Hà Túc Đạo còn chưa trở lại. Sư phụ của Triệu Mẫn và Tiêu Giao Tử là có thể đánh bại Lý Xích Mi và Đại Lạt Ma, chỉ là Tô Thần lo lắng còn có biến cố. Thiếu Lâm tự không có khả năng chỉ đến một thiên nhân cảnh, Huyền Tranh chỉ là một lục địa thần tiên thiên nhân cảnh trung kỳ, hơn nữa còn bị Tiêu Giao Tử diệt sát. Siêu cấp môn phái Thiếu Lâm tự muốn thừa cơ đánh sập phái võ đang, một hòa thượng thiên nhân cảnh trùng kỳ không có khả năng làm được, Tô Thần đoán chắc Thiếu Lâm tự còn có thiên nhân cảnh ẩn tàng tại phái võ đang. Triệu Mẫn gật đầu đồng ý, được rồi.
Mấy nàng liên tinh nhìn về phía Tô Thần nghĩ mãi không ra, các nàng đoán chắc Lý Sích Mi và Đại Lạt Ma Tăng Cát, bọn hắn nếu biết sự tồn tại của Ân Tố Tố, bọn hắn không có khả năng buông tha manh mối Ân Tố Tố này, Tô Thần vì sao không để Triệu Mẫn gọi sư phụ nàng đến? Ầm 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 ầm. Lúc này, trên đài cao, Lý Sích Mi và Đại Lạt Ma Tăng Cát nhau nhau bộc phát ra khí thế cường đại, Trương Tam Phong và Tiêu Giao Tử cũng nhau nhau bộc phát ra khí thế cường đại. Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường nhau nhau nhanh chóng lui lại, bốn lục địa thần tiên thiên nhân cảnh bộc phát ra khí thế, giang hồ nhân sĩ ở đây đều sợ hãi bị vả lây. Lý Sích Mi vẻ mặt âm ngoan kêu lên, "Trương Tam Phong, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, nói cho chúng ta biết tung tích Tạ Tốn, hai người chúng ta lập tức rời đi phái võ đăng." Trương Tam Phong vẻ mặt nghiêm túc trả lời, "Lý Sích Mi, lão đạo không biết tung tích Tạ Tốn, Trương Vô Kỵ cũng đào tẩu khỏi phái võ đăng, các ngươi muốn biết tung tích Tạ Tốn, các ngươi có thể đi tìm Trương Vô Kỵ hỏi thăm." Lý Sích Mi khinh thường chào phúng nói, "Trương Tam Phong, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin sao? Nếu ngươi không biết tung tích Tạ Tốn, giang hồ nhân sĩ trên quảng trường tại sao không rời đi? Bọn hắn lại vì sao muốn bức bách ngươi nói ra tung tích Trương Vô Kỵ?" Giờ phút này, Tống Viên tiểu đội vàng đi đến bên cạnh Trương Tam Phong kêu lên, "Hai vị tiền bối, sư phụ ta đích xác không biết tung tích Tạ Tốn, cũng không biết Trương Vô Kỵ trốn đi nơi nào, các ngươi muốn biết tung tích Tạ Tốn, trong phái võ đang còn có một người biết." Trương Tam Phong nghe được lời của Tống Viên tiểu, sắc mặt kịch biến ngăn cả nói, "Viễn tiểu, ngươi câm miệng cho ta." Lý Sích Mi nhìn Trương Tam Phong, sau đó hỏi Tống Viên tiểu, "Còn có ai biết?" Tống Viên tiểu vẻ mặt kiên quyết chỉ hướng Ân Tố Tố nói, "Là Ân Tố Tố, chính là nữ nhân xinh đẹp ở rìa quảng trường kia." Tống Viên tiểu, "Ngươi muốn chết." Chương 588, Tô Thần phẫn nộ tột cùng, Lý Tinh Vân hiến ân cần thất bại. Chương 588, Tô Thần phẫn nộ tột cùng, Lý Tinh Vân hiến ân cần thất bại. Tống Viên tiểu lúc này không quản được nhiều như vậy, thương thế của sư phụ hắn Trương Tam Phong còn chưa khôi phục, hai cái thiên nhân cảnh cường giả này xem xét liền biết vô cùng cường đại, sư phụ hắn Trương Tam Phong không có khả năng là đối thủ của hai thiên nhân cảnh cường giả này. Tống Viên tiểu biết nói ra tin tức về Ân Tố Tố, hắn sẽ bị Đại Ma Vương giết chết, nhưng vì Trương Tam Phong, Tống Viên tiểu cho dù là bị Đại Ma Vương giết chết, hắn cũng không muốn nhìn thấy Trương Tam Phong lần nữa bị thương hoặc bị giết chết. Tống Viên tiểu, ngươi muốn chết. Lúc này, Tô Thần trên quảng trường vẻ mặt khó coi hét lớn với Tống Viễn Tiểu. Tô Thần giờ phút này vô cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Tống Viễn Tiểu của phái võ đang sẽ bộc lộ ra Ân Tố Tố. Tô Thần từng nghĩ tới Ân Tố Tố có rất nhiều khả năng sẽ bị bại lộ, Thiếu Lâm Tự, Minh Giáo, thậm chí những giang hồ nhân sĩ khác trên quảng trường, nhưng hắn không nghĩ tới Tống Viễn Tiểu sẽ bộc lộ ra Ân Tố Tố. Phái võ đang đáng diệt. Trong lòng Tô Thần giờ phút này phẫn nộ muốn diệt phái võ đang, hắn không thèm để ý cái gì nhất đại tông sư Trương Tam Phong, cũng không thèm để ý phái võ đang là danh môn chính phái gì trong giang hồ. Hắn là ai? Tô Thần là một cái nhân vật phản diện, là một đại ma vương vô pháp vô thiên, bất luận kẻ nào dám trêu chọc hắn đều phải chết, hơn nữa còn muốn bị triệt để diệt môn. Trương Tam Phong đội vàng kêu lên với Tô Thần, "Tiểu Hữu bất giận, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời." Trương Tam Phong giờ phút này cũng là vô cùng tức giận, hắn không nghĩ tới Tống Viễn Tiểu sẽ không nghe mệnh lệnh của hắn. Sơ tâm của Tống Viễn Tiểu là tốt, Tống Viễn Tiểu là vì không muốn hắn bị hai cường giả dị tộc vây giết, nhưng Tống Viễn Tiểu không nên trêu chọc đại ma vương Tô Thần, giang hồ nhân sĩ trên toàn bộ quảng trường đều không dám trêu chọc đại ma vương Tô Thần, Tống Viễn Tiểu đây là mang đến tai nạn cho phái võ đang. Tô Thần lạnh lùng cự tuyệt, "Không cần, Trương Tam Phong, phái võ đang hôm nay sẽ bị diệt, ai cũng không cứu được phái võ đang." Tiêu Giao Tử đội vàng nói với Tô Thần, "Tiểu hỗn đản, nể mặt sư phụ ngươi, lần này coi như xong đi." Tô Thần lạnh lùng lắc đầu nói, "Không có khả năng, Tiêu Giao Tử tiền bối, ngươi nếu dám giúp Trương Tam Phong và phái võ đang, ngươi sẽ là kẻ địch của ta." Tiêu Giao Tử vẻ mặt bất lực thở dài nói, "Ai, Tô Thần, ta không có khả năng nhìn Trương Tam Phong bị giết, phái võ đang bị diệt. Vậy chúng ta chính là kẻ địch." Tô Thần lạnh lùng nhìn Tiêu Giao Tử, sau đó hắn quay đầu phân phó Triệu Mẫn, ra lệnh đại quân lên núi, đệ tử phái võ đang giết không tha. Được. Triệu Mẫn gật đầu với Tô Thần liền ra lệnh, cách lực mã tướng quân, ra lệnh đại quân lên núi, đệ tử phái võ đang giết không tha. Vâng, quân chúa. Giờ phút này, Lý Sích Mi và Đại Lạt Ma Tăng Các không có đi bắt Ân Tố Tố, bọn hắn đều kinh ngạc nhìn Tô Thần. Tô Thần uy hiếp Trương Tam Phong, uy hiếp Tiêu Giao Tử, điều này làm cho bọn hắn đều cảm thấy kinh ngạc, nhất là mệnh lệnh của Tô Thần đối với Triệu Mẫn, điều này làm cho bọn hắn càng thêm cảm thấy giật mình. Đại Ma Vương Tô Thần, hoàng đế tương lai của Đại Tùy Đế Quốc. Bọn hắn giờ phút này đều minh bạch thân phận của Tô Thần, Lý Sích Mi và Đại Lạt Ma đối với Tô Thần là vô cùng phát động. Thân phận của Tô Thần quá hiển hách, bối cảnh cũng vô cùng cường đại, bọn hắn vạn bất đắc dĩ cũng không muốn trêu chọc Tô Thần. Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường giờ phút này nhao nhao lắc đầu, bọn hắn biết phái võ đang muốn xong đời rồi. Phái võ đang trêu chọc ai không được, làm sao lại cố tình trêu chọc Đại Ma Vương? 4-5 ngàn giang hồ nhân sĩ trên quảng trường đều không dám trêu chọc Đại Ma Vương, phái võ đang đây là tự tìm đường chết. Sắc mặt Trương Tam Phong giờ phút này vô cùng tái nhợt, hắn biết phái võ đang thật sự muốn xong rồi, Đại Ma Vương lần này là bị Tống Viễn Tiểu chọc giận. Trương Tam Phong tuy rằng là một thiên nhân cảnh, Tiêu Giao Tử cũng là một thiên nhân cảnh, nhưng hắn biết bối cảnh của Tô Thần đã dám đến phái võ đang, Trương Tam Phong không tin trong phái võ đang chỉ có Độc Cô Cầu Bại và Yêu Nguyện, hắn đoán chắc sau lưng Tô Thần nhất định có thiên nhân cảnh cường đại đang bảo hộ hắn. Tống Viễn Tiểu giờ phút này tê liệt ngã xuống đất, Đại Ma Vương muốn diệt phái võ đang. Đại Ma Vương không phải hẳn là giết hắn cho hạ giận sao? Phái võ đang nếu như bị diệt, Tống Viễn Tiểu chính là tội nhân của phái võ đang. Hắn giờ phút này vô cùng hối hận vì đã bộc lộ sự tồn tại của Ân Tố Tố. Vương Ngữ Yên giờ phút này nhìn về phía Tô Thần vô cùng giận mình, Đại Ma Vương muốn cùng sư phụ nàng là địch. Cái này phải làm sao? Nàng biết Tô Thần là một tên khốn kiếp vô pháp vô thiên, tên khốn kiếp kia đã nói ra lời như vậy, Vương Ngự Yên đoán chắc Tô Thần không có khả năng từ bỏ ý đồ. Lý Tinh Vân nhìn thấy thần sắc bất an của Vương Ngự Yên, hắn vội vàng ân cần nói với Vương Ngự Yên, "Ngự Yên, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ để sư phụ ta giúp sư phụ ngươi." Vương Ngự Yên thanh lãnh cảm tạ Lý Tinh Vân, đà tạ Lý công tử.
"Không cần, không cần."
Lý Tinh Vân vội vàng xua tay với Vương Ngự Yên, hắn quay đầu nói với Viên Thiên Cương, "Sư phụ, ngài đi giúp Tiêu Giao Tử tiền bối một chút đi." Viên Thiên Cương lắc đầu cự tuyệt, "Thiếu chủ, chuyện này chúng ta tốt nhất đừng tham dự, Đại Ma Vương đã muốn diệt phái Võ Đang, cái này ai cũng ngăn cản không được." Viên Thiên Cương có một chút hiểu rõ đối với Tô Thần quá quỷ dị, tiểu tử kia chẳng những trưởng khống Đại Tùy Đế quốc, còn không tốn một binh một tốt liền trưởng khống Đại Đường Đế quốc. Sau lưng Tô Thần có đạo gia Bắc Minh Tử, Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất, Huyền Âm Vương Lý Mậu Trinh, Di Hoa Cung Yêu Nguyệt, Độc Cô Cầu Bại, còn có lao đối thủ của hắn Lý Thuần Phong. Đây là những thiên nhân cảnh cường giả mà hắn biết, Viên Thiên Cương đoán chắc Tô Thần còn có thiên nhân cảnh ẩn tàng không có bộc lộ ra.
"Sư phụ."
Viên Thiên Cương lắc đầu nhắc nhở Lý Tinh Vân, "Thiếu chủ, chúng ta nếu dám giúp Tiêu Giao Tử, Đại Ma Vương Tô Thần sẽ để thiên nhân cảnh cường giả truy sát chúng ta, sau lưng Đại Ma Vương có 7-8 cái thiên nhân cảnh cường giả, chúng ta trốn không thoát sự truy sát của đông đảo thiên nhân cảnh." Lý Tinh Vân nghe được lời của Viên Thiên Cương thì một bước, hắn vì đạt được trái tim của Vương Ngự Yên, Lý Tinh Vân quên mất cường giả sau lưng Đại Ma Vương Tô Thần, hắn giờ phút này cái trán toát mồ hôi lạnh, bỏ đi ý định để Viên Thiên Cương giúp Tiêu Giao Tử. Vương Ngự Yên nghe Viên Thiên Cương nói thì đầu đều muốn choáng váng, sau lưng Tô Thần có 7-8 cái thiên nhân cảnh cường giả. Cái này muốn hủ chết người sao? Vương Ngự Yên không cảm thấy Viên Thiên Cương đang nói láo, nàng biết sau lưng Tô Thần có đạo gia và âm dương gia, còn có Di Hoa Cung Yêu Nguyệt xuất hiện hôm qua, cái này đã có 3 cái thiên nhân cảnh cường đại, những thiên nhân cảnh cường giả khác sợ rằng cũng thực sự tồn tại. Vương Ngự Yên vội vàng chạy về phía Tiêu Giao Tử, nàng muốn thuyết phục Tiêu Giao Tử từ bỏ giúp đỡ Trương Tam Phong. Liên Tinh và Thạch Quan Âm, Bạch Tĩnh, Triệu Mẫn, Mộ Dung Tu Địch, Lâm Thi Âm mấy nàng giờ phút này nhao nhao đứng lên. Các nàng biết Tô Thần là triệt để phẫn nộ rồi, Tô Thần muốn diệt phái Võ Đang, các nàng đều sẽ giúp Tô Thần diệt phái Võ Đang. Đệ tử Di Hoa Cung nghe lệnh, một lát phối hợp quân đội diệt phái Võ Đang. Đệ tử Mộ Dung Sơn Trang nghe lệnh, một lát phối hợp quân đội diệt phái Võ Đang. Chương 589, Diệt Tuyệt Sư Thái mấy nàng hoàn loạn, Lục Tiểu Phụng mấy người quyết định. Chương 589, Diệt Tuyệt Sư Thái mấy nàng hoàn loạn, Lục Tiểu Phụng mấy người quyết định. Liên Tinh và Mộ Dung Thu Địch vẻ mặt nghiêm túc ra lệnh, sau khi quân đội của Triệu Mẫn đến, thủ hạ của các nàng cũng muốn gia nhập vào trận chiến diệt sát phái Võ Đang. Liên Tinh và Mộ Dung Thu Địch là nữ nhân của Tô Thần, quân đội của Triệu Mẫn có thể giúp Tô Thần, thủ hạ của các nàng cũng có thể giúp Tô Thần.
"Vâng, nhị cung chủ."
"Vâng, đại tiểu thư." Cung nữ Di Hoa Cung và đệ tử Mộ Dung Sơn Trang nhao nhao lấy ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Diệt Tuyệt Sư Thái giờ phút này trong lòng vô cùng bất lực, nàng không muốn ra tay với Trương Tam Phong và phái Võ Đang. Trương Tam Phong là nhất đại tông sư chịu người tôn kính, phái Võ Đang là danh môn chính phái trong giang hồ, nhưng Tô Thần phẫn nộ muốn diệt phái Võ Đang, Diệt Tuyệt Sư Thái giờ phút này là tình thế khó xử. Đại ỷ Ti và Vô Tình mấy nàng trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, các nàng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, Tống Biên Kiều bộc lộ sự tồn tại của Ân Tố Tố, Tô Thần bạo nộ muốn diệt phái Võ Đang, những chuyện này phát sinh quá nhanh, Đại ỷ Ti và Vô Tình mấy nàng giờ phút này không biết là nên tán đồng Tô Thần, hay là nên khuyên can Tô Thần đừng diệt phái Võ Đang. Tô Thần nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái và Đại ỷ Ti mấy nàng, hắn thấy được sự do dự của Diệt Tuyệt Sư Thái và Đại ỷ Ti mấy nàng. "Thôi, các nàng và mình vốn dĩ không có quan hệ lớn bao nhiêu, Tô Thần lần này diệt phái Võ Đang sẽ có một trận ác chiến, Diệt Tuyệt Sư Thái và Đại ỷ Ti mấy nàng đã không có ủng hộ hắn, hắn cũng không muốn liên lụy Diệt Tuyệt Sư Thái và Đại ỷ Ti mấy nàng." Tô Thần phất phất tay nói với mấy nàng Liên Tinh, "Liên Tinh, Mộ Dung Thu Địch, Bạch Tĩnh, Triệu Mẫn, Thạch Quan Âm, Lâm Thi Âm, các ngươi cùng ta rời khỏi nơi này, đệ tử Di Hoa Cung và Mộ Dung Sơn Trang cũng cùng nhau rời đi." Tô Thần phân phó mấy nàng Liên Tinh xong liền đi về phía Ân Tố Tố. Ân Tố Tố cái nữ nhân ngốc kia giờ phút này là mộng rồi. Đều lúc này rồi, Ân Tố Tố còn không qua đây tìm hắn, nữ nhân ngốc kia chẳng lẽ muốn bị Lý Xích Mi và Đại Lạt Ma bắt đi sao? Bạch Tĩnh và Thạch Quan Âm một trái một phải thủ hộ lấy Tô Thần, Lâm Thi Âm lôi kéo Lâm Tiên Nhi đi theo phía sau Tô Thần, Liên Tinh và Mộ Dung Thu Địch, Triệu Mẫn riêng phần mình mang theo thủ hạ cũng nhanh chóng cùng Tô Thần rời đi. Diệt Tuyệt Sư Thái và Đại ỷ Ti mấy nàng giờ phút này hoảng loạn lên, các nàng nhìn thấy Tô Thần mang theo mấy nàng Liên Tinh rời đi, các nàng từng người sắc mặt đều thay đổi. Tô Thần vừa rồi muốn diệt phái Võ Đang, mấy nàng Liên Tinh đều là không chút do dự đứng lên ủng hộ, các nàng không có trước tiên ủng hộ Tô Thần, cũng không có mở miệng tỏ thái độ, Tô Thần đây là chuẩn bị cùng các nàng đường ai nấy đi sao? Đinh Mẫn Quân vội vàng hỏi Diệt Tuyệt Sư Thái, "Sư phụ, chúng ta vì sao không ủng hộ Tô công tử?"
"Sư phụ, chúng ta đi tìm Tô công tử đi, lần này là lỗi của phái Võ Đang, chúng ta hẳn là nên ủng hộ Tô công tử."
"Sư phụ, phái Nga Mi chúng ta hẳn là nên ủng hộ Tô công tử."
"Không sai, sư phụ, lần này là Tống Viễn Điểu trêu chọc Tô công tử, Tô công tử và phái Nga Mi chúng ta quan hệ mật thiết, chúng ta hẳn là nên đứng ở bên phía Tô công tử." Kỷ Hiểu Phù và Bối Tĩnh Di mấy nàng cũng nhao nhao nói với Diệt Tuyệt Sư Thái, các nàng nhìn thấy Tô Thần mang theo những người khác rời đi, cái này giống như là muốn cùng phái Nga Mi các nàng đường ai nấy đi. Đệ tử phái Nga Mi các nàng và Tô Thần quan hệ cũng không tệ, Tô Thần ở cùng các nàng tuy rằng một mực động tay động chân, nhưng cũng không có làm ra chuyện gì quá phận. Hơn nữa Tô Thần cũng không có bởi vì thân phận hiển hách mà coi thường các nàng, mấy nàng cũng không muốn phái Nga Mi và Tô Thần đường ai nấy đi. Diệt Tuyệt Sư Thái lắc đầu không có mở miệng, nàng biết chính là mang theo đệ tử phái Nga Mi đi tìm Tô Thần, tên khốn kiếp kia có khả năng cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt, Diệt Tuyệt Sư Thái muốn chờ một chút xem tình huống phát triển rồi hãy qua. Đại ỷ Ti và Vô Tình mấy nàng nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái, các nàng cũng không có đi tìm Tô Thần, đại ủy ti mấy nàng muốn nhìn xem Diệt Tuyệt sư thái sẽ có quyết định gì, các nàng lo lắng đi qua sẽ bị Tô Thần đuổi đi. Trên quảng trường, mấy người Lục Tiểu Phụng giờ phút này phát ngộp nhìn Tô Thần, mấy người bọn hắn đều không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tư Không Trích tinh vội vàng hỏi Lục Tiểu Phụng, "Lục tiểu kê, chúng ta làm sao bây giờ?" Lục Tiểu Phụng xoa xoa cái trán trả lời, "Còn có thể làm sao? Tống Viễn tiểu đây là muốn chết, 4-5 ngàn giang hồ nhân sĩ trên quảng trường vì một câu nói của Tô Thần, giang hồ nhân sĩ ở đây đều không dám ngỗ nghịch Tô Thần, Tống Viễn tiểu bộc lộ ân Tô Tố, Tô Thần lần này sẽ không từ bỏ ý đồ, tên khốn kiếp kia thế nhưng là một đại ma vương vô pháp vô thiên." Phó Hồng Tuyết gật đầu nói, "Phái võ đang lần này muốn bị diệt." Hoa Mãn Lâu hỏi Lục Tiểu Phụng, "Lục Tiểu Phụng, ngươi có thể khuyên can Tô Thần sao? Phái võ đang dù sao cũng là danh môn chính phái, Trương Tam Phong cũng là nhất đại tông sư." Lục Tiểu Phụng lắc đầu trả lời, "Không thể, ta cũng sẽ không đi khuyên can Tô Thần, ta nếu lúc này đi khuyên can Tô Thần, ta và Tô Thần sau này ngay cả bằng hữu cũng không làm được." Tô Thần tuy rằng một mực hi hi ha ha vô cùng dễ nói chuyện, nhưng chuyện hắn quyết định không ai có thể thay đổi, trừ khi là những nữ nhân kia của Tô Thần khuyên can, nếu không không ai có thể khuyên can Tô Thần. Mấy người Tây Môn Suy Tuyết nghe được lời của Lục Tiểu Phụng, bọn hắn đều vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Bọn hắn tuy rằng thời gian ở cùng Tô Thần không nhiều, nhưng tính cách của Tô Thần bọn hắn đều là vô cùng hiểu rõ. Dưới tình huống bình thường, tên khốn kiếp vô sỉ kia là vô cùng dễ nói chuyện, Tô Thần cũng không có bởi vì chênh lệch thân phận mà coi thường bọn hắn, nhưng Tô Thần một khi quyết định chuyện gì thì sẽ không dễ dàng sửa đổi. "Ta muốn đi giúp Tô Thần." Phó Hồng Tuyết gật đầu với mấy người Lục Tiểu Phụng, hắn cầm hắc đao liền đi về phía Tô Thần. Phó Hồng Tuyết không muốn đi giúp tên khốn kiếp kia, nhưng quan hệ giữa mâu thân hắn và Tô Thần là vô cùng phức tạp, hắn lần này nếu không giúp Tô Thần, Phó Hồng Tuyết lo lắng mâu thân hắn sau khi biết được, hắn khẳng định sẽ bị mâu thân hắn đá tới đá lui. Lục Tiểu Phụng phất phất tay nói với mấy người Tây Môn Suy Tuyết, "Chúng ta cũng đi thôi, Tô Thần không thể xảy ra chuyện ở phái Võ Đang, nếu không sẽ xảy ra đại sự, lần này là Tống Viễn tiểu của phái Võ Đang làm sai rồi." Mấy người Tây Môn Suy Tuyết đều gật đầu, bọn hắn đều biết thân phận của Tô Thần vô cùng hiển hách, Tô Thần nếu xảy ra chuyện ở phái Võ Đang, cái này đích xác sẽ phát sinh đại sự, Đại Tùy Đế quốc, Đại Đường Đế quốc, Đột Quyết, Tây Hạ, Liêu quốc, Kim quốc, những đế quốc lớn nhỏ này đều sẽ hưng bình, những thiên nhân cảnh cường giả sau lưng Tô Thần cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hơn nữa, mấy người Tây Môn Suy Tuyết và Tô Thần đều là bằng hữu không tệ, bọn hắn bất luận như thế nào đều sẽ giúp Tô Thần. Sau khi mấy người Lục Tiểu Phụng đi tìm Tô Thần, Thẩm Lãng, Tiêu Thập Nhất Lang, Thiết Trung Đường, Diệp Cô Thành, Diệp Hai, những người này đều nhìn nhau. Bọn hắn sẽ không đi giúp Tô Thần, nhưng bọn hắn cũng sẽ không đi giúp phái Võ Đang, lần này là Tống Viễn Tiểu muốn chết, chuyện này là đúng hay sai đã không quan trọng, bọn hắn đều nhìn ra Tô Thần lần này là nghiêm túc, phái Võ Đang hôm nay có thể sẽ bị diệt đi. Lúc này, Tô Thần đi đến bên cạnh Ân Tố Tố trêu ghẹo nói, "Ân Tố Tố, ngươi choáng váng sao? Đều lúc này rồi, ngươi còn không qua đây tìm ta, ngươi muốn bị người bắt đi làm áp trại phu nhân sao?" Chương 590, Đông Vương bất bại hối hận, thiên nhân cảnh cường giả đại tụ tập. Chương 590, Đông Vương bất bại hối hận, thiên nhân cảnh cường giả đại tụ tập. Ân Tố Tố giờ phút này đang phát ngộ, nàng vừa rồi sau khi bị Tống Viễn tiểu bộc lộ cho Lý Sích Mi và Đại Lạt Ma, Tô Thần vì nàng muốn diệt phái Võ Đang. Trong lòng Ân Tố Tố vô cùng cảm động. Chỉ là, phái Võ Đang dù sao cũng là danh môn chính phái trong giang hồ, Trương Tam Phong cũng là nhất đại tông sư. Trong lòng Ân Tố Tố vẫn luôn xoắn xuýt, nàng không muốn Tô Thần vì nàng mà diệt phái Võ Đang, nhưng những việc Tô Thần làm đều là vì nàng. Trong giang hồ, có ai có thể vì một nữ nhân mà làm ra chuyện như vậy? Đáp án là không có, Ân Tố Tố đã từng gả cho người, còn có con, thân thể của nàng cũng không sạch sẽ, nhưng Tô Thần không có để ý quá khứ của nàng, Ân Tố Tố dù là lại không muốn nhìn thấy phái Võ Đang bị diệt, nàng cũng sẽ không phản đối và khuyên bảo Tô Thần. Ân Tố Tố sau khi nghe được lời của Tô Thần, nàng liếc Tô Thần một cái, tên khốn kiếp này, nàng vừa rồi còn chưa kịp phản ứng qua đây tìm Tô Thần. Áp trại phu nhân. Ân Tố Tố hiện tại chính là áp trại phu nhân của Tô Thần. "Tô Thần, ta chỉ là lo lắng an toàn của ngươi." Tô Thần bĩu môi kêu lên, "Lo lắng cái rắm, phái Võ Đang và Trương Tam Phong còn giết không chết ta." Ân Tố Tố trừng Tô Thần một cái, người phản ứng tên khốn kiếp này. Nàng gật đầu với mấy nàng Bạch Tĩnh vừa tới, Bạch Tĩnh và mấy nàng Liên Tinh đều là nữ nhân hoặc hồng nhan tri kỷ của Tô Thần, nàng sau này cũng sẽ thường xuyên ở cùng một chỗ với những nữ nhân này, Ân Tố Tố cũng muốn tạo quan hệ tốt với mấy nàng Liên Tinh. Lúc này, Đông Phương Bất Bại một thân váy đỏ nhanh chóng đi đến bên cạnh Tô Thần, nàng nhìn Tô Thần, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Sư đệ, ngươi thật sự muốn diệt phái Võ Đang?" Tô Thần gật đầu trả lời, "Không sai, thế nào? Ngươi muốn ngăn cản ta?" "Không có, sư đệ, giáo đồ của Nhật Nguyệt Thần giáo có thể giúp ngươi." "Hả? Đông Phương Bất Bại, ngươi uống lộn thuốc sao?" "Hỗn đản, ngươi mới uống lộn thuốc, ngươi là sư đệ ta, ta giúp ngươi không phải là chuyện nên làm sao?" Đông Phương Bất Bại hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thần, tên khốn kiếp này, nàng lần này hảo tâm hảo ý muốn giúp tên khốn kiếp này, Đông Phương Bất Bại không nghĩ tới Tô Thần sẽ nói nàng như vậy, nàng hối hận vì đã đến giúp cái tên hỗn đản đáng chết này. Tô Thần khinh thường chào phúng Đông Phương Bất Bại, "Xuy, Đông Phương Bất Bại, giáo đồ trong Nhật Nguyệt Thần giáo của ngươi đều là một đám dưa mèo táo đức, ta không cần những bại hoại giang hồ kia giúp đỡ." Đông Phương Bất Bại sắc mặt lạnh lùng mắng, "Tiểu hỗn đản, ngươi đây là coi thường ta? Coi thường Nhật Nguyệt Thần giáo của ta sao?" Tô Thần bĩu môi trả lời, "Là coi thường, Đông Phương Bất Bại, chúng ta không còn là sư tỷ đệ, ngươi cũng không cần giúp ta, đường lớn lên trời mỗi người đi một bên, ngươi và ta hiện tại không có quan hệ, sau này cũng không có quan hệ." Ân Tố Tố và mấy nàng Liên Tinh đều cạn lời lắc đầu, "Đây là sư tỷ đệ, các nàng thấy thế nào cũng giống như cựu nhân." Đông Phương Bất Bại trước đó tuy rằng hùng hổ dọa người đối với Tô Thần, nhưng khi Tô Thần muốn ra tay với phái Võ Đang, Đông Phương Bất Bại có thể đến giúp Tô Thần,
các nàng cảm thấy Đông Phương Bất Bại vẫn là quan tâm sư đệ nàng. Giờ phút này, Đông Phương Bất Bại vẻ mặt khó coi, nàng không nghĩ tới Tô Thần thật sự không nhận nàng người sư tỷ này, Đông Phương Bất Bại đã không truy cứu việc Tô Thần giết lệnh Hồ Dung, tên khốn kiếp này vẫn là không có tha thứ cho việc nàng ý hiếp bức bách trước đó. Đông Phương Bất Bại phức tạp nhìn Tô Thần, nhanh chóng rời đi. Nàng hối hận trước đó đắc tội Tô Thần có chút hung ác, Tô Thần mặc kệ nói thế nào đều là sư đệ của nàng, sau này, Tô Thần và nàng là triệt để đoạn tuyệt quan hệ sư tỷ đệ. Tô Thần nhìn Đông Phương Bất Bại rời đi, lắc đầu, hắn nhìn ra Đông Phương Bất Bại là thật tâm thật ý tới giúp hắn. Bất quá hắn cần sao? Đông Phương Bất Bại trước đó vì lệnh Hồ Sung muốn giết hắn, Tô Thần và Đông Phương Bất Bại sau này đều sẽ không chung sống hòa bình. Sau lần này, hắn và Đông Phương Bất Bại là không có bất cứ quan hệ nào. Ầm 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 ầm. Đột nhiên, ngoài quảng trường lại bộc phát ra bốn cỗ khí tức cường đại, một lát sau, bốn lao hòa thượng vô cùng giàn mua nhanh chóng đi tới trên quảng trường. Thiếu Lâm Tự Không Văn gặp qua tứ đại thần tăng. Gặp qua tứ đại thần tăng. Phương trưởng Thiếu Lâm Tự Không Văn nhìn thấy bốn lao hòa thượng xuất hiện, hắn vội vàng dẫn các hòa thượng Thiếu Lâm Tự hành lễ. A Di Đà Phật, đều miễn lễ. Tuệ Trí trong tứ đại thần tăng phất phất tay nói. Trên đài cao, Tiêu Giao Tử vẻ mặt nghiêm túc nói, bốn cái thiên nhân cảnh, hơn nữa còn đều là thiên nhân cảnh hậu kỳ, Thiếu Lâm Tự quả nhiên là cường đại. Trương Tam Phong giờ phút này bất lực nói, lão hữu, đây là những lao hòa thượng chữa tuệ còn sót lại của Thiếu Lâm Tự, bọn hắn là định hải thần châm của Thiếu Lâm Tự, không nghĩ tới tứ đại thần tăng vẫn luôn bế quan không ra đều đến phái võ đang của ta. Trương Tam Phong cảm thấy hắn làm đại thọ chính là một sai lầm, cha con Trương Thúy Sơn người chết kẻ trốn, Lý Xích Mi và Đại Lạt Ma kẻ đến không thiện, Đại Ma Vương muốn diệt phái võ đang, Thiếu Lâm Tự lại đến tứ đại thần tăng, cái này khẳng định cũng là muốn nhắm vào phái võ đang. Lúc này, Tô Thần nhìn thấy bốn lao hòa thượng thiên nhân cảnh đến, hắn sợ lên cảm thấy bốn lao hòa thượng này sợ rằng là kẻ đến không thiện, hắn đoán chắc Thiếu Lâm Tự là muốn ra tay với Trương Tam Phong và phái võ đang. Tô Thần nghĩ nghĩ nói với Triệu Mẫn, "Triệu Mẫn, ra lệnh quân đội của ngươi trước án binh bất động, Thiếu Lâm Tự đến bốn cái thiên nhân cảnh, chúng ta xem kịch vui một hồi trước đã." Triệu Mẫn gật đầu dặn dò Tô Thần, "Được, Tô Thần, ngươi lúc này ngàn vạn lần đừng gây sự nữa, trong phái võ đang hiện tại có gần 10 cái thiên nhân cảnh, ngươi đừng muốn chết mà lại gây sự." Liên Tinh và Thạch Quan Âm nhao nhao lôi kéo tay Tô Thần, các nàng cũng lo lắng Tô Thần lại gây sự, chuyện diệt phái võ đang có thể bùng xuống trước. Lý Xích Mi và Đại Lạt Ma Tăng Cát, bốn lao hòa thượng Thiếu Lâm Tự, còn có Trương Tam Phong và Tiêu Giao Tử, cái này đã có 8 cái thiên nhân cảnh. Các nàng lo lắng Tô Thần lại không biết sống chết gây sự. Ân Tố Tố và mấy nàng Bạch Tĩnh cũng nhao nhao nhìn Tô Thần, Tô Thần quá có thể gây sự, mấy nàng lần này muốn nhìn chằm chằm tên khốn kiếp này, thiên nhân cảnh cường giả trong phái võ đang quá nhiều, các nàng không muốn Tô Thần không biết sống chết tiếp tục gây sự. Tô Thần cạn lời nhìn Triệu Mẫn và mấy nàng Liên Tinh, hắn hiện tại dám gây sự sao? Tô Thần nếu muốn tiếp tục gây sự, hắn sẽ để Triệu Mẫn ra lệnh quân đội án binh bất động sao? Trong phái võ đang, hiện tại có hơn 10 cái thiên nhân cảnh, mẹ nó, lão bất tử thiên nhân cảnh làm sao sẽ có nhiều như vậy? Tô Thần cảm thấy khí vận của hắn vô cùng không tốt, hắn mặc kệ đến chỗ nào đều sẽ gặp phải thiên nhân cảnh cường giả. Trong giang hồ, tuyệt đại đa số giang hồ nhân sĩ cả đời đều khó gặp được thiên nhân cảnh cường giả, Tô Thần thì hay rồi, hắn mỗi đến một nơi đều sẽ gặp phải thiên nhân cảnh cường giả, hơn nữa còn không phải gặp được một hai cái, giống như lần này, hắn vậy mà gặp hơn 10 cái thiên nhân cảnh cường giả. Lúc này, mấy người Phó Hồng Tuyết và Lục Tiểu Phụng nhanh chóng đi đến bên cạnh, Lục Tiểu Phụng đội vàng kêu lên với Tô Thần, "Tô Thần, ngươi bây giờ đừng ra tay với phái võ đang, thiên nhân cảnh cường giả trong phái võ đang quá nhiều, ngươi bây giờ phải bình tĩnh." Chương 591, lao chọc lửa cuồng vọng tự đại, thiên nhân cảnh nhao nhao muốn giúp đỡ Tô Thần. Chương 591, lao chọc lửa cuồng vọng tự đại, thiên nhân cảnh nhao nhao muốn giúp đỡ Tô Thần. Tô Thần nghe được lời của Lục Tiểu Phụng thì vô cùng cả lời, bất quá, mấy người Lục Tiểu Phụng có thể đến hắn là vô cùng cao hứng, Tô Thần vừa rồi nói muốn diệt phái võ đang, mấy người Lục Tiểu Phụng vẫn đi đến chỗ hắn, điều này nói rõ Lục Tiểu Phụng là đứng ở bên phía hắn, hơn nữa còn sẽ giúp hắn đối phó phái võ đang. Bạn bè nam giới của Tô Thần không nhiều, hắn cũng chỉ có mấy người bạn Lục Tiểu Phụng này, khụ, mẹ nó, Phó Hồng Tuyết không tính. Hắn sau này là cha dượng của Phó Hồng Tuyết, cái này mẹ nó chứ, con trai hời so với tuổi của hắn đều lớn hơn, Tô Thần nếu cầm xuống đại mỹ nữ Hoa Bạch Phượng, Phó Hồng Tuyết có thể cầm đao bổ hắn hay không? Tô Thần ôm Liên Tinh và Thạch Quan Âm ngồi xuống kêu lên, "Lục Tiểu Kê, ngươi cảm thấy ta là tên ngốc sao? Trong phái võ đang có hơn 10 cái thiên nhân cảnh, ta sẽ muốn chết mà lúc này diệt phái võ đang sao?" Lục Tiểu Phụng ngồi ở đối diện Tô Thần xoa chắn nói, "Tô Thần, ngươi chính là một đại ma vương vô pháp vô thiên, ngươi không gây sự còn là đại ma vương sao? Chúng ta không lo lắng điều này có thể sao?" Tô Thần cười nói với Lục Tiểu Phụng, "Yên tâm, ta hiện tại sẽ không gây sự, bốn lao hòa thượng Thiếu Lâm Tự nếu diệt phái võ đang, cái này cũng đỡ cho ta độc thủ, có thể không ra tay liền diệt đi phái võ đang, ta còn cầu mà không được." Mấy người Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết nghe được lời của Tô Thần, bọn hắn đều buông lòng xuống, bọn hắn lại nhìn thấy mấy nàng Liên Tinh đều cẩn thận trông coi Tô Thần, cái này càng làm cho bọn hắn yên lòng. Trên quảng trường, tất cả giang hồ nhân sĩ đều mộng bức nhìn bốn lao hòa thượng vừa tới, lại đến bốn cái thiên nhân cảnh cường giả. Phong thủy phái võ đang có tốt như vậy sao? Bình thường mấy chục năm đều không gặp được một cái thiên nhân cảnh cường giả, nhưng ở phái võ đang trong hai ngày này, trước là Trương Tam Phong, Dương Đình Thiên, Hà Túc Đạo, Huyền Tranh của Thiếu Lâm Tự, Tiêu Giao Tử, Yêu Nguyện, Độc Cô Cầu Bại, đến hiện tại là Lý Xích Mi, Đại Lạt Ma Tăng Cát, tứ đại thần tăng của Thiếu Lâm Tự. Cái này mẹ nó có bao nhiêu thiên nhân cảnh cường giả? Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường có một số người không ngừng nuốt nước miếng, quá dọa người rồi, nếu tất cả thiên nhân cảnh cường giả phát sinh chiến đấu trong phái võ đang có khả năng đều sẽ bị triệt để hủy diệt. Diệt Tuyệt Sư Thái và Đại Ý Ti mấy nàng nhìn về phía Tô Thần lo lắng, lại đến bốn cái thiên nhân cảnh cường giả, các nàng đều lo lắng Tô Thần nhịn không được tiếp tục muốn diệt phái võ đang. Đại ủy Ti lo lắng nói với Diệt Tuyệt sư thái, "Diệt Tuyệt, chúng ta muốn đi nhắc nhở Tô Thần không?" Diệt Tuyệt sư thái lắc đầu trả lời, "Không cần, mấy nàng liên tinh sẽ ngăn cản tên khốn kiếp kia, còn có những người lục tiểu phụ, bọn hắn đi qua cũng sẽ khuyên bảo Tô Thần." Thiết Tâm Lan và Vô Tình mấy nàng nghe được lời của Diệt Tuyệt sư thái, các nàng nhìn về phía Tô Thần yên tâm, mấy nàng liên tinh sẽ khuyên can Tô Thần, mấy người lục tiểu phụ khẳng định cũng sẽ khuyên can Tô Thần. Trên đài cao, tứ đại thần tăng nhao nhao xuất hiện trên đài cao, bọn hắn đều mặt không biểu tình nhìn Trương Tam Phong. Lý Sích Mi và Đại Lạt Ma Tăng cắt giờ phút này trong lòng có chút khẩn trương, bọn hắn đều cảnh giác nhìn tứ đại thần tăng của Thiếu Lâm Tự. Bốn cường giả thiên nhân cảnh hậu kỳ, bọn hắn không có khả năng là đối thủ, hơn nữa bọn hắn vẫn là dị tộc, Lý Sích Mi và Đại Lạt Ma Tăng cắt lo lắng tứ đại thần tăng sẽ diệt bọn hắn trước. Một lát sau, tuệ trí của tứ đại thần tăng quay đầu nhìn về phía Không Văn trên quảng trường hỏi: "A Di Đà Phật, Không Văn, ai là Đại Ma Vương Tô Thần?" Không Văn chỉ hướng Tô Thần trả lời: "Thần tăng, người trẻ tuổi mặc quần áo màu trắng bên kia là Đại Ma Vương." Tuệ trí thần tăng nhìn về phía Tô Thần mặt không biểu tình hỏi: "Đại Ma Vương Tô Thần, Thiếu Lâm Tự Đại Tống là thủ hạ của ngươi diệt, tất cả chùa Triền Nam Tống cũng là ngươi ra lệnh đóng cửa." Tô Thần nghe được lời của Tuệ Trí Lao Hòa Thượng thì nhíu mày, tứ đại thần tăng của Thiếu Lâm Tự không có đối phó Trương Tam Phong trước, những hòa thượng này xem ra là muốn đối phó hắn trước. Thiếu Lâm Tự Đại Tống là hắn ra lệnh thủ hạ diệt đi, tất cả chùa Triền Nam Tống cũng là hắn ra lệnh cưỡng ép đóng cửa, hòa thượng không rời đi dám phản kháng thông thông bị xử tử. Tô Thần nhìn về phía Tuệ Trí gật đầu đồng ý, không sai. "Đại Ma Vương, ngươi vì sao muốn diệt Phật?" Tô Thần bĩu môi nói, không cao hứng liền diệt, "Thế nào? Lao Hòa Thượng, ta diệt Phật còn cần thông báo cho ngươi sao?" Trong mắt Tuệ Trí lóe ra tinh quang, nghiêm khắc nói, "A Di Đà Phật, Đại Ma Vương, ngươi đúng là một đại ma đầu, ngươi đã nhập ma, lão nạp muốn bắt ngươi giam giữ tại Thiếu Lâm Tự." "Ha ha, lão hòa thượng, ngươi nói khoác lác rồi, ngươi dám bắt ta, còn muốn giam giữ ta? Ngươi biết thân phận của ta không? Hoàng đế Đại Minh đế quốc đều không dám nói ra lời như vậy, lão hòa thượng, ngươi muốn lên trời sao?" Tô Thần vẻ mặt khinh thường nhìn Tuệ Trí lão hòa thượng, "Bắt hắn, giam giữ hắn? Lão hòa thượng này là bế quan bế đến choáng váng rồi à? Tô Thần giờ phút này chính là không phản kháng để Thiếu Lâm Tự bắt đi, ngày mai Đại Minh đế quốc sẽ để Thiếu Lâm Tự thả hắn, một con ếch ngồi đáy giếng, Thiếu Lâm Tự quả nhiên là cuồng vọng tự đại." Mấy nàng liên tinh đều cảnh giác tứ đại thần tăng của Thiếu Lâm Tự, các nàng cũng không nghĩ tới Tô Thần không gây sự, Thiếu Lâm Tự không làm khó dễ phái võ đang, những lao hòa thượng này sẽ không phải muốn ra tay với Tô Thần chứ. Mấy người lục tiểu phụng cạn lời nhìn Tô Thần, cái này thật sự là ngày chó rồi, Đại Ma Vương là không có gây sự, nhưng mẹ nó, gây sự vẫn là tìm tới Đại Ma Vương, cái này mẹ nó cùng Đại Ma Vương gây sự có cái gì khác biệt? Giang hồ nhân sĩ trên quảng trường vẻ mặt ngậm bực nhìn Tuệ Trí, lao hòa thượng này là điên rồi phải không? Đại Ma Vương là ai? Thiếu Lâm Tự còn muốn bắt Đại Ma Vương giam giữ lại? Thiếu Lâm Tự là quá trâu bò rồi, Thiếu Lâm Tự hôm nay dám ra tay với Đại Ma Vương, mấy chục vạn quân đội của Đại Ma Vương, mấy cái thiên nhân cảnh cường giả sẽ san bằng Thiếu Lâm Tự. Trên đài cao, Trương Tam Phong và Tiêu Giao Tử kinh ngạc nhìn nhau, hiện tại giống như không có chuyện gì của bọn hắn, tứ đại thần tăng của Thiếu Lâm Tự vậy mà tìm Đại Ma Vương gây phiền phức, Trương Tam Phong và Tiêu Giao Tử giờ phút này không nói thêm gì, bọn hắn cảm thấy có cơ hội cùng Tô Thần hóa giải ân oán. Giờ phút này, Tuệ Trí thần tăng nhíu mày nhìn Tô Thần, bốn người tứ đại thần tăng bọn hắn nghe nói qua thân phận của Tô Thần, hầu gia của Đại Tùy Đế quốc, có lãnh địa, có quân đội, nhưng chỉ là một cái hầu gia, Thiếu Lâm Tự có bốn cái thiên nhân cảnh cường đại, còn có mấy chục La Hán đại tông sư, bọn hắn căn bản không sợ hãi Đại Ma Vương Tô Thần. Tuệ Trí mặt không biểu tình kêu lên: "Đại Ma Vương, ngươi hôm nay trốn không thoát, trai phòng của Thiếu Lâm Tự đã chuẩn bị cho ngươi từ lâu." "Ha ha." Tô Thần cười to kêu lên với Tuệ Trí thần tăng: "Tốt, Thiếu Lâm Tự không hổ là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ, muốn bắt ta." "Lão hòa thượng, ngươi cứ việc phóng ngựa tới." Mèo. Viên Thiên Cương nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tô Thần nói: "Đại Ma Vương, ta giúp ngươi một lần, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện." "Tiểu tử, lão đạo cũng có thể giúp ngươi, ngươi cũng phải đáp ứng lão đạo một điều kiện." "Võ Huy Hầu, lão đạo cũng giúp ngươi, hy vọng ngươi có thể buông tha phái võ đang một lần." Tiêu Giao Tử và Trương Tam Phong cũng nhanh chóng đi đến bên cạnh Tô Thần mở miệng nói, bọn hắn muốn lợi dụng cơ hội này để Tô Thần buông tha phái võ đang một lần, đây là một cơ hội hòa giải cùng Đại Ma Vương, Tiêu Giao Tử và Trương Tam Phong sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Mèo. Một lão giả dị tộc nhanh chóng đến mở miệng nói với Tô Thần: "Võ Huy Hầu, lão phu là Đại Nguyên Đế quốc bát tứ ba, cũng là sư phụ của nha đầu Triệu Mẫn, lão phu hôm nay sẽ bảo vệ hầu gia." Chương 592, Tô Thần cự tuyệt thiên nhân cảnh trợ giúp, lão nữ nhân ngày sau phẫn nộ. Chương 592, Tô Thần cự tuyệt thiên nhân cảnh trợ giúp, lão nữ nhân ngày sau phẫn nộ. Tô Thần ngậm bực nhìn thiên nhân cảnh cường giả nhao nhao đi tới, cái này mẹ nó, Tô Thần không nghĩ tới Viên Tiên Cường, Tiêu Giao Tử, Trương Tam Phong, còn có sư phụ của Triệu Mẫn là bát tứ ba đều đến muốn giúp hắn. Tô Thần cần bọn hắn giúp sao? Viên Tiên Cường và Tiêu Giao Tử còn có Trương Tam Phong, bọn hắn đều là có mục đích muốn giúp mình, mỗi người một điều kiện, buông tha phái võ đang, cái này có khả năng sao? Tô Thần chỉ cần hứa hẹn với lão nữ nhân kia một điều kiện vào ngày sau, lão nữ nhân sẽ từng cái bóp chết tứ đại thần tăng của Thiếu Lâm Tự, hắn tội gì phải hứa hẹn những người này mỗi người một điều kiện? Mấy nàng liên tinh phát ngọng nhìn thiên nhân cảnh cường giả đi tới, các nàng không nghĩ tới sẽ có thiên nhân cảnh đến giúp Tô Thần, hơn nữa còn chỉ là vì để Tô Thần đáp ứng một điều kiện, điều này làm cho các nàng nhìn về phía Tô Thần là vô cùng cả lời. Một cái điều kiện, những thiên nhân cảnh này đều sẽ trợ giúp Tô Thần. Cái này có phải là quá trò đùa hay không? Mấy người lục tiểu phụng đều ngây ra nhìn những thiên nhân cảnh vừa đến, mấy vị thiên nhân cảnh này vậy mà chỉ vì để Tô Thần đáp ứng bọn hắn một cái điều kiện, liền nguyện ý ra tay trợ giúp Tô Thần. Cái này mẹ nó, lời hứa của Tô Thần đáng giá như vậy sao? Mấy người Lục Tiểu Phụng nhìn nhau, bọn hắn đang nghĩ con tên để Tô Thần cũng hứa với bọn hắn một cái điều kiện hay không. Bất quá, bọn hắn nghĩ nghĩ rồi lại thôi, Tô Thần là bằng hữu của bọn hắn, nếu bọn hắn có nhu cầu, Tô Thần nhất định sẽ không chút do dự trợ giúp bọn hắn. Trên quảng trường, tất cả nhân sĩ giang hồ giờ phút này đều trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Tô Thần. Tứ đại thần tăng của Thiếu Lâm tự muốn bắt Tô Thần, nhưng từng cái thiên nhân cảnh cường giả xuất hiện, hơn nữa còn đều là muốn bảo vệ Tô Thần, điều này làm cho người trong giang hồ trên quảng trường đều không ngờ tới. Trên đài cao, tứ đại thần tăng của Thiếu Lâm tự sắc mặt đều thay đổi. Bốn vị thiên nhân cảnh cường giả, ngoại trừ Trương Tam Phong đang bị thương ra, những thiên nhân cảnh cường giả khác cảnh giới đều giống như bọn hắn, tứ đại thần tăng không nghĩ tới sẽ có nhiều thiên nhân cảnh muốn bảo vệ Tô Thần như vậy. Tuệ Trí nhìn về phía mấy người viên tiên cương uy hiếp nói, mấy vị thí chủ, các ngươi muốn cùng Thiếu Lâm tự là địch sao? Thiếu Lâm tự, cùng các ngươi là địch thì như thế nào? Viên Thiên Cương khinh thường nhìn tứ đại thần tăng, Hòa thượng Thiếu Lâm tự còn dám uy hiếp hắn. Lần này Thiếu Lâm tự đắc tội đại ma vương Tô Thần, về sau còn sẽ có Thiếu Lâm tự sao? Viên Thiên Cương biết những thiên nhân cảnh cường giả sau lưng Tô Thần, nếu Tô Thần triệu tập những thiên nhân cảnh cường giả kia tiêu diệt Thiếu Lâm tự không có khả năng ngăn cản được những thiên nhân cảnh kia diệt sát. Bát Tư ba mặt không biểu tình quát, lão Hòa thượng, Thiếu Lâm tự các ngươi quả nhiên là gan to bằng trời, các ngươi ngay cả thân phận của võ uy hầu đều không có làm rõ ràng, bắt võ uy hầu, giam cầm võ uy hầu, Thiếu Lâm tự các ngươi muốn diệt tự sao? Bát Tư Ba lần này bảo hộ Triệu Mẫn đến phái võ đang không có đến không. Đại Nguyên Đế quốc sắp chia 5 x 7, Triệu Mẫn sau này sẽ là hoàng phi của Tô Thần, Bát Tư Ba cũng sẽ trở thành thủ hạ của Tô Thần, hắn lần này bất luận như thế nào đều sẽ bảo vệ tốt sự an toàn của Tô Thần. Tiêu Giao Tử lạnh lùng quát, lão lựa chọc, lão đạo làm chuyện gì còn không cần Thiếu Lâm tự hỏi đến. Trương Tam Phong không có nói gì, hắn nhìn Tô Thần, nghi hoặc nhíu mày. Trương Tam Phong cảm thấy Tô Thần hình như không cần sự giúp đỡ của bọn hắn. Tứ đại thần tăng của Thiếu Lâm tự đều là thiên nhân cảnh cường đại, Yêu Nguyệt và Độc Cô Cầu Bại không có khả năng là đối thủ của tứ đại thần tăng. Trương Tam Phong nghĩ mãi không ra Tô Thần còn có hậu thủ gì. Oanh 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 oanh, tứ đại thần tăng nhao nhao bộc phát ra khí thế cường đại, bước về phía trước một bước. Bọn hắn là bốn vị lục địa thần tiên thiên nhân cảnh hậu kỳ, đối diện tuy rằng cũng có bốn vị lục địa thần tiên thiên nhân cảnh hậu kỳ, nhưng Trương Tam Phong bị thương tối đa chỉ phát huy ra thực lực thiên nhân cảnh sơ kỳ. Một lát nữa đánh nhau, tứ đại thần tăng bọn hắn không có khả năng sẽ thất bại. Tô Thần gật đầu với Bát Tư Ba, sau đó hắn nhìn về phía Viên Thiên Cương, Tiêu Giao Tử và Trương Tam Phong, mở miệng nói, chư vị, hảo ý của các ngươi ta xin nhận, nhưng ta không cần các ngươi trợ giúp. Viên Thiên Cương nghe được lời của Tô Thần liền nhắc nhở, Đại Ma Vương, sư phụ ngươi và Yêu Nguyệt không phải là đối thủ của tứ đại thần tăng, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Tiêu Giao Tử trừng mắt nhìn Tô Thần hỏi, Đại Ma Vương, ngươi xác định không cần chúng ta trợ giúp? Trương Tam Phong vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói, võ uy hầu, lão đạo chỉ muốn cùng ngươi hóa giải ân oán với phái võ đang, tứ đại thần tăng đều là thiên nhân cảnh cường đại, sư phụ ngươi và Yêu Nguyệt cùng chủ không phải là đối thủ của tứ đại thần tăng. Tô Thần cười to nói với ba người Viên Thiên Cương, ha ha ba vị, ta là một người vô cùng sợ chết, ta có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, còn có rất nhiều hồng nhan tri kỷ xinh đẹp, các ngươi cảm thấy ta muốn chết sao? Viên Thiên Cương nhìn Tô Thần giật mình hỏi, hả? Trong phái võ đang còn có người của ngươi, là thiên nhân cảnh cường giả. Tiêu Giao Tử và Trương Tam Phong cũng là nghi hoặc nhìn Tô Thần. Bọn hắn cũng đoán chắc bên người Tô Thần có thể có thiên nhân cảnh đang bảo vệ, chỉ là sẽ có mấy cái thiên nhân cảnh. Nếu như chỉ có một cái thiên nhân cảnh, vậy không có khả năng là đối thủ của tứ đại thần tăng. Tô Thần nghe được lời của Viên Thiên Cương thì cười cười. Hắn nhìn về một phía của quảng trường hét lớn, lão nữ nhân, một cái hứa hẹn, bóp chết bốn cái hòa thượng già không chết này cho ta. Mẹo. Tiểu không tiếp, ngươi muốn chết sao? Nhật Hậu trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Tô Thần, nàng sắc mặt khó coi bóp lấy cổ Tô Thần. Cái tên tiểu khốn kiếp đáng chết này. Lão nữ nhân, tiểu khốn kiếp này không muốn sống nữa sao? Nhật Hậu trừng mắt nhìn Tô Thần, hận không thể bóp chết tên tiểu khốn kiếp này. Mẹo. Tiền bối, mau buông tay, phu quân ta sắp bị ngài bóp chết rồi. Yêu Nguyệt nhanh chóng đi tới vội vàng khuyên giải Nhật Hậu. Tô Thần giờ phút này bị Nhật Hậu bóp cổ mặt đều đỏ lên, nàng lo lắng Nhật Hậu thật sự sẽ bóp chết Tô Thần. Yêu Nguyệt đối với Tô Thần cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Lão nữ nhân, Tô Thần đây là muốn chết sao? Nữ nhân có thể gọi là lão nữ nhân sao? Nhật Hậu nghe được lời của Yêu Nguyệt, nàng nhìn thấy Tô Thần mặt đỏ lên tợ không ra hơi. Hừ. Nhật Hậu hừ lạnh một tiếng liền buông lỏng Tô Thần ra, tên tiểu khốn kiếp này không thể chết, nàng cũng sẽ không giết tên tiểu khốn kiếp này. Khu khu cụ mẹ nó, Nhật Hậu, ngươi muốn bóp chết ta sao? Tô Thần bị Nhật Hậu buông ra liền ho khan kịch liệt, hắn đối với Nhật Hậu cái lão nữ nhân này càng thêm chán ghét. Mẹ nó, nếu không phải cần Nhật Hậu ra tay, Tô Thần thật không muốn cùng lão nữ nhân này nói thêm một câu nói nhảm. Yêu Nguyệt vội vàng vỗ lưng cho Tô Thần. Nàng đối với Tô Thần là vô cùng bất đắc dĩ. Nhật Hậu là một vị lão tiền bối cường đại. Yêu Nguyệt không hiểu Tô Thần vì sao nhìn Nhật Hậu không vừa mắt, Tô Thần trêu chọc Nhật Hậu đây không phải là tự tìm khổ sao? Nhật Hậu lạnh lùng trừng mắt Tô Thần uy hiếp nói, "Tiểu không tiếp, ngươi còn dám gọi ta là lão nữ nhân, lần sau ta trực tiếp bóp nát cổ ngươi." Tô Thần ôm lấy eo thon mềm mại của Yêu Nguyệt nói với Nhật Hậu, "Nhật Hậu, xử lý tứ đại thần tăng của Thiếu Lâm tự, ta có thể đáp ứng ngươi một cái hứa hẹn." "Hừ, một cái hứa hẹn? Tiểu khốn kiếp ngươi nằm mơ, ba cái hứa hẹn, ta có thể bóp chết bốn lão lửa chọc của Thiếu Lâm tự,